Chương 434, quất, ngươi dùng đến tột cùng là lực lượng gì? Vì sao có thể chống đỡ ta một đòn tất sát? Quất, đệ gỗ cổ cầu đặt. Chỉ là hắn cực kỳ chú ý, nếu như không thể đánh chết Marco, hắn tuyệt không cùng Marco lấy thương đổi thương. Mà bởi vì trưởng sách cái ý nghĩ này, Marco đang cùng trưởng sách đụng nhau trong chiếm hết ưu thế. Liên tục vung ra hơn 10 quyền, Marco thần sắc không thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn trưởng thư, đang chờ trưởng sách cấm thuật kết thúc. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần là trưởng sách cấm thuật kết thúc, mình tuyệt đối là có thể tiêu diệt hắn. Mà trưởng thư, ở cấm thuật càng ngày càng gần cùng thời gian này điểm, hắn tâm cũng táo động. Hắn thấy không cho phép mình và Marco giữa chiến đấu kéo dài tới hắn cấm thuật kết thúc. Thế nhưng hắn rành mạch từng câu, nếu như mình vẫn bảo trì bây giờ đấu pháp, như vậy, bị Marco kéo dài tới cấm thuật kết thúc cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhìn Marco, trưởng thư một cắn răng, hắn dự định ở cấm thuật bên trên thi triển cấm thuật. Trưởng thư tu hành cấm thuật cùng phần lớn người không giống với. Hắn lựa chọn cấm thuật đối với tự thân thương tổn cũng không lớn. Hiện tại hắn thi triển này đạo sinh sôi không ngừng thuật chính là như vậy. Cấm thuật qua đi, hắn chỉ là sẽ thoáng nguy bại, ngắn ngủi sức chiến đấu giảm bớt. Nay đạo cấm thuật đối với hắn căn cơ, không có chút nào tổn hại. Thế nhưng nếu như trưởng thư dự định ở cấm thuật bên trên lần nữa thi triển sinh sôi không ngừng thuật lời nói, thân thể hắn sẽ siêu phụ tải, vậy không quản là đúng thân thể của hắn căn cơ, hay là hắn tiền đồ tương lai, đều sẽ có uy hiếp không nhỏ. Bất quá nhìn Marco, trưởng thư biết rõ, không ở cấm thuật bên trên sử dụng cấm thuật, lấy hắn thực lực hôm nay, rất khó bắt Marco. Cho nên đang do dự qua đi, trưởng thư lần nữa thi triển sinh sôi không ngừng thuật. Trưởng thư khí tức trên người thay đổi càng ngày càng cuồng bạo. Dần dần, khí thế của hắn đã siêu việt hình chữ nhật, đứng ở giữa không trung, bị màu đỏ lực lượng bao vây lấy. Trưởng thư mục quang bên trong tản ra u quang. Chết cho ta! Trưởng thư hét lớn một tiếng, liền muốn làm chàng trấn áp Marco. Marco vẫn là đứng ở thiên ngoại chi tâm trước. Trên người của hắn, bụi khí màu trắng thể trước nay chưa có nồng nặc, mà Marco ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng. Lần đầu tiên thi triển cấm thuật, trưởng thư ở trên thực lực liền đã đến tiên nhân cảnh đỉnh phong. Ở trưởng phong lần thứ hai thi triển cấm thuật sau đó, thực lực của hắn tuy nói vẫn còn tiên nhân chi cảnh. Thế nhưng chỗ hắn với cái này tiên nhân chi cảnh, chính là tiên nhân chi cảnh mức cực hạn. Tuy nói đối với pháp lĩnh ngộ trưởng thư vẫn chưa đi đến tiên nhân cảnh cực hạn, thế nhưng trên người của hắn lực lượng, nhưng là chân chân thực thực nằm ở tiên nhân cảnh cực hạn. Như vậy trưởng thư, mặc dù là như thế nào đi nữa sợ chết, dựa vào cường đại tiên lực, hắn cho thấy thực lực, cũng là tại chỗ mọi người trong ngoại trừ cả cụ giả cùng lục đạo tiên nhân ở ngoài mạnh nhất. Chính là hình chữ nhật, có ở đây không thi triển cấm thuật tình huống bên dưới, đều không phải là trưởng sách đối thủ. Đối mặt như vậy trưởng thư, Marco chiến ý cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn cũng đang mong đợi, thân thể ở dung hợp các loại lực lượng sau đó, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Marco song quyền nắm chặt, du tẩu ở Marco kinh lạc bên trong sám lạnh bổn nguyên chi lực điên cuồng hướng phía bên ngoài cơ thể tụ tập. Marco đem các loại bổn nguyên chi lực bên trong tinh túy ngưng tụ ở trên nắm tay, hắn phải nhanh chóng cùng trưởng thư phân ra thắng bại, quyết ra một cái sinh và tử. Màu xám trắng khí thể ở Marco nắm đấm lên tới đạt đỉnh phong nhất. Đây là sám lạnh cùng bạch sắc lưỡng đạo khí thể có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Marco đưa bọn họ xoay tròn, đem sám lệnh cùng bạch sắc lưỡng đạo bổn nguyên chi lực vận chuyển tới cực hạn. Ở Marco trước người, trưởng thư đã ở ngưng tụ thuộc với sát chiêu của mình. So với việc Marco bình bình đạm đạm, trưởng sách thuật thoạt nhìn khủng bố hơn. Từ xa nhìn lại, thì có một cỗ khiến người đè nén hít thở không thông cảm giác. Trưởng văn bản lộ tự tin, gắt gao nhìn Marco. Hắn lần nữa thi triển sinh sôi không ngừng thuật, hoàn toàn là bị Marco bước ra. Cho nên kế tiếp, hắn cần một đạo thuật đem Marco đánh thành cho tử. Giống như là dạ xẻn gặng một dạng hình cầu năng lượng thể ở trưởng sách trong tay xoay tròn. Cái kia năng lượng thể càng chuyển càng lớn. Dần dần cái tia năng lượng thể so với trưởng thư còn lớn hơn. Trưởng thư nâng màu đỏ năng lượng thể hướng phía Marco xông lại. Trong mắt của hắn mang theo cờ nhạt, trong mắt hắn, Marco tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được hắn một kích này. Marco đứng tại chỗ. Bao quát cả cụ giả cùng lục đạo tiên nhân ở bên trong tầm mắt mọi người đều như có như không đặt ở Marco trên người. Bọn họ đều rất muốn biết, Marco đến tột cùng có thể ngăn trở hay không một kích này. Marco trên nắm tay bám vào màu xám trắng bản nguyên giống như là một đạo Uzumaki, đang điên cuồng cắn nuốt hết thể xung quanh. Marco lăng không dựng lên, hét lớn một tiếng, rắc màu xám trắng bổn nguyên chi lực, cùng trưởng thư tuyển trạch mạnh hám. Trưởng thư đồng tử chợt co rụt lại. Trong mắt hắn, khi hắn thi triển ra tuyệt đối áp chế tính cảnh giới sau đó, Marco hẳn là đảo tàu mới đúng, làm sao biết vượt khó tiến lên, làm loại này căn bản chuyện không thể nào. Trước tiên, trưởng thư nghĩ tới là Marco còn có chuẩn bị ở sau. Không. Bất quá muốn cùng với chính mình cái này liều mạng trọng thương thi triển lần thứ hai sinh sôi không ngừng thuật, trưởng thư nhất thời trầm tĩnh lại. Ở lần thứ hai thi triển ra sinh sôi không ngừng thuật sau đó, cảnh giới của hắn đã ổn định ở tiên nhân nhất định phong. Hắn không tỉ mỉ, Marco có tiên tri hai cảnh thực lực. Trưởng thư cũng không biết, Marco lúc này trên tay bổn nguyên chi lực cũng sớm đã không còn là đơn thuần đơn độc bổn nguyên chi lực. Cái này lưỡng đạo nhan sắc giao nhau rất rõ ràng, bổn nguyên chi lực ở Marco trong tay đã sớm ngưng tụ trở thành nhất thể. Mà ở sám lạnh cùng màu trắng bổn nguyên chi lực sau khi dung hợp hoàn toàn, cái này lưỡng đạo bổn nguyên chi lực kết hợp thể giống như là lỗ đen, có thể cắn nuốt hết thể chung quanh lực lượng. Mặc dù là trưởng sách lực lượng đã mơ hồ có tiên tri hai cảnh phong thái, thế nhưng ở nơi này lưỡng đạo vũ trụ nguyên thủy nhất bổn nguyên chi lực trước mặt vẫn không có ưu thế. Không, không. Vâng. Trưởng sách hồng sắc năng lượng thể cùng Marco trên nắm tay vũ trụ mạ kỳ đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ dị không gian đều run rẩy. Tại không gian bốn phía kết giới bên trên, nứt ra rồi vô số đạo vết rách. Marco cùng trưởng thư chém giết sinh ra uy lực, so với cả cụ giả cùng trưởng phương giữ lục đạo tiên nhân giao thủ còn muốn đáng sợ. Sau một kích, Marco lui về sau hơn 10 bước, mà trưởng thư bay rất ra ngoài. Phúc. Trưởng thư một cái lảo đảo đứng trên mặt đất, hắn hộc ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ngươi dùng đến tột cùng là lực lượng gì? Vì sao có thể chống đỡ ta một đòn tất sát? Trưởng thư không nghĩ ra, hắn tiếp cận tiên tri hai cảnh một kích như thế sẽ bị đỡ được. Hắn nhìn ra, Marco có thể chống đỡ hắn một kích này, hoàn toàn là Marco trên tay bổn nguyên chi lực công lao. Bằng vào Marco tứ tượng cảnh thực lực, vô luận như thế nào, cũng không thể ngưng tụ ra sức mạnh to lớn như vậy. Duy nhất khả năng chính là Marco nắm giữ bổn nguyên chi lực ở trên bậc thang cao vô cùng, đứng ở bổn nguyên chi lực đỉnh phong. Đứng ở trưởng thư đối diện, Marco cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng có tư cách nói ra một đòn tất sát mấy chữ này. Marco ngực một hồi cuộn cuộn, cũng là bị thương không nhẹ. Bất quá đứng đối diện với hắn trưởng thư bị nặng hơn tổn thương, hơn nữa còn là bản nguyên ở trên tổn thương. Trưởng thư sắc mặt tâm trầm. Thành thật mà nói hắn nhìn Marco đã sắp muốn sợ hãi. Hắn mạnh mẽ Marco liền mạnh mẽ. Hơn nữa Marco tăng cường biên độ so với hắn còn muốn biến thái, điều này làm cho hắn làm sao có thể không phải sinh lòng sợ hãi công. Chương 435, đánh hộp máu. Cảnh thứ tư cầu đặt. Hơn nữa trưởng thư cũng rất rõ ràng, kế tiếp hình chữ nhật cùng cả cụ dạ giữa chém giết không có kết thúc dễ dàng như vậy. Song phương cũng còn không có lấy ra chân chính nội tình, mà hắn quả thực không có bao nhiêu thời gian. Ở cấm thuật bên trên điệp ra cấm thuật, đây đối với trưởng sách thân thể có chí mạng nguy hiểm. Nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp, mặc dù là cuối cùng hắn thắng, ở cấm thuật tác dụng phụ dưới ảnh hưởng, trưởng sách tương lai cũng không thể lạc quan. Sẽ rất có thể bởi vì này đánh một trận mà phế bỏ. Cho nên trưởng thư tuyệt không cho phép cuộc chiến đấu này tiếp tục nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, ở trên đỉnh đầu hắn, lần nữa có hồng quang lóe lên. Vừa rồi trưởng thư thả ra một đòn tất sát, lần nữa tại hắn trên tay ngưng tụ. Mắt cô mặt lộ vẻ trầm trọng. Từ trưởng thư trên mặt là hắn có thể nhìn ra, cái này trưởng thư là ở đánh bạc. Đang đánh cuộc Marco bổn nguyên chi lực sẽ suy nhược, sẽ không lại phát huy ra mạnh như vậy lực lượng. Nếu như là lúc trước, trưởng thư cái này một đánh bạc thật vẫn đánh cuộc đúng. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, mới vừa rồi thời điểm, Marco đối với thân thể trưởng khống một lần nữa đạt tới hoàn mỹ tầng thứ. Ở hoàn mỹ tầng thứ thân thể dưới sự trợ giúp, giống như vừa rồi cái này các loại trình độ bổn nguyên chi lực, Marco còn có thể ngưng tụ ra hai lần. Nhìn tự tin trưởng thư, Marco trên tay rủ mạ kỳ đang lặng lẽ ngưng tụ. Cùng trưởng thư giống nhau, Marco nghĩ đến làm sao đưa hắn liệp sát. Hai lần thi triển cấm thuật trưởng thư so với Marco trước đây đối mặt lục đạo tiên nhân còn mạnh hơn. Như vậy một cái tồn tại, Marco muốn giết hắn có thể cũng không dễ dàng. Mà Marco bây giờ duy nhất có thể lấy vận dụng chính là chỗ này xám lạnh cùng màu trắng bổn nguyên chi lực. Mà muốn dùng bổn nguyên chi lực tiêu diệt trưởng thư, duy nhất có thể được phương pháp chính là sử dụng bạch sắc cùng xám lạnh lưỡng chủng bổn nguyên chi lực dung hợp vào một chỗ lực lượng. Marco ánh mắt lạnh thấu xương. Kế tiếp, hắn còn có hai lần sử dụng dung sau bổn nguyên chi lực cơ hội. Cái này cơ hội lần thứ nhất, Marco tự nhiên là phải tiếp tục cùng trưởng thư ngạnh hám. Bất quá lúc này đây, cũng không lại là giống như phía trước cứng như vậy đụng cứng rắn, mà là muốn xuất kỳ bất ý tại chỗ trọng thương trưởng thư. Trưởng thư nhìn Marco, sau đó lần nữa vọt tới. Giống như là hình chữ nhật nói, một cái tích mệnh nhân nếu như liều mạng lên tới, có thể so với ai cũng tàn nhẫn. Trưởng thư xông lại thời điểm, cùng Marco phương thức tấn công giống nhau, đều là chưa từng có từ trước đến nay, chưa cho chính mình lưu đường lui. Hơn nữa cái này trưởng thư so với Marco càng thêm cực đoan, lại là nghĩ bằng vào cái này một đạo thuật cùng Marco phân ra một cái sinh tử. Marco khỏe miệng vừa nhấc, lộ ra một cười nhạt. Ở Marco trên nắm tay bình thản bổn nguyên chi lực bỗng nhiên thay đổi dâng trào, sau đó biến thành một cái tiểu hắc động, nhằm phía trưởng thư. Trưởng thư biến sắc. Vết thương này hắn bổn nguyên chi lực hắn thật sự là quá quen thuộc. Cho nên ngay đầu tiên, hắn liền rõ ràng Marco vận dụng cùng lần trước ngang hàng lực lượng. Thế nhưng lúc này đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tiếp tục cùng Marco ngạnh hám. Chết cho ta. Trưởng thư hét lớn một tiếng. Hắn tay trái khu động năng lượng màu đỏ cầu, tay phải lại là ngưng tụ một đạo thuật, sau đó hai tay vũ động, tấn công về phía Marco. Marco vẻ mặt đạm nhiên. Cùng trưởng thư giao thủ lâu như vậy, Marco đã đem trưởng thư cho ngược hình. Trưởng thư thoạt nhìn rất mạnh. Thế nhưng thực ra không phải vậy. Cái này trưởng thư, ngoại trừ một hai đạo uy lực kinh khủng thuật cùng với đạo kia sinh sôi không ngừng thuật ở ngoài, cũng không có nắm giữ khắc tính sát thương lực lượng. Cái này trưởng thư chỉ là tại khôi phục lực bên trên biến thái. Bây giờ trưởng thư hoảng loạn phía dưới tay trái tay phải tê động, đơn giản là tự tìm tử lộ. Hắn liền một đạo một đòn tất sát đều không thể thuần thục nắm giữ, muốn tay trái tay phải đồng thời thi triển một đòn tất sát, nhất định chính là tự cấp Marco cơ hội. Trưởng thư nếu cho Marco cơ hội này, Marco đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn đột nhiên gia tốc, lấy tự thân cực nhanh nhằm phía trưởng thư. Cái gì? Lại còn có ẩn dấu? Trưởng văn bản sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không ngờ tới, Marco tốc độ lại còn có thể nhanh hơn. Marco cười lạnh liên tục. Ở hải tặc thế giới chiến đấu lâu như vậy, hắn đã sớm học xong che lấp phong mang. Không đến cuối cùng phân ra sinh tử thời khắc, vĩnh viễn đều phải lưu lại chuẩn bị ở sau. Marco cái này chợt ra tốc làm rối loạn trưởng sách cảnh giới cùng không rảnh, trưởng thư triệt để hoảng loạn. Ở trên tay phải hắn, còn có vẫn chưa xong thuật. Lúc đầu trưởng thư là muốn đồng thời thi triển lưỡng trùng bất đồng thuật, dùng thuật cùng bổn nguyên chi lực sinh ra bạo tạc, tươi sống đem Marco bắn cho chết. Thế nhưng Marco bỗng nhiên gia tốc, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hiện tại hắn tiến tới lưỡng nan. Năng lượng khổng lồ ở trên tay phải hắn tụ tập. Nếu như hắn lúc này phòng thủ, như vậy tất phải lực lượng này rất có thể sẽ ở chung quanh hắn bạo tạc. Mà nếu như không buông tay, trưởng thư lấy tư thế này đối mặt Marco không thắng chỉ bại. Không. Không do dự, ở Marco gần người phía trước, trưởng thư liền lựa chọn phòng thủ. Mặc dù là cái này năng lượng rất có thể sẽ trở thành uy hiếp của nó. Thế nhưng ở nơi này thời khắc số còn, hắn cũng không có lựa chọn khác. Vung tha trên tay phải thuật, trưởng thư tay trái tay phải đồng thời thúc năng lượng cầu, đập về phía Marco. Marco song quyền ở trên dung hợp bổn nguyên chi lực cũng là rời khỏi tay, cùng trưởng sách hồng sắc năng lượng thể đụng vào nhau. Anh. Dung hợp bổn nguyên chi lực cùng hồng sắc năng lượng thể vị trí tiếng la bạo tạc ảnh hưởng sâu xa. Chẳng những là Marco cùng trưởng thư đồng thời rút lui, ngay cả xa xa hình chữ nhật mấy người cũng bị lan đến. Chỉ có cả cụ dạ cùng lục đạo tiên nhân thoạt nhìn vẫn tính là đạm nhiên. Xa xa tầm mắt mọi người đều đặt ở Marco cùng trưởng thư trên người. Đối với người sau thực lực, bọn họ bao nhiêu đều hiểu rõ, cho nên đối với người sau cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mà làm tầm mắt của bọn họ đặt ở Marco trên người thời điểm, đều là mang theo nồng nặc thâm ý. Chính là một cái tứ tượng kỳ, ở bổn nguyên chi lực dưới sự trợ giúp cư nhiên cùng tiên nhân đỉnh phong người chiến trở thành ngang tay, thậm chí mơ hồ còn có mấy phần ưu thế. Marco biểu hiện tại bọn họ trong lòng tạo thành rất lớn doanh động. Ngay cả hạng nhất lạnh nhạt cả cụ dạ đang nhìn hướng Marco thời điểm, đều là khuôn mặt ngoài ý muốn. Mặc dù là nàng, cũng không ngờ rằng Marco chiến lực cư nhiên kinh người như vậy. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Marco sắc mặt tái nhợt đứng trên mặt đất. Về mặt cảnh giới, hắn cùng trưởng sách chênh lệch thật sự là quá lớn. Ước chừng siêu việt một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Mặc dù là hắn nắm giữ dung hợp bổn nguyên chi lực, cùng trưởng thư cứng như thế hám hai lần, Marco cũng là bị thương không nhẹ. Bất quá ở Marco đối diện, trưởng thư vết thương trên người nặng hơn. Đang nổi sau đó Marco dung hợp bổn nguyên chi lực hơn nửa lực lượng đều đánh vào trưởng sách trên người. Bây giờ trưởng thư, toàn thân đều là bổn nguyên tổn thương. Hắn có thể an nhiên đứng ở chỗ này, hay là bởi vì trưởng thư tích mệnh? Trưởng thư bởi vì tích mệnh, ở trên thiên đảo bên trong tập tính cho tới bây giờ đều là như thế nào ở trong chiến đấu sống sót bản lĩnh. Cho nên mặc dù là bị nặng vô cùng tổn thương, thế nhưng ở kinh khủng khôi phục dưới năng lực, trưởng thư vẫn như cũ có lực đánh một trận. Tích, tích. Trưởng thư trên cánh tay huyết tích rơi trên mặt đất trượng. Chương 436, khủng bố thủ đoạn. Đệ gỗ cổ cầu đặt, ở trước hôm nay, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới tự có một ngày cư nhiên bị một cái tứ tượng cảnh con kiến hôi bước đến một bước này. Nhưng nhìn Marco, trưởng thư biết rõ Marco bổn nguyên lực lượng khủng bố, cho nên hắn phải ở hôm nay đem Marco chém giết. Bởi vì Marco thiên phú quá cao, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng để cho trưởng thư kinh hãi. Trưởng thư đi về phía trước ra mấy bước, trong lòng làm ra quyết đoán sau đó, trưởng thư sắc mặt không do dự nữa, vẫn là thay đổi cứng cỏi. Cùng Marco giao thủ lâu như vậy, trưởng thư cũng suy đoán được Marco đại khái tuổi tác. Vừa nghĩ tới Marco như thế tuổi trẻ liền sở hữu như vậy thực lực, một cỗ sen lẫn các loại tâm tình đáng sợ sát ý đang ở trưởng sách ngực không ngừng ngưng tụ. Mặc kệ hình chữ nhật nơi đó có thể hay không thắng, hắn cái này 97 bên trong nhất định phải thắng. Hơn nữa Marco nhất định phải chết. Chỉ có Marco chết, trưởng thư mới có thể yên tâm. Vâng. Trưởng thư cắn răng, lần thứ 3 thi triển sinh sôi không ngừng thuật. Thiên tri đảo sinh sôi không ngừng thuật là không có thượng hạn. Miễn là thân thể có thể thừa nhận, có thể không hạn chế sử dụng. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng sinh sôi không ngừng thuật sẽ phát sinh chất biến. 3 lần nhập ra, trưởng sách thực lực sẽ phi thường khủng bố, rất có thể sẽ trở thành ở đây người mạnh nhất. Thế nhưng vào lúc này, hình chữ nhật gấp gáp. Trưởng thư là thiên tri đảo hiếm có thiên tài. Ở hàng lâm đến mỹ dạ thế giới trong những người này, trưởng sách thực lực là đủ để xếp ở vị trí thứ 2. Nếu như hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, hình chữ nhật trở lại hắn lò đại thế giới cũng vô pháp cùng nơi đó tộc lao bàn giao. Cho nên hình chữ nhật tách ra cả cụ dạ một kích, muốn đi ngăn lại trưởng thư, đồng thời tiện đường đem Marco gạt bỏ. Thế nhưng hắn mặc dù là mượn cả cụ dạ lực lượng bắn ra, cả cụ dạ cũng không nhanh không chậm đuổi kịp hắn, mạnh mẽ đưa hắn quý tích đánh vào ra, không cho nàng tới gần Marco cùng trưởng thư giao thủ khu vực. Lục đạo, giúp ta cứu trưởng thư, ước định ban đầu, ngươi có thể bắt được đồ đạc có thể lên di chuyển nhất thành. Hình chữ nhật cắn răng, cả cụ dạ thực lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn cùng hành lang tiên nhân bằng mặt không bằng lòng, đối phó cả cụ dạ thời điểm hai người căn bản là đều không hề sử dụng toàn lực. Ở nơi này then chốt thời điểm, hình chữ nhật tuyển trạch thỏa hiệp. Lục đạo tiên nhân nghe được hình chữ nhật lời nói con mắt một sáng. Lúc đầu ở hình chữ nhật cái bụng để trưởng thư đi thu tiểu thế giới bắt đầu, lục đạo tiên nhân trong lòng thì có nộ khí. Thế nhưng bây giờ ở quyền lợi trước mặt, cái này nộ khí vừa mất mà tán. Lục đạo tiên nhân cười lớn một tiếng. Cái kia ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn liền toàn lực thôi động tiên chi hai cảnh thực lực nhắm phía trưởng thư. Cạ Cụ Dạ dương mắt nhìn lục đạo tiên nhân liếc mắt. Mấy đạo màu đen chạ cờ dạ liền tuân hướng lục đạo tiên nhân. Cạ Cụ Dạ, đối thủ của ngươi là ta. Hình chữ nhật hét lớn một tiếng, không tiếp tục cẩn giấu thực lực của chính mình. Tiên tri hai kỳ mênh mông khí thế tràn ngập ở đen nhánh trong không gian. Hình chữ nhật trực tiếp sử dụng toàn lực ở ngăn trở cả cụ dạ. Thế nhưng cả cụ dạ giống như là như ma chơi, vô hỉ vô bi, nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân liền liền xông ra ngoài. Cả cụ dạ tốc độ dĩ nhiên so với lục đạo tiên nhân còn nhanh hơn. Không đến một cái hô hấp, nàng đứng đến rồi lục đạo tiên nhân trước người. Ở lục đạo tiên nhân hoảng sợ sắc mặt bên trong, một trưởng đánh về phía lục đạo tiên nhân. Marco nhìn bên kia chiến đấu, hắn hít một hơi thật sâu. Cả cụ dạ cường hãn như vậy, hắn Marco tự nhiên là cũng không có thể kém. Marco bàn tay tâm một lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại bổn nguyên chi lực. 3 lần dung hợp bổn nguyên chi lực Marco đã vận dụng 2 lần, cái này một lần cuối cùng bổn nguyên chi lực Marco phải đem trưởng thư chém. Nếu không, chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng phiền phức. Vâng. Cả cụ già ngăn trở lại lục đạo tiên nhân bước tiến. Trưởng thư đem lần thứ 3 sinh sôi không ngừng thuật phóng thích ra ngoài. Làm 3 đạo sinh sôi không ngừng thuật điệp ra sau đó, trưởng thư khí thế trên người đã vượt qua lục đạo tiên nhân cùng hình chữ nhật, trở thành người ở chỗ này bên trong trên khí thế mạnh nhất một cái. Liên tục sử dụng 3 lần sinh sôi không ngừng thuật, trưởng sách con mắt biến thành hồng sắc không. Liên mang một cỗ bạo ngược khí tức tại hắn ngực tràn ngập, 3 đạo sinh sôi không ngừng thuật sinh ra tác dụng phụ, mặc dù là khôi phục năng lực vũng bùn trưởng thư cũng có chút gánh không được. Bất quá ý chí của hắn coi như ngoan cường, cuối cùng là ở một lần lại một lần bạo ngược trong hơi thở kiên trì chịu đựng bản tâm. Trưởng thư màu đỏ trong mắt, tất cả đều là Marco thân ảnh. Theo thời gian, trưởng thư trên mặt dài ra lông màu đỏ, mà móng tay cũng dần dần biến thành móng vuốt. Marco lạnh lùng nhìn lấy trưởng thư. Tuy là Marco không rõ ràng sinh sôi không ngừng thuật rốt cuộc là một đạo dạng gì thuật, thế nhưng chỉ là xem trưởng sách ra dấp, Marco liền đoán đi ra. Cái này sinh sôi không ngừng thuật, nhất định là cùng thú loại có quan hệ. Giống. Làm trong miệng răng nanh trưởng sau khi đi ra, trưởng thư nổi giận gầm lên một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, bay thẳng đến Marco vào tới. Ba lần cấm thuật điệp ra xuống trưởng thư tốc độ nhanh vô cùng. Trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đánh về phía Marco. Marco híp con mắt. Tại hắn trên lòng bàn tay, đã sớm ngưng tụ được rồi dung hợp bổn nguyên chi lực. Marco đang đợi một sơ hở, một cái có thể làm cho hắn lấy tứ tượng kỳ cảnh diện sát trưởng sách kẽ hở. Toàn bộ kẽ hở ở trưởng sách cuồng bạo dưới trạng thái, còn không khó tìm đến 3-8. Cuồng bạo dưới trạng thái trưởng thư bỏ qua tất cả thuật. Hắn ở AZR011 đầu thú loại, không ngừng biến đổi vị trí, tùy thời tìm kiếm nhất kích tất sát Marco cơ hội. Không thể không nói, ở lần thứ 3 thi triển sinh sôi không ngừng thuật sau đó, trưởng sách tư thế chiến đấu thay đổi nhọn vô cùng. Phong cách của hắn cũng cùng phía trước không giống với, vô cùng nhanh nhẹn, hầu như giống như là biến thành người khác. Nhìn không ngừng biến hóa phương vị trưởng thư, Marco trên mặt thủy chung treo một cười nhạt. Trưởng thư nghĩ đến lấy mạng của hắn, hắn làm sao không muốn lập tức kết thúc trưởng sách tính mệnh. Marco đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Giống. Trưởng thư đi vòng qua Marco phía sau, đồng nhiên đối với Marco mã đông công kích. Chương 437, thấy cả cụ dạ cũng phải túi đầu canh thứ tư cầu đặt. Hắn vươn móng vuốt, một chảo chụp vào Marco. Ba lần cấm thuật tăng phúc, để trưởng thư trong nháy mắt bùng nổ phương diện tốc độ, hầu như đạt tới mắt thường không thể nhận ra tình trạng. Marco không quay đầu lại, bởi vì hắn quay đầu võ thuật khả năng trưởng thư cũng đã bắt được hắn. Hắn hướng về sau đưa hai tay ra, cầm trong tay hoàn thành dung hợp bổn nguyên chi lực đưa ra ngoài. Giống. Trưởng thư thú hoa sau đó phá lệ mất cảm. Đối với cái này đã thương hắn hai lần dung hợp bổn nguyên chi lực, từ trong đáy lòng hắn thì có sợ hãi. Cho nên nhìn Marco thời điểm, hắn nhớ muốn lui về phía sau. Thế nhưng đã muộn, bởi vì phi pháp dưới một kích, muốn quay đầu cần càng nhiều hơn lực lượng, mà hắn hiện tại căn bản không có phóng xuất ra càng nhiều lực lượng cơ hội. Hắn cách Marco thật sự là quá gần. Chết cho ta. Marco hét lớn một tiếng. Oeng. Then chốt thời điểm, trưởng sách trong miệng thốt ra một đạo màu đỏ bổn nguyên chi lực. Nay đạo bổn nguyên chi lực cùng Marco dung hợp bản nguyên đụng vào nhau. Thế nhưng lúc này đây Marco ngưng tụ dung hợp bổn nguyên chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, quá nồng đậm. Lúc này Marco cho thi triển 3 lần cấm thuật trưởng thư chuẩn bị tất sát 102 đánh, làm sao lại bị thoải mái như vậy đỡ được. Bạo tạc sau đó, Marco dung hợp bản nguyên tiếp tục tiến lên, đánh vào trưởng sách trên người. Phanh. Trưởng sách thân thể bay rất ra ngoài. Marco dung hợp bản nguyên, hoàn toàn đánh vào trưởng sách trên người. Gào. Trưởng thư phát sinh một tiếng thê thảm gào lên đau đớn. Dung hợp bổn nguyên chi lực là xám lạnh cùng bạch sắc lượng chủng đẳng cấp cao bổn nguyên chi lực dung hợp vào một chỗ lực lượng. Hai loại bổn nguyên chi lực tùy tiện một loại đặt ở ngoại giới, đều là khiến người ta lấm lét lực lượng. Bây giờ hai loại lực lượng dung hợp vào một chỗ, nhảy vào trưởng sách trong thân thể, trưởng thư bị đau đớn, có thể tưởng tượng được. Marco đứng trên mặt đất, thở hổn hển. Liên tục 3 lần sử dụng dung hợp bổn nguyên chi lực, thân thể hắn cũng cơ hồ là đến rồi cực hạn của mình. Hắn có thể cảm giác được, mênh mông bổn nguyên chi lực đang dần dần rút đi. Dường như Marco lần thứ 3 dung hợp bổn nguyên chi lực nhiều lắm, khiến chúng nó cũng đả thương nguyên khí. Marco nhìn trưởng thư. Trưởng thư trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn. Ở hắn da thịt biểu hiện ra, ngoại trừ hồng sắc, nhiều hơn xám lạnh cùng bạch sắc lượng chủng nhan sắc. Dung hợp bản nguyên đang hướng vào trưởng sách thân thể về sau liền ra đi, chúng nó mỗi người mang theo cùng với chính mình bổn nguyên chi lực, ở trưởng sách trong thân thể đụng nhau, phá hư trưởng thư bên trong thân thể hết thảy sinh cơ. Trưởng thư ôm đầu trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn. Marco bổn nguyên chi lực chẳng những là có thể phá hư trưởng sách nhục thân, liên trưởng sách tinh thần hắn đều có thể phá hư. Trưởng thư còn sót lại ý thức ở lưỡng đạo bổn nguyên chi lực xông tới dưới, triệt để tiêu tán. Hiện tại hắn trở thành triệt đầu triệt đuôi thú loại. Xa xa, hình chữ nhật thấy như vậy một màn, trong lòng hối hận vạn phần. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Marco thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Bất quá nhìn Marco, hình chữ nhật chố mắt sắp đứt. Nếu có tuyển trạch, hắn thực sự muốn liều mạng bị thương đại giới kết thúc Marco. Thế nhưng cả gũ giả thật sự là quá mạnh mẽ, cản trở hắn tất cả góc độ. Marco liếc hình chữ nhật liếc mắt, đối với người sau báo di cười nhạt. Bất quá hắn chú ý lực vẫn ở chỗ cũ trưởng thư trên người. Ở lần thứ 3 thi triển ra dung hợp bản nguyên sau đó, Marco lực lượng rơi vào hạ thấp nhất, thân thể hắn trạng thái cũng là vô cùng không xong. Vào lúc này, hắn phải xác thực bảo trưởng thư sẽ chết, nhất định không thể lại để cho trưởng thư chạm đứng lên. Marco đi hướng trưởng thư, mất lý trí trưởng thư không có phản ứng Marco, bởi vì hiện tại chỉ là thừa nhận xám lạnh cùng bạch sắc lượng đạo bổn nguyên chi lực mang tới đau đớn, cũng đã đến trưởng thư mức cực hạn. Hắn nơi nào còn có cái gì tâm tư quản Marco? Hơn nữa mặc dù trưởng thư muốn đối phó Marco, cũng là có lòng không đủ lực. Ở trên người hắn, xám lạnh cùng bạch sắc lượng đạo bản nguyên đã sớm cắt đứt hắn tất cả kinh lạc. Đang thi triển 3 lần cấm thuật tình huống bên dưới, hắn ai cho ngươi cũng sớm đã không có đầy đủ lực lượng đi tu phục những thứ này kinh lạc. Cho nên lúc này trưởng thư có khả năng phát huy, bất quá là lực lượng của thân thể. Mà Marco không sợ nhất, chính là nhục thân ở trên lực lượng. Hắn đi chính là nhục thân thành thánh con đường, hắn tin tưởng vững chắc chính mình tại tứ tượng cảnh nhục thân, tuyệt đối sẽ không yếu hơn trưởng thư cái này tiên nhân. Giống. Marco đi tới trưởng thư trước người, trưởng thư phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn nhớ muốn đứng dậy cùng Marco chém giết. Thế nhưng hắn móng đuốt mới vươn ra, liền rơi xuống. Sám lạnh cùng bạch sắc lưỡng đạo bổn nguyên chi lực tập kích quấy rối, đã siêu việt trưởng thư có khả năng chịu tải cực hạn. Dù cho chỉ là nâng lên cánh tay, đối với trưởng thư mà nói đều là chuyện vô cùng khó khăn. Marco một quyền nện ở trưởng sách ngực, nhất thời, trưởng thư phát ra thảm thiết hơn giống giận. Phanh, phanh, phanh. Marco tiếp tục ra quyền, từng cú đấm thấu thịt, đem trưởng sách ngực đập cái hy ba lạ. Thế nhưng mặc dù như vậy, Marco cũng không thể đem trưởng thư đánh chết. Trưởng thư trên da hồng sắc ngạch năng lượng khôi phục năng lực kinh người, mặt trên bám vào kinh người hoạt tính. Bất quá theo Marco nắm đấm lần lượt nặng thêm, năng lượng màu đỏ này dần dần lực bất tòng tâm. Xa xa hình chữ nhật thấy như vậy một màn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lại. Trưởng thư đừng nói là tại nhẫn giả thế giới thiên chi đảo, chính là ở hãn lõ đại thế giới thiên chi 910 trên đảo, đều là một đại thiên tài. Nếu như không phải trưởng thư tích mệnh, đối với sinh mạng khát vọng tạo thành tâm ma, thành tựu của hắn so với hình chữ nhật cao hơn. Hắn lo đại thế giới thiên chi đảo cao tầng để trưởng thư hàng lâm nhị dạ thế giới, chính là vì ma luyện trưởng thư, làm cho hắn khắc phục quá mức tích mệnh khuyết điểm này. Nếu như trưởng thư thực sự chết ở Marco trong tay, hình chữ nhật trở lại hắn lo đại thế giới thiên chi đảo, tuyệt đối sẽ bị trọng phạt. Hình chữ nhật nổi điên một dạng nhằm phía Marco, muốn một trưởng đem Marco đánh chết. Lúc này, lục đạo tiên nhân cũng liều mạng. Hắn đã tại nhẫn giả thế giới đợi thời gian quá lâu, kế tiếp, hắn phải mau mau giải quyết chuyện nơi đây trở lại thiên ngoại. Nếu không, thiên ngoại lục đạo tiên nhân bản thể sẽ có bị đánh lén nguy hiểm. Thiên chi đảo còn thừa lại hai người, cũng là đồng thời thi triển cấm thuật, chuẩn bị ngăn chặn cả Cù Dạ, cho hình chữ nhật đánh chết Marco tranh thủ thời gian. Cả Cù Dạ ánh mắt thờ ơ, mặc dù là đến rồi lúc này, nàng vẫn là vô hỉ vô bi, mặt ngoài nhìn qua chính là một cái đầm nước trong. Thế nhưng cả Cù Dạ trên người, cái kia lạnh nhạt khí thế cũng là có biến hóa. Cả Cù Dạ thực lực, tại thiên ngoại nếu như khắp nơi thế lực đều kiêng kỵ. Vô luận là hãn lo đại thế giới, vẫn là hãn lo đại thế giới bên ngoài thế lực, đối với sám lạnh chỗ ở bốn mùa giới, đều là nhượng bộ lui binh. Mặc dù là xương bá tinh vũ mà, thấy cả Cù Dạ cũng phải cúi đầu. Chương 438, giết hắn. Cảnh thứ tư cầu đặt. Như vậy cả Cù Dạ, làm sao có thể không phải trước mắt cái này mấy đối thủ của người? Cả Cù Dạ khí thế ở không ngừng kéo lên. Ở hình chữ nhật cùng lục đạo tiên nhân đồng thời liều mạng sau đó, cả Cù Dạ rốt cuộc lần nữa phụ xuống thuộc với lực lượng của chính mình. Là màu đen trả cờ dạ liền mang cả Cù Dạ ý thức dung nhập cả Cù Dạ hư ảnh sau đó, cả Cù Dạ thực lực cũng là tăng lên tới tiên chi 2 kỳ. Mà ở cả Cù Dạ tiến nhập tiên chi 2 kỳ sau đó, cả Cù Dạ hư ảnh khí thế trên người có long trời lở đất biến hóa. Chu vi tràn đầy vết rách trong không gian, hiện đầy băng sương. Lúc này đây, cả Cù Dạ có lẽ là tức giận, trực tiếp đem bốn mùa trong giới đông chi giới phủ xuống. Tô Sủ Kỳ cả Cù Dạ tên này, ở hắn lò đại thế giới ý nghĩa vô địch. Tuy là cả Cù Dạ không phải trên mặt nổi đệ nhất cường giả, thế nhưng hắn lò đại thế giới rất nhiều cao tầng thế lực đều biết, mặc dù là đệ nhất cường giả xuất thủ, cũng vô pháp chém giết cả Cù Dạ. Bởi vì cả Cù Dạ ở liên tục thôn vệ thần quả sau đó, sớm biến thành bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi cảnh giới cao hơn cả Cù Dạ hai cái đại cảnh giới bên trên, nếu không, cả Cù Dạ chính là bất tử. Đây cũng là vì sao, liền tinh không cũng không dùng mà sẽ đối với cả Cù Dạ cúi đầu nguyên nhân. Đông chi giới đem chu vi bao phủ sau đó, cả Cù Dạ thân ảnh ở biến mất tại chỗ. Làm phủ xuống thật nhiều lực lượng sau đó, cả Cù Dạ đã có thể sử dụng hoàng tuyến hí dậy xạ cả. Chỉ một lúc, cả Cù Dạ thân ảnh xuất hiện tại hình chữ nhật trước người, bành trướng cầu đạo ngọc. Cả Cù Dạ hở hững mở miệng. Ở cả Cù Dạ trước người xuất hiện một đạo màu đen vật chất. Tại biến cái này vật chất màu đen xuất hiện sau đó, toàn bộ không gian đều run rẩy. Bành trướng cầu đạo ngọc chính là cả Cù Dạ một đại tuyệt kỹ. Tại thiên ngoại chi địa, đừng nói là tiên chi hai kỳ, chính là tiên chi ngũ cảnh tồn tại, chứng kiến bành trướng cầu đạo ngọc cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà hình chữ nhật khi nhìn đến bành trướng cầu đạo ngọc phía sau càng là khủng hoảng đứng lên. Một cỗ nguy cơ sinh tử quay chung quanh ở chung quanh hắn, hắn chỉ có thể là vương tha đi về phía trước tư thế, đổi thành phòng thủ, kỳ vọng có thể ngăn trở cả Cù Dạ bành trướng cầu đạo ngọc. Một đạo dường như lớn chừng quả đấm vật chất màu đen, không chỉ là để hình chữ nhật tâm sinh sợ hãi, chính là lục đạo tiên nhân chứng kiến bành trướng cầu đạo ngọc thời điểm nghiêm trọng cũng là hiện lên một kiên kỵ. Trước đây cả Cù Dạ tại nhẫn giả thế giới cùng lục đạo tiên nhân giao thủ thời điểm, cả Cù Dạ cũng không có dùng bành trướng cầu đạo ngọc. Mà ở bốn mùa giới nhiều năm như vậy, cả Cù Dạ cũng chưa từng dùng qua bành trướng cầu đạo ngọc. Hình chữ nhật cùng lục đạo tiên nhân đều là không nghĩ tới, cả Cù Dạ hộ tống Marco cư nhiên hộ tống đến trình độ này. Hình chữ nhật chỉ là muốn liều lĩnh đánh chết Marco, liền tao ngộ rồi cả Cù Dạ lãnh khốc nhất phản kích. Cái kia một đoàn vật chất màu đen khóa được hình chữ nhật, liền hướng lấy hình chữ nhật đuổi theo. Nó giống như là sở hữu ý thức tự chủ một dạng, vô luận hình chữ nhật làm sao tránh né, nó đều vẫn như cũ đuổi theo hình chữ nhật. Hình chữ nhật biến sắc lại biến. Mà vào lúc này, dưới đáy trưởng thư đã chết ở tại Marco trong tay. Làm trưởng thư thân tử đạo tiêu sau đó, ở trưởng sách trên người xuất hiện một đạo màu trắng gù dù ma kỳ. Giết ta tộc nhân, ngươi chết tiệt. Trong nước xoáy, một đạo mang theo thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, trong nước xoáy liền đưa ra một con có thể số lượng lớn tay, muốn trực tiếp đắp chết Marco. Cả Cù Dạ thấy như vậy một màn, lạnh lùng trong thần sắc hiện lên vẻ sắc ý. Ai gia nhân, còn chưa tới phiên ngươi bực này con kiến hôi quyết định sinh tử. Cả Cù Dạ phát động hoàng tuyển hỉ rơi xả cả đi tới Marco trước người, ở cả Cù Dạ phía sau xoay tròn cầu đạo ngọc đâm về phía bàn tay lớn màu trắng, đem bàn tay to kia tại chỗ đâm thoái. Cả Cù Dạ, trước đây hai chúng ta tộc nhưng là ước định xong, tại nhẫn giả thế giới nước giếng không phạm nước sông, lẽ nào ngươi muốn vi phạm sao? Uzu Ma Kỳ không ngừng xoay tròn, một đạo màu trắng hư ảnh từ trong nước xoáy xuất hiện. Bạch sắc hư ảnh là hãn lõ đại thế giới thiên chi đảo đệ nhị đảo chủ trưởng đi, cũng là trưởng sách tộc thúc. Nhìn cả Cù Dạ, trường hưng trên mặt đầu tiên là hiện lên một kiên kỵ, sau đó chính là đối với Marco hận ý. Cả Cù Dạ không nói tiếng nào, giống như là ở tại Marco tâm hồ bên trong giống nhau, nàng mãi mãi cũng là lạnh lùng. Dường như ngoại trừ ban đầu vị kia lão tẩu, liền không còn có người có thể cho cả Cù Dạ biểu hiện ra tâm tình của mình. Cả Cù Dạ đứng ở nơi đó, giống như là một tòa băng sơn, để tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Hình chữ nhật còn đang tránh né bành trướng cầu đạo ngọc. Nhìn chúng đi, hắn đầy mặt khổ sát. Hắn là rất muốn cho trưởng phường hội hắn ngăn trở này đạo bành trướng cầu đạo ngọc. Thế nhưng hắn cũng biết, trưởng thư chết ở hắn che chở phía dưới, trưởng đi căn bản không khả năng giúp hắn. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Xa xa lục đạo tiên nhân sắc mặt khó coi đứng ở trưởng được bên người. Liên hắn đều không ngờ tới, cả Cù Dạ chiến lực chân chính cư nhiên mạnh như vậy. Lục đạo tiên nhân hư ảnh cũng không rõ ràng, trưởng đi trong lòng đối với cả Cù Dạ kiêng kỵ so với hắn càng sâu. Làm hắn lo đại thế giới lao bại cường giả, cả Cù Dạ quật khởi cơ hội là trưởng đi chính mắt thấy. Nhìn cả Cù Dạ, nghĩ đến trước đây liên quan tới cạ gù dạ truyền thuyết, trưởng đi là thật không muốn cùng cạ gù dạ giao thủ. Mặc dù lúc này cạ gù dạ chỉ là hư ảnh, thế nhưng trưởng đi lại tất triệu đích thực giết mắt cô, cho nên cân nhắc phía dưới, trưởng đi vẫn là tuyển trạch cùng cạ gù dạ đấu thủ. Dù sao hắn chính là hắn lõ đại thế giới lao bài cường giả, sở hữu một viên trái tim của cường giả, không có đạo lý không chiến trước sợ hãi, sợ cạ gù dạ. Với anh, trưởng đi khí thế trên người phi thường mênh mông, hắn phủ xuống cái này hư ảnh, có chừng tiên tri tam cảnh thực lực hệ. Trường được không tin tưởng, ở cảnh giới dưới áp chế, cả cụ già còn có thể bảo vệ Marco. Và ngươi đi giết hắn, miễn là hắn đã chết, ngươi khi đó điều kiện, ta Thiên Chi Đạo đáp ứng. Trường đi nhàn nhạt đối với Lục Đạo Tiên Nhân mở miệng. Lục Đạo Tiên Nhân thân thể chấn động. Phía trước hình chữ nhật hứa hẹn chỉ là có thể cho Lục Đạo Tiên Nhân dùng hết toàn lực, mà trường được cũng là có thể cho Lục Đạo Tiên Nhân liều mạng. Chương 439, căn bản không tư cách làm đối thủ của hắn. Cảnh thứ tư cầu đặt. Với anh, Lục Đạo Tiên Nhân lần nữa phủ xuống lực lượng của chính mình, hắn mạo hiểm phiêu lưu, đem cảnh giới của mình cũng tăng lên tới Tiên Chi Tam Cảnh. Lục Đạo Tiên Nhân chân thân cũng chỉ có Tiên Chi bốn cảnh sơ kỳ, sắp giáng lâm lực lượng để thăng tới Tiên Chi Tam Cảnh là một cái phi thường mạo hiểm hành vi. Hơn nữa ở cảnh giới để thăng tới Tiên Chi Tam Cảnh sau đó, Lục Đạo Tiên Nhân hư ảnh tuyệt không ổn định. Động thủ, Trường Đi chợt quát, trước xuất thủ. Hơn nữa, Trường Đi vừa ra tay, liền vận dụng có thể vận dụng lực lượng lớn nhất. Hắn dùng tận toàn lực của mình, chỉ là vì để cả cụ dạ toàn lực đi ngăn cản, cho Lục Đạo Tiên Nhân tranh thủ ra như vậy thời gian một hơi thở đi đánh chết Marco. Marco ở nơi này mấy người phía dưới nhìn một màn này, trong lòng hắn có một loại cảm giác vô lực. Tiên nhân chi chiến, hắn vẫn quá non nớt. Đối mặt tiên chi hai kỳ thậm chí còn tiên chi tam cảnh tiên nhân, bây giờ Marco chút nào không có có đất dụng võ. Lấy trưởng hành vi trung tâm, giống như là miệng thủy tinh một dạng không gian biến thành ban ngày. Trường đi đứng ở ban ngày trung tâm. Đại sát sinh thuật. Trường đi hét lớn một tiếng, nhằm phía cả gù ra. Nhất thời hết thảy ban ngày cùng trường đi cùng nhau, nhằm phía cả gù ra. Cả gù ra mặt không đổi sắc. Nàng đưa tay trái ra, sau đó trong tay trái xuất hiện lần nữa một đạo bành trướng cầu đạo ngọc. Đối mặt trường đi cái này tình thế bắt buộc một kích, cả gù ra ngưng tụ bành trướng cầu đạo ngọc cũng là phá lệ lớn. Một đạo dường như hài đồng lớn nhỏ bành trướng cầu đạo ngọc đứng ở cạ gù dạ trước người. Sau đó cạ gù dạ thân thể liền tiêu thất. Hoàng Tuyên Hy dậy xa cả. Cạ gù dạ khác một đạo tuyệt kỹ phát động. Tiên tri tam cảnh nhân nếu như toàn lực nhất kích, cái này một vùng không gian nhất định là không chịu nổi. Trường đi suy nghĩ, bất quá là dùng chính mình toàn lực nhất kích táng tống Marco, dùng mình và cạ gù dạ lực lượng sinh ra va chạm, đánh chết tươi Marco. Trường được ý tưởng, không chỉ là hắn rõ ràng, cạ gù dạ rõ ràng, Marco cũng biết. Cạ gù dạ định dùng Hoàng Tuyên Hy dậy xa cả, tiễn Marco ly khai cái này một mảnh chiến trường. Nhìn Trường đi, Marco trong lòng có lửa giận sinh ra. Ở Marco ngực mang theo vô tận lửa giận thời điểm, yên lặng đã lâu hệ thống hồi phục. Tích. Hệ thống mở lại. Một lần nữa bảng định ký chủ. Bất tử điểu năng lực khôi phục bên trong. Khôi phục thành công. Thành công kích hoạt bất tử điểu hệ thống. Ở Marco trong đầu vang lên hệ thống thanh âm lúc, thân thể hắn đã bị lam sắc hỏa diễm bao vây. Lúc này bao vây ở trên người hắn lam sắc hỏa diễm sớm liền không còn là ban đầu lam sắc hỏa diễm. Cái này lam sắc hỏa diễm là hệ thống cảm giác được Marco thân thể hôm nay trạng thái, ban cho mới bất tử điểu lực lượng. Marco có thể cảm giác được, ở bất tử điểu hỏa diễm dưới, thân thể hắn đang thức tỉnh lấy. Mà trong thân thể hắn cái kia một đoàn lam sắc ngọn lửa, đã ở bất tử điểu ngọn lửa dung nhập sau đó trở nên rộng lớn mạnh mẽ. Mọi người đều nhìn về Marco. Tại chỗ ba vị cường giả cũng có thể cảm giác được, ở Marco trên người có một đạo lực lượng siêu cường đang ngưng tụ lấy. Lấy Marco làm trung tâm một đạo siêu cường cảm giác nóng rực tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Bất tử điểu lực lượng là Marco mạnh nhất năng lực. Ở hàng lâm nhị giả thế giới sau đó, bởi hệ thống xảy ra vấn đề, đưa tới Marco bất tử điểu chi diễm không có tiến thêm một bước tiến hóa. Mà Marco cũng bởi vì tại nhẫn giả thế giới chiếm được lực lượng càng mạnh, bỏ quên bất tử điểu năng lực. Làm hệ thống một lần nữa kích hoạt, cái kia tiêu thất thật lâu bất tử điểu hỏa diễm tái hiện, Marco còn cảm giác mình cực kỳ thiêu. Nhìn Trường đi đám ba người, Marco chiến ý dị thường nồng nặc. Bất quá vào lúc này, bành trướng cầu đạo ngọc cùng đại sát sinh thuật đụng vào nhau. Cạ gù dạ thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Marco bên người, cần Hoàng Tuyển Hỉ giật xạ cả tiễn Marco ly khai. Thế nhưng Marco lại khoát tay áo, sau đó trên thân thể hỏa diễm biến thành phượng hoàng hình thái. Ngay sau đó, Marco liền xông ra ngoài. Hệ thống một lần nữa kích hoạt, biếu tặng cho Marco xa xa không chỉ là bất tử điệu ngọn lửa tiến hóa. Đang cảm thụ đến Marco gặp phải nguy hiểm sau đó, hệ thống đem bất tử điệu ngọn lửa tăng lên cấp bậc đến rồi tiếp cận đỉnh phong tầng thứ tình trạng. Bây giờ Marco nắm trong tay bất tử điệu chi lửa, đã có thể so với Marco quê hương Phượng Hoàng. Ở bất tử điệu ngọn lửa trong tiêu cháy, Marco thương thế không chỉ là khôi phục, hơn nữa trên người hắn khô kiệt buồn nguyên chi lực cũng thu được tân sinh. Ở bất tử điệu chi lửa cùng lưỡng đạo buồn nguyên chi lực ra chỉ dưới, Marco ngược lại muốn nhìn một chút, mình có thể hay không cùng trưởng đi tranh tài đánh một trận. Vâng. Bành trướng cầu đạo ngọc cùng đại sát sinh thuật va chạm sinh ra to lớn bạo tạc, toàn bộ không gian bị hủy diệt một ngày. Marco người khoác bất tử điểu chi lửa xông lên trên cao, hắn tách ra năng lượng nổ tung trung tâm, thẳng đến trưởng được hư ảnh đi. Bất tử điểu chi lửa cùng lưỡng đạo buồn nguyên chi lực ở Marco lòng bàn tay ngưng tụ. Bất tử điểu chi lửa cũng là buồn nguyên chi lực. Bây giờ cái này ba đại buồn nguyên chi lực dung hợp, sinh ra ba động, chính là trưởng đi cũng cực kỳ kinh hãi. Không gian sau khi vỡ vụn, trưởng đi lên tới thương khung đỉnh chót. Hắn mắt nhìn xuống Marco, trong lòng sát ý đột nhiên tụ. Dạ sao tốt, bất quá hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhìn khắp bốn phía, đi tìm cả gù dạ bóng dáng bằng. Mới vừa rồi cùng cả gù dạ giao thủ, trường được đại sát sinh thuật cư nhiên không địch lại bành trướng cầu đạo ngọc. Mà tiên tri tam cảnh chính hắn, lại bị cả gù dạ tiên tri hai kỳ cho thương tổn tới. Cái này đặt ở quá khứ, ở trường được trong mắt quả thực là chuyện không thể nào. Bây giờ thấy được cả gù dạ kinh khủng chiến lực, trưởng đi chú ý lực đều đặt ở cả gù dạ trên người. Đối với người khoác bất tử điệu chi lửa Marco, từ đầu tới đuôi trưởng thủ đô Lâm thời không có để vào mắt. Tuy là hắn không biết Marco tại sao phải bỗng nhiên thay đổi sinh cơ vượng như vậy thịnh. Thế nhưng ở trưởng được trong mắt, Marco thủy chung là một con run rế. Ở lớn đại cảnh giới chênh lệch trước mặt, hết thảy đều là phí công. À cả căn bản không tư cách làm đối thủ của hắn. Chương 440, một kích chí mạng. Đệ gỗ cổ cầu đặt. Trưởng đi mặc dù là liều mạng một kích, cũng không thể ngăn trở cả cụ dạ bành trướng cầu đạo ngọc. Trưởng thư sinh sinh bị đánh chết tại không gian bên trong. Không gian sau khi vỡ vụn, mọi người xuất hiện tại hư giới. Marco đang nổ trước sau cùng thời gian đem truy tiên nhân trái tim thu vào. Đến rồi hư giới sau đó, ánh mắt mọi người đều đặt ở Marco trên người. Nói xác thực hơn, là trừ cả cụ dạ bên ngoài mọi người, đều nhìn về viên kia bị Marco thu truy tiên chi tâm. Thế giới khởi nguyên, là trừ cả cụ dạ ở ngoài, tất cả mọi người thứ luôn mơ tưởng. Tuy là mắt lộ ra tham lam, thế nhưng trưởng đi cùng lục đạo tiên nhân vẫn chưa trực tiếp động thủ. Trưởng đi nhìn thoáng qua bốn phía, sắc mặt thay đổi khó coi dị thường. Hư giới là gần với hư vô chi địa tồn tại. Ở chỗ này, hết thảy lực lượng đều là hư ảo, hết thảy lực lượng đều không cách nào phá hư nơi đây. Nói cách khác, ở chỗ này, tất cả mọi người có thể không gì kiêng kỵ, không cần cố kỵ nhị dạ thế giới. Trưởng đi cực kỳ kiêng kỵ cả cụ dạ, bởi vì trưởng đi rõ ràng, phía trước là bởi vì sợ lan đến gần nhị dạ thế giới, cho nên cả cụ dạ mới rất ít phản kích. Tới hư giới, cả cụ dạ không có cố kỵ, như vậy rất có thể 710 có thể nàng cũng sẽ hàng lâm càng nhiều hơn lực lượng. Không thể chờ. Vừa nghĩ tới cái kia trước đây đệ cùng đại thiên kiêu không cách nào ngẩng đầu thân ảnh, trưởng đi một cắn răng, trực tiếp xuất thủ. Mà lục đạo tiên nhân cũng ôm ý tưởng giống nhau, hai người cùng nhau tấn công về phía con ngựa, muốn lấy Marco tính mệnh, đạt được viên kia truy tiên nhân trái tim. Cả cụ dạ thân ảnh lóe lên, đứng ở Marco trước người cách đó không xa. Ở lục đạo tiên nhân hiện thân trong nháy mắt, vờn quanh ở cả cụ dạ bốn phía cầu đạo ngọc liền xuống tới. Nhìn cái kia mấy đạo cầu đạo ngọc, lục đạo tiên nhân đồng tử vi vi co rút lại. Tuy nói hắn cũng đồng dạng nắm giữ cầu đạo ngọc, tuy là hắn phủ xuống lực lượng so với cả cụ dạ phải nhiều, thế nhưng hắn cầu đạo ngọc vẫn như cũ không bằng cả cụ dạ mạnh mẽ. Đối mặt cái này một đạo cầu đạo ngọc, lục đạo tiên nhân chỉ có thể cách ra. Marco nhìn thoáng qua lục đạo tiên nhân, liền đem ánh mắt đặt ở trưởng đi trên người. Marco ánh mắt lạnh thấu xương, màu đen trong con ngươi có một đạo sát ý hiện lên. Cái này trưởng đi, Marco thấy thế nào nghĩ như thế nào giết. Chết cho ta. Thương khung đỉnh chót, trưởng đi hét lớn. Một hai lần, lần thứ ba giết không chết Marco, trưởng đi sát ý trong lòng đánh tới trước nay chưa có đang thịnh. Trong tay của hắn, từng đạo tiên chi tam cảnh pháp ngưng tụ, theo chỉ tay, hướng phía Marco rơi xuống. Như mặt nhật, mang theo hít thở không thông khí tức. Marco nhìn thẳng trường sinh, trong mắt xẹt qua một đạo cười nhạt. Hệ thống sống lại sau đó, hắn vô luận là chiến lược hay là cảnh giới, đều có chất trở lên bay vọt. Hắn lúc này đối mặt trường sinh, vô luận là cảnh giới, vẫn là chiến lược, đều là không kém mảy may. Marco tay phải nắm tay, một mạch trùng thiên màn chính hắn giống như là một đầu màu xanh nhạt phượng cụ nhân là khi hắn nắm tay cầm sát na, cái này phượng hoàng trên người, liền nhiều hơn hắc bạch nhị sắc. Marco tại nhẫn giả thế giới lấy được bổn nguyên chi lực, bị Marco trong nháy mắt kích phát. Ngâm. Theo một đạo phượng minh, Marco nắm đấm cùng trưởng được bàn tay to đụng nhau. Trưởng đi bàn tay lớn màu đen bị Marco nắm đấm một quyền đụng nát, mà trưởng đi bản thân thì là té bay ra ngoài. Vắng vẻ, tiến tĩnh như chết. Không có gì ngoài cả cụ dạ bên ngoài tất cả mọi người không từng nghĩ đến, trưởng đi lại bị một cái nho nhỏ con kiến hôi áp chế. Người muốn chết. Cảm nhận được lục đạo tiên nhân quăng tới ánh mắt, trưởng đi gầm lên một tiếng, lần nữa bạo khởi. Trán của hắn mạo hiểm gân xanh, trong mắt sát ý gần như vô hạn, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, cái kia Marco ít nhất cũng phải chết đến một vạn lần. Nhìn thẳng trưởng đi, Marco trong mắt chỉ có lạnh ý. Cái này đến từ thiên chi đạo trường sinh, vừa thấy mặt chính là sinh lòng sát ý. Chớ nói trưởng được không sẽ lưu Marco mạng sống, Marco cũng tương tự không cho phép trưởng sống được. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Marco hét lớn một tiếng. Trên người lần nữa truyền ra một tiếng vỡ mình. Theo sáng chói lam sắc hỏa diễm lần nữa thiêu đốt, Marco lần nữa hướng phía trưởng đi phóng đi. Chết cho ta. Trưởng đi cũng là hét lớn một tiếng. Trên người tiên lực thay đổi trước này chưa có dâng trào. Tại nơi tiên lực trong, từng đạo đủ để đệ tiên chi hai kỳ không cách nào đứng dậy khí thế phát ra. Marco gương mặt không. Ở Marco trên người, màu xanh nhạt phượng hoàng hỏa diễm rực rỡ tụ cùng. Thân là hải tặc thế giới một thành viên, đang chém giết lẫn nhau bên trên, Marco chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào sản sinh quá sợ hãi. Wen, Wen, Wen. Marco cùng Trường Sinh liên tục va chạm. Mỗi nhất kích, trưởng thủ đô Lâm thời bị Marco đè không cách nào đứng dậy. Hơn nữa theo thời gian, trưởng đi bị Marco áp chế càng ngày càng rõ ràng. Ngươi? Trường Sinh một hồi bị khuất. Hắn rất muốn phản công, muốn một quyền đem Marco đánh bay. Thế nhưng Marco kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú. Hắn vừa động phản công ý niệm trong đầu, Marco nắm đấm tựa như báo tác một dạng, sát na tới. Trường đi chỉ có thể là cắn răng chống đỡ. Nhìn không ngừng quăng tới hoài nghi tầm mắt lục đạo tiên nhân, trường đi trong lòng dị thường bị phẫn. Nhìn từ bên ngoài, Marco vẫn chưa sử dụng cỡ nào mênh mông tiên lực, chỉ là một quyền lại một quyền cùng trường đi giao thủ. Thế nhưng chỉ có trường đi chính mình rõ ràng, Marco nắm đấm rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đến cùng biết bao khó có thể đối kháng. Mặc dù hắn là tiên tri tam cảnh, mặc dù hắn là đứng ở tiên tri tam cảnh nhất định phong cường giả, lực lượng của hắn cũng so ra kém Marco. Marco lại đấm một quyền đẩy xuống, trường đi chỉ có thể hai tay chống đỡ. Thế nhưng trường đi vẫn là bị Marco liên tục nắm tay, từ không trung đánh ở trên mặt đất. Làm trường đi rơi xuống đất sát na, Marco cũng tuyển trạch ngừng tay. Hắn lạnh lùng nhìn trường đi, khoe miệng lộ ra một vẻ trâm trọng, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, thì ra không gì hơn cái này. Marco lời truyền đến trường được trong lỗ tai, trường đi sắc mặt tức giận trứng hồng. Nếu có tuyển trạch, hắn thật muốn cùng Marco liều mạng, dùng cấm thuật diệt Marco. thế nhưng trưởng đi rõ ràng. Ở cả gù ra được giải quyết phía trước, hắn nhất định không thể sử dụng tổn thất chiến lược cấm thuật. Nếu không, chờ một hồi đối mặt cả gù ra, chỉ cần là lục đạo tiên nhân tùy ý bán ra một sơ hở, mà khi đó nếu như cả gù ra tuyển trạch động thủ với hắn, mặc dù trường sinh đối với mình tiếp qua tự tin, cũng biết chính mình đỡ không được cả gù ra một đòn tất sát. Chương 441, lão tổ tông lực lượng. Đệ gỗ cổ cầu đặt, đứng trên mặt đất, há mồm thở dốc trưởng đi nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí hắn lần đầu tiên nghĩ tới tự có khả năng chết ở chỗ này. Khi nghĩ đến sẽ chết sát na, trường sinh bình tĩnh lại. Trên mặt hắn tức giận dần dần thu liễm. Một đạo chí khôn ánh mắt xuất hiện tại trường được trong mắt. Giết! Trường đi lần nữa hét lớn, chủ động hướng phía mát cô xông lại. Bất quá hắn vận dụng tiên lực, cùng phía trước không giống, vẫn chưa sử dụng chân chính sát chiêu. Chết tiệt lao hồ ly! Lục đạo tiên nhân liếc mắt một cái trường sinh, ánh mắt rất lạnh. Ở trường đi đối với mát cô xuất thủ lúc, lục đạo tiên nhân nghĩ tới rất nhiều, hắn duy độc không nghĩ tới, trường đi cư nhiên không địch lại mát cô. Ở lục đạo tiên nhân miên man suy nghĩ lúc, một đạo cầu đạo ngọc vô thanh vô tức đến gần rồi lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân một cái giật mình, nhanh lên toàn thân toàn ý ứng đối cả cú ra. Mát cô cùng trưởng được chiến đấu hừng hực khí thế. Trường đi cũng không có dùng sát chiêu, mà mát cô cũng tương tự không có dùng sát chiêu. Trường đi ngầm hiểu lẫn nhau nhìn mát cô. Mát cô nhìn trường sinh ánh mắt, trong mắt chỉ có cửa nhạt. Hắn không dùng tới sát chiêu, cũng không phải là giống như trường đi giống nhau trong lòng có kiên kỵ, mà là tại nhiều loại năng lượng dung hợp thành nhất thể sau đó, mát cô đối với mình lực lượng cũng không thể hoàn toàn trường khống. Bây giờ liên tục hướng về phía trường sinh huy quyền, chỉ là vì có một mục tiêu sống để lực lượng của chính mình đạt được thông hiểu đạo lý cảnh mà thôi. Một ngày lực lượng thông hiểu đạo lý, mắt cô sẽ gặp vô tình xuất thủ. Theo 11 một quyền lại một quyền hạ xuống, mắt cô có thể cảm giác được, chính mình nắm đấm ở trên lực lượng liền càng ngày càng nội liễm. Vậy từ bên trong bên ngoài làm sắc hỏa diễm, cũng từ mới bắt đầu phong mang tất lộ, thay đổi thoáng thu liễm. Tối thiểu thoạt nhìn, không có như vậy sáng. Bất quá ở làm sắc hỏa diễm ngầm hạ đi đồng thời, mắt cô lại cảm giác được, lực lượng của chính mình lần nữa gia tăng rồi một ít. Cảm nhận được lực lượng tăng, mắt cô trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Sau đó ra quyền lực đạo thay đổi lớn hơn. Ngươi, trường đi biến sắc. Hắn không ngờ tới, mắt cô sẽ bỗng nhiên đánh vỡ ước định. Ngươi ở đây muốn chết? Trường đi giận không kèm được. Lúc đầu hắn là hơi chút hoàn cảnh xấu. Thế nhưng ở mắt cô lực lượng tăng sau đó, hắn hoàn cảnh xấu thay đổi càng rõ ràng. Mặc dù là một cái hạ nhân ở chỗ này, cũng có thể nhìn ra, trường đi bị áp chế gắt gao. Trường sinh củ hệ này che lấp, cũng sắp lực lượng của chính mình gia tăng rồi một ít. Bất quá so với việc mắt cô, trường được lực lượng gia tăng càng gian nan. Phía trước, hắn vẫn là ở ra tay toàn lực, vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì dư lực. Mà bây giờ, trường đi là dùng 10 nhất thành lực lượng. Nếu như dựa theo phía trước toàn lực, trường đi tự tin có thể cùng mắt cô tranh đấu cái 10 ngày 10 đêm, chính mình tiên lực cũng sẽ không khô kiệt. Thế nhưng xuất ra 10 nhất thành lực lượng, trường đi coi như là ở nghiền ép tự thân tiên lực, trong thân thể hắn tiên lực sẽ rất nhanh khô kiệt. Cho nên trường đi căn bản không khả năng ở mắt cô lực lượng tăng sau đó vẫn cùng mắt cô anh em. Trường sinh đi hít vào một hơi. Tiểu hữu, lúc đó thu tay lại, ta thiên chi đảo rời khỏi một trận chiến này như thế nào? Trường đi bỗng nhiên mở miệng. Mắt cô còn chưa mở miệng, lục đạo tiên nhân sắc mặt chính là biến đổi. Hắn phủ xuống nhiều như vậy lực lượng, trả ra khỏi giá lớn như vậy, nếu như thiên chi đảo lúc đó thu tay lại, như vậy hắn trả tất cả đều sẽ biến thành bọt nước. Trường đi, ngươi lẽ nào sợ một cái mao cũng không có giải đủ tiểu mao hải? Lục đạo tiên nhân mở miệng kích thích trường sinh. Thế nhưng trường sinh cho rằng không có nghe được, tầm mắt của hắn thủy chung đặt ở mắt cô trên người. Mắt cô cười lạnh một tiếng. Phía trước cái này trường đi chiếm thượng phong lúc như vậy hăng hái, sắc ý nghiêm nghị, đến rồi mắt cô sân nhà, mắt cô làm sao biết dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu? Giết! Mắt cô trên nắm tay lực lượng lần nữa tăng. Nhìn hung hãn xuất thủ mắt cô, trường được khỏe mắt hiện lên một đạo âm chậm. Đây là ngươi bức ta đấy, là ngươi buộc ta. Trường được lực lượng đột nhiên tăng. Chiến lực của hắn gần như trong nháy mắt liền siêu việt tiên tri tam cảnh cực hạn, đến rồi tiên tri bốn cảnh sơ kỳ. Thân là nhị giả thế giới tiên tri đảo người cầm quyền một trong, trường đi có, cũng không chỉ có tiên tri tam cảnh lực lượng. Trước mặt Lâm Cường đích lúc, trường đi có thể lấy giá rất ít đem cảnh giới của mình để thăng tới tiên tri bốn kỳ. Đến rồi tiên tri bốn cảnh sơ kỳ, trường đi vẫn chưa dừng động tác lại. Hắn nhìn mắt cô, ở ánh mắt tàn nhẫn đồng thời, khí thế của nó lần nữa để thăng, trong nháy mắt đã đến tiên tri bốn cảnh đỉnh phong. Nếu không phải thi triển cấm thuật cầm không xuống mắt cô, dài như vậy đi liền sử dụng chính mình cấm thuật, đem chính mình để thăng tới nhất đỉnh phong trạng thái, sau đó nghiền sát mắt cô. Nhìn khí thế bức người trường đi, mắt cô trong mắt không có sợ hãi chút nào. Ngược lại mắt cô chiến ý ở trường đi thi triển cấm thuật sau đó càng ngày càng mạnh. Chết cho ta! Mang theo vô tận hận ý, trường được bàn tay to lần nữa phủ xuống. Tiên tri bốn cảnh đỉnh phong, cùng tiên tri tam cảnh đỉnh phong, hoàn toàn là hai cái cảnh giới bất đồng. Đến rồi tiên tri bốn kỳ, trường đi thi triển tiên thuật liền có một tia linh động. Nói cách khác, bây giờ trường đi lại vài phần xa xa lục đạo tiên nhân bóng dáng. Hắn vỗ xuống một trường, trên không trung bỗng nhiên biến lớn, muốn đem mắt cô đắp lên dưới nền đất. Mắt cô chiến ý dâng cao, trên người bất tử điệu chi lửa không ngừng núp đích. Ngâm. Theo một tiếng vỡ minh, mắt cô lần nữa cùng trường đi đụng vào nhau. Ba. Giống như là gợn nước thanh âm giống nhau, hai người ngạnh hám sinh ra va chạm, ở hư giới tạo nên hàng loạt sóng lớn. Một quyền sau đó, mắt cô đứng tại chỗ, mà trường đi thì là sinh sôi lui ba bước. Làm sao có thể? Trường đi đồng tử co rút lại. Phía trước mắt cô cùng trường thư giữa chém giết hắn nhìn ở trong mắt. Mắt cô chỉ là ở chiến ý cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên nghiền ép trường thư, ở trên thực lực còn không bằng trường thư. Ngắn ngủi thời gian, mắt cô làm sao biết mạnh mẽ tới mức như thế? Cảnh giới của hắn nhưng là đến rồi tiên tri bốn cảnh định phong a. Đây chính là ở hắn lò đại thế giới đều có thể có nhỏ nhoi cảnh giới. Làm sao sẽ bị nghiền ép? Trường được trong lòng hiếm thấy sinh ra một sợ hãi. Bất quá đang sợ hãi phía sau là nồng nặc sát ý. Như vậy cường địch, tuyệt không thể để hắn sống sót. Trưởng đi ánh mắt nghiêm trọng. Marco đứng ở trưởng đi trước người, đặt ở hư giới thương khung, Marco trên người có một loại khó tả khí chất, như cổ chi đại đế, có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phong thái. Trưởng được trên người, một đạo lại một đạo năng lượng màu đen ngưng tụ. Hắn không phải sợ chết trưởng thư. Trưởng đi một ngày quyết định liều mạng, sẽ nghĩa vô phản cố. Ở trưởng đi ngưng tụ lực lượng đồng thời, Marco trên người, bất tử điệu chi lửa càng thêm ảm đạm, hầu như phải biến mất. Mà lúc này, Marco đội hình cũng lần đầu ở bất tử điệu chi lửa bên trong lộ ra. Thật là không có nghĩ đến, ta dĩ nhiên có thể bị ngươi bức tới mức như thế. Trưởng được phía sau, từng đạo đáng sợ 557 năng lượng màu đen ở xoay quanh, như cùng kỳ miệng, đang chuẩn bị không gì sánh được năng lượng kinh khủng. Có lẽ là đối với kế tiếp một kích cực kỳ tự tin, trưởng được thần thái cực kỳ thả lỏng. Marco híp con mắt nhìn trưởng đi, trên người của hắn, đồng dạng có hắc bạch làm tam sắc lực lượng đang ngưng tụ lấy. Ngành hám tiên tri bốn cảnh trưởng đi, Marco không sợ hãi chút nào. Trưởng được ánh mắt từ Marco trên người vạch đến Marco trong mắt, biết ta thiên tri đảo vì cái gì có thể đứng hàng hãn lọ đại thế giới thập đại siêu nhiên một trong những thế lực sao? Trưởng đi bình tĩnh mở miệng, tiếp lấy hắn lại tự nói, đó là bởi vì ta thiên tri đảo mỗi một vị bị lão tổ tông công nhận cường giả, trên người đều sẽ đạt được một tia lão tổ tông ban cho huyết mạch. Miễn là sở hữu cái kia một tia huyết mạch, chúng ta liền có thể sử dụng lão tổ tông lực lượng. Nói, trưởng đi trên mặt quải thượng nhe răng cười. Ngươi khả năng đang nghi ngờ ta lão tổ tông là ai, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta thiên tri đảo lão tổ tông chính là hãn lọ đại thế giới thiên. Ta thiên tri đảo tộc nhân đều là thiên tri tử. Trưởng đi đắt đỏ mở miệng. Phía sau hắn năng lượng màu đen dần dần ngưng tụ ra một đầu cự thú. Đó là một đầu so với Marco đã gặp số sủ kỳ nhất tộc thánh thú còn kinh khủng hơn thú. Nó giống như là từ trong man hoang đi tới, trên người mang theo cực độ tàn bạo khí tức. Làm năng lượng màu đen đem đầu kia cự thú hình thái triệt để ngưng tụ ra sau đó, Marco đồng tử vi vi co rút lại. Cái kia thú không đặc biệt vật, đang là trên địa cầu cùng kỳ. Màu đen kia cự thú hình thái, cùng Marco ở trên địa cầu đã gặp cùng kỳ giống nhau như lúc. Thế nào? May mắn nhìn thấy chúng ta lão tổ tông, có phải hay không rất khủng bố? Nhìn Marco giáng dốc, trưởng đi cười ha ha. Chương 442, xin ra mắt tiền bối. Đệ gỗ cổ cầu đặt, ở trong lúc cười to, khóe miệng của hắn đã ở tràn đầy tiên huyết. Triệu hoán cùng kỳ chi tướng, sử dụng chi lực không phải tiên chi bốn kỳ có thể thừa nhận. Nếu không phải đối với Marco thiên tư cảm thấy sợ, trưởng đi cũng sẽ không mạo hiểm triệu hồi ra cùng kỳ chi tướng. Giống. Làm cùng kỳ chi tướng màu đỏ con mắt xuất hiện sát na, hư giới truyền ra một tiếng kinh người thú hống. Mặc dù nơi này là vật lý lực lượng không thể phá hư giới, cũng xuất hiện đâu từng đạo vết rách. Tại nơi thú hống xuất hiện sát na, mặc dù là cả cụ dạ sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa. Chính là trưởng đi, ánh mắt cũng là người. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, lấy trưởng hành chi lực tuyệt đối không có khả năng triệu hồi ra có thể khiến hư giới chấn động cấm thuật đi ra. Duy nhất khả năng, liền là tới từ ở cùng kỳ chi tướng. Trưởng đi quay đầu nhìn thoáng qua cùng kỳ chi tướng, mắt lộ ra kích động cùng điên cuồng. Ha ha, lão tổ tông hiện thân. Lão tổ tông hiện thân. Mắt cô lão tổ tông tự mình hiện thân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trưởng đi kích động nước mắt đều chảy ra. Thiên chi đảo sở cung phụng lão tổ tông, từ cung phụng ngày đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện thân quá. Trưởng đi, vẫn là lần đầu tiên đem cung phụng lão tổ tông kêu gọi ra. Vừa nghĩ tới nguyên quán trong ghi lại lão tổ tông đáng sợ, trưởng đi sắc mặt kích động chứng hồng. Hắn là bị lão tổ tông nhìn trúng người. Nô. Trong tầm mắt của mọi người, cung kỳ chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Marco. Tiểu tử, không sai. Thanh âm hùng hậu giống như là xuyên thấu vạn giới, từ so với hắn lão đại thế giới càng cao tầng thứ trong thế giới chuyển tới, rơi vào hư giới. Ngoại trừ Marco cùng cả cụ dạ, mọi người nghe thế nói thanh âm hùng hậu, đều là phun một ngụm máu tươi. Trước đây đánh một trận, chúng ta cái thế giới kia linh khí tất cả đều bị đánh tan, ngươi có thể may mắn đến thế giới khác, đồng thời còn chiếm được đầu kia yêu long chi lực, cơ duyên không nhỏ. Cung kỳ mắt nhìn xuống Marco. Trưởng đi nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời khẩn trương. Hắn cho rằng lão tổ tông nhận là người, ở một bên giống to hơn. Lão tổ tông, ta mới là ngươi hậu nhân, ta mới là ngươi hậu nhân a. Cung kỳ nghe được trưởng được thanh âm quay đầu, nhìn trưởng đi liếc mắt. Lo lắng bên trong trưởng đi trong nháy mắt biến thành một bãi huyết vụ. Ta chính là hỗn độn thần thú, ngươi là cái thứ gì, cảm gì ta hậu nhân tự cho mình là. Trưởng đi bỗng nhiên bỏ mình. Lục đạo tiên nhân sợ không nớt. Cái này một đầu chưa từng thấy qua cự thú, hắn cũng không là đối thủ. Mặc dù hắn chân thân tới đây, cũng kiên quyết đánh không lại cự thú. Nhưng lục đạo tiên nhân hiển nhiên là quá lo lắng. Ở cung kỳ trong mắt, hắn lục đạo tiên nhân chỉ là một tivi con kiến hôi, là một cái không đáng bị chú ý con rệp. Diệt trưởng đi, cung kỳ lại đem ánh mắt đặt ở Marco trên người. Bị một đầu hỗn độn manh thú ngưng mắt nhìn, mặc dù là Marco cũng tê cả da đầu. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình tại nhẫn giả thế giới, cư nhiên có thể chứng kiến ra hương tứ đại manh thú đứng đầu cung kỳ. Tiểu tử, xin ra mắt tiền bối. Ở cung kỳ nhìn kỹ giữa, Marco trầm giọng mở miệng. Nghe được Marco thanh âm, cung kỳ hơi sửng sở. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, hiên viên hậu nhân cư nhiên như thế chào hỏi hắn. Nghĩ những cái này phụ phục tại chính mình dưới chân run lẩy bẩy hiên viên hậu nhân, đối với Marco, cung kỳ ngược lại có thêm vài phần tốt quan cảm. Hơn nữa ở Marco trên người thấy được đạo đức kinh cùng huyết long vết tích sau đó, đối với Marco, cung kỳ cũng nên thành chính mình một phe cá nhân. Không sai, không sai. Người chi định lực, ngược lại có mấy phần hiên viên phong thái. Cung kỳ nhìn Marco khẽ gật đầu. Biết ta là bậc nào xuyên việt trung điệp thế giới, hàng lâm ở ngươi mặt trước sao? Cung kỳ mở miệng lần nữa. Marco lắc đầu. Cung kỳ ánh mắt thâm thúy, tầm mắt của hắn dường như xuyên việt Marco, xuyên việt Marco trong thân thể đạo đức kinh cùng huyết long, cho đến tập trung ở nơi này tất cả phía sau vị kia cưới thanh lưu trên người ông già. Nghĩ bởi vì vị kia mất tích, đưa tới trí cao vị diện đại loạn, cung kỳ liền nhức đầu không thôi. trước đây hô hắn đại doanh vị lão nhân kia, giúp hắn đi trấn áp chí cao vị diện, không ngờ rằng chí cao vị diện có nhiều như vậy châu bò rắn giết, mặc dù hắn mời ra, Triệu, hỗn độn đám huynh đệ, cũng chỉ là miễn cưỡng trấn áp. Nhìn thoáng qua ở mắt cô sâu trong thân thể ẩn nút đạo đức kinh, Cùng Kỳ có chút thất vọng. Hắn biết, chính mình đi không? Không biết cũng tốt, ta đi. Cùng Kỳ lắc đầu, thân ảnh dần dần tan đi. Nhìn rời đi Cùng Kỳ, mắt cô không hiểu ra sao xử. Bất quá ở Cùng Kỳ thân ảnh hoàn toàn biến mất sát na, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào mắt cô trong lỗ tai. Hảo hảo trưởng thành a, ta nhóm thế giới nhất mạch, gần đối mặt đại kiếp, hy vọng ngươi có thể lớn lên, có thể ở trong đại kiếp ma luyện thân mình, thành tựu chí cao vị. Nói xong, Cùng Kỳ liền triệt để rời đi. Chương 443, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đệ gỗ cô cầu đặt. Trang thượng, chỉ còn lại có mắt cô cùng cả gụ dạ cùng với lục đạo tiên nhân. Mắt cô cùng cả gụ dạ đứng chung một chỗ, theo cả gụ dạ ánh mắt đặt ở lục đạo tiên nhân trên người. Núi cao sông dài, mắt cô, ta cơ hội giết ngươi còn nhiều mà. Lục đạo tiên nhân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Ở mất đi phần thắng sau đó, hắn quyết định tán đi lực lượng, rời đi nơi này. Thế nhưng, cả gụ dạ cùng mắt cô ở lục đạo tiên nhân quyết định tán đi hàng lâm chi thần trong nháy mắt tất cả đều động. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Ai ra có đồng ý hay không ngươi rời đi? Mắt cô cùng cả gụ dạ thanh âm đồng thời vang lên. Bành trướng cầu đạo ngọc cùng mắt cô buồn nguyên chi lực đồng thời nhắm phía lục đạo tiên nhân. Hà chí vũ thử. Lục đạo tiên nhân sắc mặt đại biến. Hắn cùng cả gụ dạ giao thủ lâu như vậy, cả gụ dạ cũng không còn gì chuyển bao nhiêu sát nghiệm. Thế nhưng cả gụ dạ một kích này là gần như phải giết một kích. Mà mắt cô tam sắc buồn nguyên chi lực đồng dạng có thể thương tổn đến lục đạo tiên nhân. Nhanh a! Lục đạo tiên nhân lo lắng giống to hơn. Hắn kỳ vọng chính mình phủ xuống ý thức cùng linh hồn có thể trong nháy mắt rời đi nơi này. Ở lục đạo tiên nhân lo lắng trong, thân thể hắn đồng thời bị bành trướng cầu đạo ngọc cùng tam sắc buồn nguyên chi lực đánh tới. Vậy còn dư lại ba thành không có chạy thoát thần hồn, chôn vùi ở tại hư giới trong. Làm qua những thứ này, mắt cô vẻ mặt nhu sắc nhìn phía cả cụ dạ. Người nữ nhân này đối với mắt cô mà nói không thể bảo là không trọng yếu. Lý giả thế giới cùng nhau đi tới, nếu không phải cả cụ dạ tương trợ, tình cảnh của hắn có thể so với hiện tại nguy hiểm nhiều. Thậm chí chết tại nhẫn giả thế giới cũng không phải là không thể sự tình. Là mắt cô thâm tình đưa tình nhìn cả cụ dạ lúc, cả cụ dạ cũng là bỏ qua một bên ánh mắt, không nhìn mắt cô. Mắt cô trương khai miệng chỉ lúng túng nhắm lại, sau đó nhẹ nhàng nói bên trên một câu. Mặt trời hôm nay thật tốt ta. Thế nhưng cả gù dạ dường như nhận chân. Cả gù dạ cao mày ngẩng đầu nhìn lướt mắt. Thư giới trong một vùng tăm tối, ở đâu ra thái dương? Mắt cô cúi đầu, chỉ càng thêm lung túng đứng ở nơi đó. Lần nữa nhìn mắt cô lướt mắt, cả gù dạ mới thoáng đã hiểu một ít mắt cô ý tứ 823. Nàng ánh mắt vi vi lóe lên, tay phải rạch một cái, vận dụng xạ dị gàng huyết kế giới hạn, mang theo mắt cô về tới lục đạo cung. Bởi vì lúc trước bị cả gù dạ một kích lan đến gần, lục đạo cung đã bị rời thành đất bằng phẳng. Cả gù dạ cùng mắt cô đứng ở trong vùng hoang dã. Cả gù dạ chăm chú nhìn mắt cô. Lúc trước đánh một trận, ai ra chuyển vào nhị dạ thế giới bổn nguyên chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ cũng nên cùng ngươi nói chớ. Cả gù ra nhẹ giọng mở miệng. Mắt câu nghe vậy, trong mắt có chút thất lạc. Hắn nhìn thân ảnh dần dần trở thành nhạt cả gù ra, trầm mặc không nói. Sắp chia tay chi tế, mắt cô có thiên ngôn và ngữ, nhưng đã đến bên mép, lại một câu cũng nói không nên lời. Cả gù ra đi tới mắt cô trước người, sờ sờ mắt cô đầu, mang cười nhạt, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Mắt cô nhìn cả gù ra thân ảnh, sắc mặt ngơ ngác. Hắn còn chưa từng thấy qua, trên đời này nữ nhân nào cười so với cả gù ra hoàn hảo khó. Ở cả gù dạ thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, mắt cô nắm quả đấm một cái, ánh mắt kiên định thì thào, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Không phải, ta nhất định sẽ đi cưới ngươi. Mắt cô mang theo kiên định, đạp đi nhanh, ly khai lục đạo cùng chỗ ở tiểu thế giới. Mắt cô trở lại nhị dạ thế giới, đã 3 tháng về sau. 3 tháng này, nhị dạ thế giới xảy ra biến hóa rất lớn. Tại nhẫn giả thế giới trong, những cái này nghe tiếng đã lâu cường giả, đều cũng có riêng mình đột phá. Nhất là Bèn, ở tính kế mắt cô sau đó, thực lực của hắn dĩ nhiên đến rồi tiên nhân chi cảnh. Hỏi thăm được Bèn vẫn còn ở vũ chi, và Quốc, mắt cô vẻ mặt âm chập hướng phía Vũ Quốc đi tới. Trước đây hắn nhớ mong Hỉ Nạ Tạ tên tiểu nha đầu kia, coi thường Bèn, thế cho nên hắn bị Bèn âm một đạo. Bây giờ từ lục đạo cung trở về, thực lực của hắn khôi phục, thậm chí còn có trở nên mạnh mẽ, đối với Bèn, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Một cái ý niệm trong đầu thời gian, mắt cô thân ảnh liền xuất hiện tại Vũ Quốc. Vũ Quốc Vũ ẩn thôn. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất Bèn ở mắt cô phủ xuống trong nháy mắt mở con mắt. Trong mắt của hắn lộ ra hoảng sợ. Mắt cô lại còn sống. Hơn nữa trên người ba động cũng đến rồi tiên nhân chi cảnh. Cảm nhận được mắt cô trên người không che giấu chút nào sát ý, Bèn thần sắc lóe lên. Làm nhận thấy được mắt cô đi nhanh hướng phía chỗ ở của hắn đi tới lúc, Bèn lạnh rên một tiếng, cũng là chủ động đi ra. Tiên nhân trên người mang theo một cỗ khó tả khí thế, mặc dù Bèn muốn làm rụt đầu ô quy, muốn ẩn nút. Nhưng ở Vũ Quốc, mắt cô như trước có thể mang tiên nhân Bèn ở vân vân chúng sinh trong tìm ra. Muốn chiến liền chiến. Khi ta sợ ngươi sao? Bèn mang theo lãnh ý, vừa xài bước ra. Tiên nhân khí thế cũng là trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ Vũ Quốc. Một cỗ khiến người áp lực hít thở không thông, ở Vũ Quốc trong lòng mọi người tản ra. Bèn xuất hiện sát na, cô nạn mấy người cũng yên lặng xuất hiện tại Bèn phía sau. Hiểu mọi người cùng nhau, đem mắt cô vây lại. Mắt cô đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn mọi người. Không muốn chết, cút. Bèn ánh mắt càng thêm âm trầm. Giọng điệu đến lúc đó không nhỏ, cũng không biết thực lực của ngươi có phải hay không cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. Bá. Bèn trong nháy mắt liền động. Trở thành tiên nhân sau đó, Bèn đem lục đạo dung hợp làm một thể. Bây giờ Bèn, một người chấp trưởng lục đạo, thay đổi càng quỷ dị hơn. Vừa ra tay, thiên đạo Bèn cùng Diêm La nói Bèn năng lực liền ở Bèn trong tay bày ra. Mắt cô chỉ là liếc mắt một cái, liền cười nhạo. Tiểu đạo thôi. Mắt cô dậm chân, một đạo nhàn nhạt lam sắc xuất hiện, đem bèn thuật cắn nuốt sạch sẽ. Bèn biến sắc. Làm sao biết? Mắt cô tốc độ xuất thủ cực nhanh, bèn cũng không có thấy rõ ràng, chính mình liền biến mất. Nhìn mắt cô, bèn sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Ngươi không phải tiên tri một kỳ. Bèn trầm giọng mở miệng. Mắt cô mắt lộ ra trầm biếm. Hắn quả thực chưa tính là tiên tri một kỳ. Nếu bàn về cảnh giới của hắn hôm nay tại nhẫn giả thế giới là tiên thứ hai cảnh tầng thứ. Bất quá luận thực lực của hắn tuyệt không yếu hơn tiên tri bốn kỳ. Quá mức chí tiên tri bốn cảnh đỉnh phong nhất, mắt cô cũng tự tin có thể đánh một trận. Dùng khỏe mắt nhìn xuống bèn, mắt cô cơ mở miệng cười. Mắt chó đến coi như có chút nhãn quang. Tiếp lấy, mắt cô tiếp tục mở miệng. Xuất ra ngươi một kích mạnh nhất, ta để cho ngươi xem nhìn một cái gì là tuyệt vọng. Bèn ánh mắt âm trầm, lạnh lên một tiếng. Cuồng vọng. Tiếp lấy, thân thể hắn chậm rãi lên không. Ở bèn bay lên không đồng thời, toàn bộ vũ quốc đại địa run rẩy. Vũ quốc mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, môi run. Ngực của bọn họ đồng thời mang theo một đạo khiến người áp lực hít thở không thông. Phảng phất có một vòng cự trụ y tại bọn họ trong lòng đập ra. Đứng trên mặt đất, mắt câu ngẩng đầu nhìn liếc mắt bèn. Chỉ bạ củ tèn sẩy cũng không cần. Ngươi trong chốc nhoáng này muốn vũ quốc mọi người mạo thuật, ta có thể đảm nhận không dậy nổi, vẫn là giữ lại cho Diêm Vương thi triển a. Mắt cô lần nữa dậm chân. Vũ quốc trong nháy mắt an tĩnh lại. Vũ quốc đám người trong lòng cái loại nào sợ hãi khó tả cũng dần dần tản ra. Giữa không trung khí thế rất đủ bèn sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng lần nữa nắm tay. Chỉ bạ củ tèn sẩy. Chỉ bạ củ tèn sẩy. Chỉ bạ củ tèn sẩy. Bèn từng tiếng hét lớn. Nhưng mà cả vùng đất cũng không có một viên bụi bặm đối lại hắn. Làm sao có thể? Chỉ bạ củ tèn sẩy làm sao biết mất đi hiệu lực? Bèn khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì thuật có thể cướp đoạt người khác thuật. Càng không nghĩ đến quá, thuộc về gìn nghệ găng huyết kế giới hạn thuật sẽ bị người cướp đoạt. Đứng ở giữa không trung, bèn chỉ còn lại có khuôn mặt bất khả tư nghị. Còn có phải hay không lại bị nữa, không thể làm lời nói, liền đến lượt ta đến đây đi. Trên mặt đất, mắt cô dương dương lười biếng mở miệng. Bèn nghe vậy, cười lạnh lạnh lấy. Chỉ bạ củ tèn sẩy chính là gìn nghệ găng huyết kế giới hạn, ngươi một cái không có huyết thống phàm phu, làm sao có tư cách thi triển bực này thuật? Mắt cô chân mày cau lại, hắn rất muốn trực tiếp đập chết bèn. Thế nhưng bèn chuyện làm, để mắt cô cảm thấy sợ chết hắn quá đơn giản. Mắt cô thân thể học bèn chậm rãi lên không. Phàm phu, ta đây để ngươi xem một chút, ta đây các loại, chờ, phàm phu là thế nào đánh thắng ngươi? Mắt cô thanh âm bên trong mang theo vô tận trầm trọng. Tiếp lấy, hắn song quyền một nắm chặt. Sau đó trên không bắt đầu rung động. Trở thành tiên nhân sau đó, mắt cô dung hợp xám trắng nhị sắc lượng trùng bổn nguyên chi lực. Màu trắng bổn nguyên chi lực đến từ IT, đạo đức kinh gờ tờ, mà màu xám cho bổn nguyên chi lực đến từ hư vô. Hai loại bổn nguyên chi lực, vô luận là loại nào, lai lịch đều là cực kỳ kinh người. Lưỡng đạo bổn nguyên chi lực ở mắt cô phía sau chuyển động. Theo lưỡng đạo bổn nguyên chi lực chuyển động, con ngựa phía sau trên không bắt đầu đổ nát. Mặt trời lên không buổi sáng, chỉ ở trong nháy mắt liền biến thành đen như mực bầu trời đêm. Làm sao vậy? Mặt nhật rồi sao? Mụ mụ. Mặt nhật tới. Mặt nhật đến rồi. Thương khung là một cái cực kỳ kỳ dị địa phương. Tất cả mọi người nhìn không thấy thương khung, nhưng là khi thương khung sụp xuống sau đó, mọi người liền cũng có thể cảm giác được thương khung khét. Đứng ở bầu trời trung tâm, mắt cô mắt nhìn xuống bèn. Chỉ bạ củ tèn sẩy cũng không chỉ tất nhiên bạo mới có thể, còn phải có đầy đủ thực lực, thiên bạo cũng được. Mắt cô hét lớn một tiếng, biến thành mảnh vụn thương khung ở không ngừng ngưng tụ áp xúc. Một cỗ diệt thế ba động theo thiên liệt tịch quyển chứ đại địa. Làm trên thành, đạo kia khô lâu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt cô, trong hốc mắt ma chơi nhảy lên không ngớt. Thiên tri đạo, mấy đạo thân ảnh đứng ở đảo nhỏ trung ương trên núi lớn. Bọn họ vô số người mang theo nổi giận, muốn động thủ, giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi. Nhưng nhìn liếc mắt tại chính mình cách đó không xa Lam Thành, bọn họ chỉ khiêm tốn. Trên bầu trời tất cả toái phiến ngưng tụ thành một cái hình cầu, nhìn đen như mực bầu trời đêm, mắt cô híp con mắt. Hắn tưởng đem thiên bạo cũng không là trong chốc lát hư khởi, mà là tại trở thành tiên nhân sau đó, hắn nhìn ra, lý giả thế giới từ tiểu thế giới tiến hóa đến lớn thế giới chỉ kém một chân bước vào cửa. Mà hắn phải làm, liền là dùng chiến lực của mình đá nát cái này một chân bước vào cửa, để lý giả thế giới từ một cái tiểu thế giới biến thành đại thế giới. Bọn người đám người cũng không biết mắt cô ý tưởng. Ở mắt cô đem thiên ngưng tụ thành một đạo hình cầu cực lớn sau đó, bèn con cảm giác mình thấy một màn này rất buồn cười. Ban đầu lục đạo tiên nhân có nhiều như vậy tài nguyên, mới dùng chỉ bạ cụ tẹn sẩy ngưng tụ thành một tháng sáng. Mà mắt cô đem nhị dạ thế giới thiên cho bạo, cái kia mắt cô chẳng phải là xanh xanh lại ngưng tụ ra một cái nhị dạ thế giới? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là giả, là ảo thuật. Chương 444, vang vọng tiên vũ. Cảnh thứ tư cầu đặt. Bèn dìn nghệ gẳng bên trong mang theo một tia tơ máu. Hắn không phải tin tưởng, không phải tin tưởng chính mình con mắt chỗ đã thấy đây hết thảy. Hắn không phải tin tưởng, không phải tin tưởng có người có thể so với hắn ưu tú hơn. Bèn điên cuồng giống to hơn. Thế nhưng ạ, cát sủ kỳ những người khác cũng là trầm mặc. Mắt cô nhìn trong điên của bèn, thờ ơ mở miệng. Người đã tuyệt vọng, vậy liền lên đường đi. Thiên bạo thiên tinh từ mắt cô đỉnh đầu hướng phía bèn phóng đi. Cái này một đạo hình cầu cực lớn đang hướng ra trong nháy mắt thu nhỏ lại, cuối cùng thu thọ thành một cái dường như to bằng hạt vừng tiểu nhân dáng dấp. Đây là giả, cho ta ngăn trở. Bèn ánh mắt lộ ra điên cuồng. Thiên đạo bèn năng lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Không khí không ngừng bị bèn áp xúc, tạo thành hơn 10 đạo tường không khí, đem bèn bảo hộ ở sau người. Phanh, phanh, phanh. Thiên bạo thiên tinh dường như cắt tạo phở, rất thoải mái xuyên việt đến rồi từng đạo tường không khí, ở bèn khó có thể tin bên trong, thiên bạo thiên tinh xuyên thấu bèn thân thể. Cái này, đây là thật. Mang theo khó tin nghi hoặc, bèn rơi ở trên mặt đất. Thiên bạo thiên tinh không có bạo tạc, vẫn còn ở không ngừng xoay tròn. đang xoay tròn trong, thân ảnh của nó dần dần trở thành nhạt, sau đó tiêu thất. Cùng ngày bạo thiên tinh sau khi biến mất, đen như mực trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo kinh lôi. Với anh, kinh lôi âm thanh như diệt thế thanh âm. Nị giả thế giới tiên nhân dưới mọi người đều là nặng nề miệng phun máu. Tiếp lấy, tại nhẫn giả thế giới nhất đông phương xuất hiện một đạo tử khí. Đạo kia tỉ mỉ ở không ngừng xoay quanh. Theo tử khí xoay quanh, thiên xuất hiện một đạo bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Dần dần, đạo bạch quang kia dần dần phóng đại, biến thành một khối nhỏ màn trời. Làm ngày đó màn hình thành trong nháy mắt liền đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện tại mắt cô đỉnh đầu, khai sáng đại thế giả, tất chịu lôi đỉnh ai. Một đạo thanh âm lạnh lùng tại nơi khối trên thiên mạc vang lên, kèm theo thanh âm, màu tím lôi đỉnh lần nữa ngưng tụ. Mắt cô khẽ miệng vừa nhấc, hắn đoán quả nhiên không sai. Đại thế giới sinh ra, chính là muốn từ tiểu thế giới tan biến bắt đầu. Chỉ có tiểu thế giới thiên diệt, đại thế giới mới phải xuất hiện. Muốn cùng với chính mình hoàn thành khai thiên cử chỉ, mắt cô mặt bên trên mang theo cười to. Mắt cô nhìn lôi đỉnh, trong mắt mang theo chiến ý cao vút. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này thiên đạo lôi đỉnh, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Màu tím lôi đỉnh dường như con rắn nhỏ, tại màn trời bên trên mắt nhìn xuống mắt cô, cũng không có trực tiếp hạ xuống. Tại nơi đạo tử sắc lôi đỉnh sau đó, một đạo màu đỏ thấm lôi đỉnh tiếp tục ngưng tụ. Đồng thời tại nơi nói màu đỏ thấm lôi đỉnh sau đó, còn có hắc sắc lôi đỉnh, xám lạnh lôi đỉnh, cùng với kim sắc lôi đỉnh, tại chỗ có lôi đỉnh phía sau, còn có một đạo bạch sắc lôi đỉnh. Nhìn những thứ này lôi đỉnh, mắt cô trong mắt treo ngưng trọng. Những thứ này lôi đỉnh, một đạo so với một đạo mạnh mẽ. Sau cùng một đạo bạch sắc lôi đỉnh, bên ngoài uy lực muốn vượt lên trước tiên tri ngũ cảnh. Mắt cô hít một hơi thật sâu, song quyền nắm chặt, trong mắt chiến ý đạt tới trước đây đỉnh phong nhất. Hắn cần lôi đỉnh này ma luyện thân mình, để trên người mình tất cả lực lượng hoàn toàn hợp thành duy nhất. Sau đó dựa vào cái này duy nhất lực lượng, nhục thân thành thánh, nghiền nát hết thảy. Ta là khai sáng đại thế giả, làm chấn áp tất cả địch. Mắt cô hét lớn một tiếng, chủ động đưa ra một quyền. Từ trước đến nay cao ngạo mắt cô cũng sẽ không chờ đấy thiên kiếp hạ xuống. Đối mặt cái này từng đạo đáng sợ thiên kiếp, hắn lựa chọn là chủ động xuất kích. Mắt cô trước mặt đón nhận chính là đạo kia màu tím lôi đỉnh con rắn nhỏ. Cái này một đạo nho nhỏ lôi đỉnh trong mang theo số lượng cao lôi đỉnh. Mặc dù là đem trước nhị dạ thế giới tất cả lôi đỉnh chung vào một chỗ, cũng không bằng cái này một tia chớp 1/2 phần 10. Mắt cô một quyền, dường như cũng kích thích con rắn nhỏ tôn nghiêm. Lôi đỉnh con rắn nhỏ đống nhiên lăng lệ, từ phía trên màn bên trên thoát ra, hướng phía mắt cô rơi xuống. Diệt cho ta! Mắt cô hét lớn một tiếng. Trên người lam sắc hỏa diễm lần nữa sáng bắt đầu. Đối mặt cái này một đạo có thể so với tiên tri tam cảnh lôi đỉnh, mắt cô phải làm là một quyền đem nó hoành nát ấy. Mắt cô nắm đấm bên trên, bất tử điểu chi lửa đang nhảy nhót lấy. Từ sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ rơi xuống trong nháy mắt, liền bị bất tử điểu chi lửa bao vây. Vang! Một tiếng chấn động kịch liệt vang vọng thiên vũ. Toàn bộ nhị giả thế giới, nam đáo rất khó, bắc đến cực bắc đều là nghe được một cái này âm thanh. Từ sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ bị mắt cô bất tử điểu chi lửa bao vây, cũng không có bị thiêu thành cho trận, mà là tại bất tử điểu chi lửa bên trong không ngừng du tẩu. Ân, mắt cô nhíu mày. Đối với cái này một màn, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này một tia chớp con rắn nhỏ uy lực cũng không mạnh mẽ, hắn bất tử điểu chi lửa chắc là trực tiếp thôn vẹn mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Mắt cô định thần nhìn lại, chỉ thấy bất tử điểu chi lửa bên trong từ sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ ở không ngừng du động. Theo du động, từ sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ trên người có một chút xíu từ sắc sáp nhập vào bất tử điểu chi lửa. Bản nguyên, đây là bổn nguyên chi lực chất dinh dưỡng. Mắt cô nhìn những cái này từ sắc, trong mắt xẹt qua một đạo kinh hỉ. Từ nắm giữ bản nguyên, mắt cô rất rõ ràng bổn nguyên chi lực cường đại. Thế nhưng mắt cô giống nhau cũng biết, bổn nguyên chi lực phi thường khó để thăng. Chính là mạnh như cả cụ dạ, muốn để thăng bổn nguyên chi lực, cũng cần 5 tháng lắng đọng mới có thể. Mắt cô không ngờ tới, cái này lựa tiên kiếp thứ nhất bên trong tử sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ, lại là bổn nguyên chi lực chất dinh dưỡng. Mắt cô đem trên người tất cả bổn nguyên chi lực toàn bộ giải tán, dung nhập bất tử điểu chi lửa bên trong. Thế nhưng chỉ một lúc, mắt cô liền thất vọng rồi. Cái này màu tím lôi đỉnh con rắn nhỏ tự hồ chỉ có bất tử điểu chi lửa có thể hấp thu. Giống như là xám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực, trực tiếp đem tử sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ trên người bản nguyên chất dinh dưỡng làm như không thấy. Tựa hồ đối với tử sắc con rắn nhỏ hoàn toàn chướng mắt đất. Chương 445, tối cường bá vương sắc hạ kỳ. Đệ gỗ cổ cầu đặt. Mắt cô bất đắc dĩ thở dài, chỉ thận trọng khống chế bất tử điểu chi lửa, không dung tha bất luận cái gì một tia bổn nguyên chi lực chất dinh dưỡng, đưa chúng nó toàn bộ dung nhập vào bất tử điểu chi lửa bên trong. Bất tử điểu chi lửa, bản tính thuộc hỏa. Ở tính chất bên trên cùng lôi đỉnh giống nhau, đều là nắm giữ sát phạt bổn nguyên chi lực. Làm từng đạo tử sắc dung nhập vào bất tử điểu chi lửa phía sau, mắt cô có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình bất tử điểu chi lửa không duyên cớ hơn ra khỏi vài phần lôi đỉnh mùi vị. Suy, suy. Sau một lúc lâu, tử sắc con rắn nhỏ hoàn toàn bị bất tử điểu chi lửa thôn vệ phía sau. Mắt cô vung tay lên, bất tử điểu chi lửa bên trong liền tản ra lôi đỉnh ai. Có ý tứ. Cảm nhận được bất tử điểu chi 16 tuổi lửa biến hóa, mắt cô mỉm cười. Bất tử điểu chi lửa là hắn căn bản, bất tử điểu chi viêm năng đủ tiến hóa, trở thành càng cao tầng thứ bổn nguyên chi lực. Cái này so với mắt cô thu được một loại mới bổn nguyên chi lực còn cao hứng hơn. Sau khi cười to, mắt cô nhìn về phía đạo thứ hai lôi đỉnh. Đó là một đạo màu đỏ thấm lôi đỉnh. Cái này một đạo màu đỏ thấm lôi đỉnh cùng tử sắc lôi đỉnh hoàn toàn bất động. Cái này một đạo màu đỏ thấm lôi đỉnh bên trên mang theo diệt thế khí tức, trên người có một loại ta mặc kệ hắn là ai bá khí. Mắt cô lạnh lùng nhìn lấy màu đỏ thấm lôi đỉnh. Ở trước mặt hắn là long được bàn chứ, là hổ cũng phải nằm. Mắt cô trên người một đạo mênh mông khí thế phát ra. So đấu khí thế, sở hữu bá khí mắt cô còn không có sợ qua người nào. Nhìn màu đỏ thấm lôi đỉnh, mắt cô tự lẩm bẩm. Cũng được, nhưng vào lúc này, đem ta tất cả bá khí thông hiểu đạo lý a. Mắt cô hét lớn một tiếng. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Bật sổ sổ củ hạ kỳ. Bá vương sắc hạ kỳ. Tam sắc bá khí đồng thời sáng bắt đầu. Ở mắt cô trở thành tiên nhân sau đó, khí phách của hắn cũng có biến hóa về chất. Bá khí không còn là trong suốt, mà là có thuộc về mình nhan sắc. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là màu lam. Bật sổ sổ củ hạ kỳ là màu vàng. Mà bá vương sắc hạ kỳ thì là chói mắt hồng sắc. Tam sắc bá khí ở mắt cô phía sau phiêu đãng. Mắt cô song quyền nắm chặt. Tam sắc bá khí đồng thời tùy phong phất phới. Sau đó tam sắc bá khí bắt đầu dung hợp. Cảm thụ được phía sau tam sắc bá khí giữa va chạm, mắt cô ánh mắt kiên định lạ thường. Từ lúc tiến nhập nhị dạ thế giới nhìn thấy cả cụ dạ bắt đầu, mắt cô liền cảm giác bá khí còn có thể tiến hơn một bước. Ở trở thành tiên nhân sau đó, mắt cô đối với lực lượng có càng rõ ràng cảm giác. Đối với bá khí con đường sau đó, cũng có một ít thuộc với ý nghĩ của chính mình. Từ cổ chí kim, có thể trở thành người thật mạnh, cũng không phải là nắm giữ cỡ nào bác tạp lực lượng, mà là đem trên người mình lực lượng dung hợp làm một, dựa vào một, vượt 10.000 lực, vượt 10.000 pháp, trở thành người thật mạnh. Bá khí cũng là như vậy. Tam sắc bá khí, tóm lại là pha tạp đi một tí. Mắt cô liền phải ở chỗ này, đem khí phách của mình hợp thành duy nhất. Oeng. Bá khí đang chấn động. Vô luận là loại nào bá khí đều có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Để không hợp nhau chúng nó dung hợp phi thường không dễ dàng. Nhất là đối với trở thành tiên nhân mắt cô mà nói. Bởi vì trở thành tiên nhân, mắt cô bá khí thêm mấy phần linh tính. Bởi vì này mấy phần linh tính khiến chúng nó lại càng không nguyện ý dung nhập cái khác bá khí trong. Mắt cô lần nữa hét lớn, lấy ba vương sắc hạ kỳ làm trung tâm, tam sắc bá khí bắt đầu dung hợp. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bị mắt cô điều khiển bắt đầu hướng phía bá vương sắc hạ kỳ dung nhập. Ngâm. Mắt cô trên người bất tử điều chi lượng ngâm khẽ. Oeng. Giữa thiên địa, một đạo lại một đạo cuồng phong không tiếng động tự hiện, vờn quanh ở mắt cô chu vi. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ dần dần dung nhập vào bá vương sắc hạ kỳ trong. Mà bá vương sắc hạ kỳ nhan sắc, bởi vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ dung nhập, cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Từ mới bắt đầu hồng sắc, hướng phía thiển hồng chuyển biến, có nữa thiển hồng, hướng phía kim sắc chuyển biến. Làm tam sắc ba khí dung hợp vượt lên trước phân nửa sau đó, mắt cô bá vương sắc hạ kỳ bên trên, xuất hiện một đạo lại một đạo kim tuyến. Làm kim tuyến hiện thân sát na, bất tử điều chi lưỡi lần nữa ngâm nga. Cái này kim sắc, phải là tiến hóa sau bá khí nên có nhan sắc. Cảm thụ được sau lưng kim sắc, mắt cô trên mặt lần nữa quải thượng liễu cờ nhạt. Hắn phen này nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Tam sắc bá khí dung hợp sau đó sinh ra kim sắc trong, mang theo cực kỳ mênh mông khí tức. Mắt cô từ kim sắc bá khí trên người, cảm giác thế khí tức. Đó là chỉ có người thật mạnh mới thứ nắm giữ, mà mắt cô chỉ ở tiên nhân chi cảnh liền có thể sở hữu. Mắt cô song quyền lại cầm. Tam sắc bá khí tiếp tục dung hợp. Theo thời gian, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ dung nhập vào bá vương sắc hạ kỳ trong, mà bá vương sắc hạ kỳ nhan sắc cũng từ hồng sắc bên trong mang theo kim tuyến nhan sắc biến thành nửa cụ hệ nại nửa kim. Tam sắc bá khí dung hợp sau đó, một bốn mắt cô thở dài. Con tưởng rằng có thể hoàn toàn biến thành kim sắc, xem ra thất vọng thần tượng suy nghĩ nhiều. Mắt cô nhẹ giọng tự nói, kỳ thực mắt cô cũng không rõ ràng phía sau hắn kim sắc ý vị như thế nào. Nếu như lời của hắn để trước đây rời đi cùng kỳ nghe được, nghĩ đến cùng kỳ nhất định sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Mau văn thế, mặc dù là cùng kỳ cũng là ở trở thành chuẩn người thật mạnh sau đó mới lấy được một số thứ a. Dung hợp bá khí, mắt cô thu được mới tinh bá khí. Nhìn nửa kim nửa cụ hệ lại bá khí, mắt cô nhíu mày, gọi ngươi là gì tốt đâu. Mắt cô suy nghĩ nửa ngày. Chương 446, cút cho ta. Đệ gỗ cổ cầu đặt. Đã bảo ngươi đế bá chủ khí được rồi. Mắt cô lời nói xú nạ hoặc vãn, đế bá chủ khí liền nhất phi trùng thiên, cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh so đấu khí thế. Ở mắt cô mới tinh bá khí trước người, đạo kia mang theo diệt thế hơi thở màu đỏ thấm lôi đỉnh trong nháy mắt liền bị hạ thấp xuống. Mà mắt cô một lần nữa trở thành thiên địa trung tâm. Diệt cho ta. Mắt cô lần nữa vọt lên, hướng phía màn trời phóng đi. Và anh. Màu đỏ thấm lôi đỉnh ở mắt cô vọt lên trong nháy mắt liền động. Màu đỏ thấm lôi đỉnh cùng tử sắc lôi đỉnh giống nhau, đều ở đây dùng chính mình bảo vệ màn trời, không cho mắt cô xông lên màn trời. Mắt cô vung ra một quyền. Ngươi 11 càng là không cho ta xông lên màn trời, đã nói, ta càng có xông lên thiên mạc cần phải. Giết. Mắt cô bị bất tử điệu chi lửa bao vây, dường như một đạo màu xanh nhạt phượng hoàng, cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh đụng vào nhau. Màu đỏ thấm lôi đỉnh nói riêng về uy lực, so với tử sắc lôi đỉnh cũng không có mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng màu đỏ thấm lôi đỉnh bên trên sở hữu giả diệt thế khí tức, cho nên mắt cô đối với cái này nói màu đỏ thấm lôi đỉnh vẫn chưa khinh thị. Oeng. Mắt cô nắm đấm cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh đụng vào nhau. Diệt thế bản nguyên xuyên thấu qua màu đỏ thấm lôi đỉnh, rơi vào mắt cô trên người. Suy. Suy. Kèm theo lôi đỉnh, mắt cô da thịt biểu hiện ra bước lên một đạo khói đen. Mắt cô sắc mặt có đen một chút. Hắn đến cùng vẫn là khinh thị màu đỏ thấm lôi đỉnh. Cái này màu đỏ thấm lôi đỉnh ở chỗ sâu trong, mang theo một tia hoàng sắc lôi đỉnh. Mà cái tia hoàng sắc lôi đỉnh ẩn nút vô cùng tốt, cư nhiên cùng diệt thế bản nguyên cùng nhau, tan đến mắt cô trên người. Mắt cô mắt lộ ra ngoan ý. Đại gia, cư nhiên bị một tia chớp cho tinh kế. Hắn nổi giận đùng đùng điều động xám trắng nhị sắc bản nguyên, tại chính mình kinh lạc bên trong du tẩu. Diệt thế bản nguyên cùng hoàng sắc lôi đỉnh cùng nhau ở mắt cô kinh lạc bên trong đấu đá lung tung, muốn đem mắt cô kinh lạc đụng nát. Thế nhưng mắt cô kinh lạc đã trải qua quá nhiều khúc chết. Đầu tiên là mình luyện thế, sau đó tu hành tản tiên, tiếp lấy lại là huyết long sự kiện. Mắt cô kinh lạc đã sớm mạnh hơn phía chân trời, đừng nói là cái này một nhẹ nhẹ diệt thế bản nguyên, chính là nhiều hơn nữa ném một cái ném, cũng không đả thương được mắt cô. Cút cho ta. Mắt cô hét lớn một tiếng. Hắn kinh lạc bắt đầu co rút lại. Sám trắng nhị sắc bản nguyên ở không tiếng động đuổi theo diệt thế bản nguyên cùng hoàng sắc lôi đỉnh. Mà hai đạo lực lượng cũng không giống tử rất sợ sám trắng bản nguyên, đúng là không ngừng chạy trốn. Mắt cô đỏ con mắt. Bá. Sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực cuối cùng đuổi kịp diệt thế bản nguyên cùng hoàng sắc lôi đỉnh. Cái này hai đạo lực lượng, trong nháy mắt liền bị sám trắng nhị sắc bản nguyên thôn phệ. Là mắt cô trong thân thể uy hiếp giải trừ sát na, quả đấm của hắn, lần nữa vung ra, đem đạo kia màu đỏ thấm lôi đỉnh, một quyển củ hệ này toái. Trong nháy mắt, một đạo hồng quang đem nhị dạ đại lục bao vây. Nhị dạ đại lục bên trái phía trên, Lam Thành. Khô lâu ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm mắt cô thân ảnh. Ở 570 bên người của hắn, mấy đạo không khí trầm lặng thân ảnh đồng thời xuất hiện. Tôn thượng, ngài thực sự không ra tay sao? Trong đó một đạo thân ảnh mở miệng. Đầu khô lâu không nói. Ở đầu khô lâu bên cạnh một vị khác cường giả cũng có chút lo lắng. Tôn thượng, nếu như lại để cho hắn tiếp tục nữa, nếu như cái này mắt cô thực sự khai thiên thành công, ngài mưu hoa vạn cổ kế hoạch, thì ít đi nhiều khâu mấu chốt nhất ta. Đầu khô lâu trong hốc mắt ma chơi không ngừng nhảy lên. Hắn nhìn thoáng qua mở miệng nói chuyện nhân, thở dài. Các ngươi không muốn cực hạn với cái này nhị dạ thế giới, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn ra ngoài. Lam trên thành đứng hết thảy cường giả ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Đầu khô lâu vung tay lên. Chương 447, doanh sát. Canh thứ nhất cầu đặt, ở màu đỏ trong trời đêm liền xuất hiện một đạo vũ trụ ma kỳ. Tại nơi trong nước xoáy, mọi người thấy được một đầu màu xanh lưu. Nhất thời, Lam trên thành mọi người liền không nói nữa. Trên bầu trời, diện đạo thứ hai màu đỏ thấm lôi đỉnh mắt cô tiếp tục hướng phía màn trời nhìn lại. Lúc này đây hiện lên ra là hoàng sắc lôi đỉnh. Nhìn hoàng sắc lôi đỉnh, mắt cô thần tình có chút hợp vực. Lúc trước đạo kia màu đỏ thấm lôi đỉnh bên trong hoàng sắc lôi đỉnh, nghĩ đến chính là trước mắt này đạo hoàng sắc lôi đỉnh kia tác. Nghĩ đạo kia hoàng sắc lôi đỉnh tại chính mình kinh lạc bên trong tác quái lúc đau đớn, mắt cô nhìn hoàng sắc lôi đỉnh ánh mắt càng phát bất thiện. Hoàng sắc lôi đỉnh cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh lại có một số khác biệt. Ở nơi này đạo hoàng sắc lôi đỉnh ở trên là lợi căn bản. Ở lợi căn bản bao trùm dưới, hoàng sắc lôi đỉnh như không gì không phá chiến thần. Mắt cô nhìn hoàng sắc lôi đỉnh cười lạnh một tiếng. Lợi căn bản. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này lợi căn bản có hay không chính mình bất tử điều chi lửa mạnh mẽ. Mênh mông bất tử điều chi lửa ở mắt cô trên người ngưng tụ. Đối mặt này đạo hoàng sắc lôi đỉnh, mắt cô cũng không có đấu đá lung tung, mà là điều động chính mình bất tử điều chi lửa. Cái này hoàng sắc lôi đỉnh như thiểm điện, tốc độ kia đủ để sánh vai mắt cô. Hơn nữa cái này hoàng sắc lôi đỉnh có chút yếu dị, một khi bị nó gần người, nó sẽ lập tức chui vào trong cơ thể tắc quái. Vì phòng ngừa chuyện lúc trước lần nữa phát sinh, con ngựa phải một kích đem cái này hoàng sắc lôi đỉnh đánh nát. Đứng ở màn trời dưới, mắt cô bất tử điều chi lửa càng ngày càng nhiều. Đồng thời theo thời gian, sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực cũng xuất hiện tại mắt cô trên hai tay. Phối hợp đế bá chủ tức giận tản ra, mắt cô như nhất tôn lam sắc chiến thần, nhìn tiên địa bằng nửa con mắt. Màu vàng lôi đỉnh rất nhiều cái kia thoát khỏi cái kia một khối màn trời, hướng xuống dưới mà đến. Trong mấy mắt, toàn bộ nhị dạ đại lục từ hồng sắc biến thành chói mắt hoàng sắc. Cả vùng đất, vô số người quỳ trên mặt đất, nhìn giữa không trung vị kia lam sắc chiến thần. Bọn họ cầu nguyện, mong mỏi, hy vọng vị kia kim sắc chiến thần có thể thay bọn họ ngăn trở cái này diệt thế kiếp nạn. Hoàng sắc lôi đỉnh thoát khỏi màn trời sau đó, nó uy năng triển lộ không bỏ sót. Lợi căn bản khí tức hướng phía trong thiên địa dắt đi. Hoàng sắc lôi đỉnh ở trên lợi căn bản cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh ở trên diệt thế bản nguyên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như phía trước màu đỏ thấm lôi đỉnh ở trên diệt thế bản nguyên chỉ có cọng tóc một dạng cao thấp, như vậy cái này hoàng sắc lôi đỉnh ở trên lợi căn bản rất có bắp đùi lớn như vậy. Đây là một đạo gần như hoàn chỉnh bổn nguyên chi lực. Mắt cô nhìn hoàng sắc lôi đỉnh, trong mắt cũng không sợ hãi chút nào. Luân khởi bản nguyên, cái này lợi căn bản cùng mình bản nguyên so sánh với còn muốn kém không ít. Cái này hoàng sắc lôi đỉnh duy nhất có thể lấy cầm ra, chính là có thể so với tiên chi bốn kỳ toàn lực nhất kích uy lực. Bất quá mặc dù cái này hoàng sắc lôi đỉnh một kích sở hữu tiên chi bốn cảnh thực lực, mắt cô như trước không sợ. Thậm chí mắt cô cơ đao soàn soạn, như trước dự định làm xuất thủ trước. Làm bất tử điệu chi lửa hoàn toàn ở mắt cô trên người nở rộ lúc, mắt cô cầm song quyền, lần nữa chủ động xuất kích. Đối mặt cái này một đạo mạnh hơn hoàng sắc lôi đỉnh, mắt cô muốn nhất kích tất sát, đem này đạo hoàng sắc lôi đỉnh đánh thành cho tử. Và anh, thoát ly thiên mạc hoàng sắc lôi đỉnh ở mắt cô động thủ trong nháy mắt cũng động. Nó như một đạo tia chớp màu vàng, trong chớp mắt liền vọt tới mắt cô trước người. Mắt cô hữu quyền cùng hoàng sắc lôi đỉnh đụng vào nhau. Và anh, mắt cô một quyền đem hoàng sắc lôi đỉnh đánh tan. Đầy trời đều là thiểm điện. Lam sắc hỏa diễm mang theo từng đạo phương minh, ở đầy trời đuổi theo tia chớp màu vàng. Từng đạo lam sắc hỏa diễm không ngừng đem thiểm điện thôn phệ. Hoàng sắc lôi đỉnh trung ương. Hoàng sắc cùng lợi căn bản cơ hồ là ở đồng thời hướng phía mắt cô trong cơ thể lan tràn. Cảm nhận được hoàng sắc lôi đỉnh động tác, mắt cô cười lạnh một tiếng. Mơ tưởng. Mắt cô hét lớn một tiếng. Hắn tả quyền biến hóa trưởng. Sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía hoàng sắc lôi đỉnh cùng lợi căn bản phóng đi. Hoàng sắc lôi đỉnh cùng lợi căn bản đối với sám trắng nhị sắc bản nguyên có nồng nặc sợ hãi. Ở sám trắng nhị sắc bản nguyên hiện thân trong nháy mắt, chúng nó lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía mắt cô trong cơ thể thẩm thấu. Thế nhưng chúng nó đây hết thể nhất định là vô công. Ở mắt cô hữu quyền trung ương, ẩn dấu sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bị mắt cô phóng thích. Lưỡng đạo bổn nguyên chi lực nửa thời gian hô hấp đã đem hoàng sắc lôi đỉnh cùng lợi căn bản bao vây. Nhìn bị sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực mang theo không cách nào nhúc nhích hai đạo lực lượng, mắt cô ánh mắt rất lạnh. Cũng không chỉ có người sẽ âm nhân. Mắt cô tay phải lần nữa nắm tay. Sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực trong nháy mắt phát lực. Hoàng sắc lôi đỉnh kể cả lợi căn bản bị mắt cô trong nháy mắt thắt cổ. Hoàng sắc lôi đỉnh diệt. Hoàng sắc lôi đỉnh biến mất sát na, trên thiên mạc cái kia một đạo thuộc về màu đen lôi đỉnh hiện ra. Làm hắc sắc lôi đỉnh hiện lên sát na, một cỗ khiến người không thể thở nổi kiềm nén truyền khắp thiên địa. Chôn bụi. cái này hắc sắc lôi đình bên trên mang theo là chôn vùi khí tức, dù cho bây giờ nó vẫn còn ở trên thiên mạc, thế nhưng cái kia một đạo chôn vùi khí tức như cũ truyền ra. Chúng ta xong chưa? Nghĩ dạ thế giới phải xong rồi. Mặt nhật tới. Cả vùng đất, vô số người nhìn đạo kia màu đen lôi đình, mắt lộ ra tuyệt vọng. Cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được hắc sắc lôi đình đại lý áp lực. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, làm cái kia một đạo hắc sắc lôi đình hạ xuống lúc, chúng nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ha ha, nghĩ dạ thế giới xong. Có người tuyệt vọng cười lớn. Lam trên thành, đầu khô lâu nhìn này đạo hắc sắc lôi đình, trong hốc mắt ma chơi cũng phá lệ ngưng trọng. Chôn vùi, là mạnh nhất bản nguyên một trong. Hơn nữa cái này một đạo hắc sắc lôi đình bên trong mang chôn vùi khí tức phi thường nồng nặc, đủ để vanh sát tiên tri bốn cảnh cường giả. Mà Marco cảnh giới chỉ có tiên tri hai kỳ. Mặc kệ Marco lại rất mạnh, ở đầu lâu trong mắt cũng phải chết ở cái này một đạo mang theo chôn vùi hơi thở lôi đình phía dưới. Bởi vì chính là hắn ở tiên tri hai kỳ lúc cũng vô pháp chống được mạnh nhất bản nguyên. Lam trên thành đứng những người khác khi nhìn đến hắc sắc lôi đình ở trên chôn vùi bản nguyên lúc, trên mặt đều quải thượng liễu nụ cười thản nhiên. Lai lịch phi thường đáng sợ bọn họ vô cùng rõ ràng, không người có thể vượt biên ngăn cản chôn vùi bản nguyên. Mặc dù là bọn họ đi theo người thật mạnh, cũng không đỡ nổi. Mà một cái sơn giã tiểu tử Marco, không có lai lịch lớn, không có đại linh khí, sẽ bị chôn vùi thành bụi bặm. Thiên ngoại, chính là cái kia một đầu thanh lưu, hiểu rõ, trong mắt cũng mang theo một tia sầu lo. Tất cả mọi người không coi trọng Marco, bởi vì ở vô số kỷ nguyên trong lịch sử, sẽ không có người vượt hai cảnh giới ngăn trở quá chôn vùi diệt phát tắc. Hắc sắc lôi đỉnh cực kỳ thờ ơ, cũng không có thoát ly màn trời, cũng không có chủ động xuất kích, tựa hồ là đang chờ đấy Marco động tác. Marco nhìn hắc sắc lôi đỉnh, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng. Tuy là hắn không biết chôn vùi bản nguyên là cái gì, thế nhưng riêng là hắc sắc lôi đỉnh thượng tán ra khí tức kinh khủng, Marco cũng biết, cái này chôn vùi bản nguyên không phải là phàm vật. So trước đó diệt thế bản nguyên, mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Oanh, hắc sắc lôi đỉnh tiếp tục cuộn cuộn. Từng đạo chôn vùi bổn nguyên khí tức lần nữa lộ ra. Tất cả khí tức không hề chỉ là du đãng ở bên trong trời đất, mà là khóa được Marco. Marco ngẩng đầu, nhìn thẳng hắc sắc lôi đỉnh thân. Trong mắt của hắn, chiến ý cũng là càng ngày càng cao ngang. Nếu hắc sắc lôi đỉnh đang chờ Marco chủ động xuất kích, như vậy Marco liền di chuyển cho nó xem. Oanh. Chương 448, nị dạ thế giới phải xong đời. Phần 2 cầu đặt, ở màu đỏ trong trời đêm liền xuất hiện một đạo vũ trụ ma kỳ. Tại nơi trong nước xoáy, mọi người thấy được một đầu màu xanh lưu. Nhất thời, lam trên thành mọi người liền không nói nữa. Trên bầu trời, diện đạo thứ hai màu đỏ thấm lôi đỉnh Marco tiếp tục hướng phía màn trời nhìn lại. Lúc này đây hiện lên ra là hoàng sắc lôi đỉnh. Nhìn hoàng sắc lôi đỉnh, Marco thần tình có chút hợp vực. Lúc trước đạo kia màu đỏ thấm lôi đỉnh bên trong hoàng sắc lôi đỉnh, nghĩ đến chính là trước mắt này đạo hoàng sắc lôi đỉnh kỳ tác. Nghĩ đạo kia hoàng sắc lôi đỉnh tại chính mình kinh lạc bên trong tắc quái lúc đau đớn, Marco nhìn hoàng sắc lôi đỉnh ánh mắt càng phát bất thiện. Hoàng sắc lôi đỉnh cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh lại có một số khác biệt. Ở nơi này đạo hoàng sắc lôi đỉnh ở trên là lợi căn bản. Ở lợi căn bản bao trùm dưới, hoàng sắc lôi đỉnh như không gì không phá chiến thần. Marco nhìn hoàng sắc lôi đỉnh cười lạnh một tiếng. Lợi căn bản. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này lợi căn bản có hay không chính mình bất tử điều chi lửa mạnh mẽ. Mênh mông bất tử điều chi lửa ở Marco trên người ngưng 217 tụ. Đối mặt này đạo hoàng sắc lôi đỉnh, Marco cũng không có đấu đá lung tung, mà là điều động chính mình bất tử điều chi lửa. Cái này hoàng sắc lôi đỉnh, như thiểm điện, tốc độ kia đủ để sánh vai Marco. Hơn nữa cái này hoàng sắc lôi đỉnh có chút yếu dị, một khi bị nó gần người, nó sẽ lập tức chui vào trong cơ thể tắc quái. Vì phòng ngừa chuyện lúc trước lần nữa phát sinh, con ngựa phải một kích đem cái này hoàng sắc lôi đỉnh đánh nát. Đứng ở màn trời dưới, Marco bất tử điều chi lửa càng ngày càng nhiều. Đồng thời theo thời gian, sáng trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực cũng xuất hiện tại Marco trên hai tay. Phối hợp đế bá chủ tức giận tản ra, Marco như nhất tôn lam sắc chiến thần, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Màu vàng lôi đỉnh rất nhiều cái kia thoát khỏi cái kia một khối màn trời, hướng xuống dưới mà đến. Trong ngay mắt, toàn bộ nhị dạ đại lục từ hồng sắc biến thành chói mắt hoàng sắc. Cả vùng đất, vô số người quỳ trên mặt đất, nhìn giữa không trung vị kia lam sắc chiến thần. Bọn họ cầu nguyện, mong mỏi, hy vọng vị kia kim sắc chiến thần có thể thay bọn họ ngăn trở cái này diệt thế kiếp nạn. Hoàng sắc lôi đỉnh thoát khỏi màn trời sau đó, nó uy năng triển lộ không bỏ sót, lợi căn bản khí tức hướng phía trong thiên địa dắt đi. Hoàng sắc lôi đỉnh ở trên lợi căn bản cùng màu đỏ thấm lôi đỉnh ở trên diệt thế bản nguyên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như phía trước màu đỏ thấm lôi đỉnh ở trên diệt thế bản nguyên chỉ có cọng tóc một dạng cao thấp, như vậy cái này hoàng sắc lôi đỉnh ở trên lợi căn bản rất có bắp đùi lớn như vậy. Đây là một đạo gần như hoàn chỉnh bổn nguyên chi lực. Marco nhìn hoàng sắc lôi đỉnh, trong mắt cũng không sợ hãi chút nào. Luân khởi bản nguyên, cái này lợi căn bản cùng mình bản nguyên so sánh với còn muốn kém không ít. Cái này hoàng sắc lôi đỉnh duy nhất có thể lấy cầm ra, chính là có thể so với tiên tri bốn kỳ toàn lực nhất kích uy lực. Bất quá mặc dù cái này hoàng sắc lôi đỉnh một kích sở hữu tiên tri bốn cảnh thực lực, Marco như trước không sợ. Thậm chí Marco cơ đao soàn soạn, như trước dự định làm xuất thủ trước. Làm bất tử điều chi lửa hoàn toàn ở Marco trên người nở rộ lúc, Marco cầm xong quyền, lần nữa chủ động xuất kích. Đối mặt cái này một đạo mạnh hơn hoàng sắc lôi đỉnh, Marco muốn nhất kích tất sát, đem này đạo hoàng sắc lôi đỉnh đánh thành cho tử. Oanh! Thoát ly thiên mạc hoàng sắc lôi đỉnh ở Marco động thủ trong nháy mắt cũng động. Nó như một đạo tia chớp màu vàng, trong chớp mắt liền vọt tới mã, bờ bờ cờ cờ, người khoa trước người. Marco hữu quyền cùng hoàng sắc lôi đỉnh đụng vào nhau. Oanh! Marco một quyền đem hoàng sắc lôi đỉnh đánh tan. Đầy trời đều là thiểm điện. Lam sắc hỏa diễm mang theo từng đạo phương minh, ở đầy trời đuổi theo tia chớp màu vàng. Từng đạo lam sắc hỏa diễm không ngừng đem thiểm điện thôn phệ. Hoàng sắc lôi đỉnh trung ương, Hoàng sắc cùng lợi căn bản cơ hồ là ở đồng thời hướng phía mắt cô trong cơ thể lan tràn. Cảm nhận được hoàng sắc lôi đình động tác, mắt cô cười lạnh một tiếng. Mơ tưởng. Mắt cô hét lớn một tiếng. Hắn tả quyền biến hóa trưởng. Sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía hoàng sắc lôi đình cùng lợi căn bản phóng đi. Hoàng sắc lôi đình cùng lợi căn bản đối với sám trắng nhị sắc bản nguyên có nồng nặc sợ hãi. Ở sám trắng nhị sắc bản nguyên hiện thân trong nháy mắt, chúng nó lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía mắt cô trong cơ thể thẩm thấu. Thế nhưng chúng nó đây hết thảy nhất định là vô công. Ở mắt cô hữu quyền trung ương, ẩn dấu sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bị mắt cô phóng thích. Lưỡng đạo bổn nguyên chi lực nửa thời gian hô hấp đã đem hoàng sắc lôi đỉnh cùng lợi căn bản bao vây. Nhìn bị sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực mang theo không cách nào nhúc nhích hai đạo lực lượng, mắt cô ánh mắt rất lạnh. Cũng không chỉ có người sẽ âm nhân. Mắt cô tay phải lần nữa nắm tay. Sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực trong nháy mắt phát lực. Hoàng sắc lôi đỉnh kể cả lợi căn bản bị mắt cô trong nháy mắt thắt cổ. Hoàng sắc lôi đỉnh diệt. Hoàng sắc lôi đỉnh biến mất sát na, trên thiên mạc cái kia một đạo thuộc về màu đen lôi đỉnh hiện ra. Làm hắc sắc lôi đỉnh hiện lên sát na, một cỗ khiến người không thể thở nổi kiềm nén truyền khắp thiên địa. Chôn vùi. Cái này hắc sắc lôi đỉnh bên trên mang theo là chôn vùi khí tức. Dù cho bây giờ nó vẫn còn ở trên thiên mạc, thế nhưng cái kia một đạo chôn vùi khí tức như cũ truyền ra. Chúng ta xong chưa? Nghĩ dạ thế giới phải xong rồi. Mặt nhật tới. Cả vùng đất, vô số người nhìn đạo kia màu đen lôi đỉnh, mắt lộ ra tuyệt vọng. Cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được hắc sắc lôi đỉnh đại lý áp lực. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, làm cái kia một đạo hắc sắc lôi đỉnh hạ xuống lúc, chúng nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ha ha, nghĩ dạ thế giới xong. Có người tuyệt vọng cười lớn. Chương 449, chiến thần. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Oen. Mắt cô trên người bất tử điệu chi lửa đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đồng thời ở bất tử điệu chi lửa bên trên, còn có hắc bạch bụi tam sắc bổn nguyên chi lực đang nhảy nó lấy. Mắt cô khống chế được tất cả bổn nguyên chi lực, lần nữa phóng lên cao. Trên thiên mạc, đạo kia hắc sắc lôi đỉnh ở mắt cô lại động tác trong nháy mắt liền thoát khỏi thiên mạc ngươi. Nó thoát ly thiên mạc tốc độ thoạt nhìn rất chậm, thế nhưng thân ảnh của nó cũng là trong nháy mắt đã đến mắt cô trước mặt. Làm hắc sắc lôi đỉnh dán mắt cô sát na, màu đen lôi đỉnh bỗng nhiên có động tác. Cái kia dường như đám mây một dạng hắc sắc lôi đỉnh, bỗng nhiên biến thành một con bàn tay lớn màu đen, hướng phía mắt cô lấy xuống. Chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ lôi đỉnh trong truyền ra, rơi vào mắt cô trong lỗ tai. Nghe thế quát lên thanh âm, mắt cô thần tình lạnh lẽo. Từ trong thanh âm này, mắt cô phán đoán đi ra, trước mắt khai thiên thiên kiếp là nhân bị. Để cho ta chết. Ngươi còn không có tư cách này. Mắt cô lạnh rên một tiếng, trên người bất tử điệu chi lửa ngấm khẽ. Mắt cô hướng về phía hắc sắc lôi đỉnh huy quyền. Từng đạo mênh mông bổn nguyên chi lực từ mắt cô nắm đấm đưa ra, cùng một con kia bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau. Vâng. Mắt cô một quyền cũng không có đánh nát hắc sắc lôi đỉnh. Thế nhưng hắc sắc lôi đỉnh hóa thành bàn tay to cũng không thể đắp lên mắt cô trên đầu. Mắt cô nắm đấm, chặn hắc sắc lôi đỉnh, nhưng là lại không có thể phá hủy hắc sắc lôi đỉnh. Diệt. Hắc sắc lôi đỉnh trong, đạo kia thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền ra. Chi kia lôi đỉnh bàn tay to bỗng nhiên tản ra, biến thành lấm tấm hắc ý tán đến mắt cô bốn phía. Mắt cô thần tình dùng mình, trong cơ thể sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực đồng thời chuyển động, sau đó bao trùm ở mắt cô trên người. Mắt cô nhìn khắp bốn phía, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực bên trong cái nào một đạo đều sẽ không thua trước mắt này đạo chôn vùi bản nguyên. Chỉ cần mình có thể toàn lực thôi động cái này lưỡng đạo bổn nguyên chi lực, nhất định có thể ngăn trở chôn vùi bản nguyên. Suy, tán ở mắt cô bốn phía hắc ý lần nữa ngưng tụ. Bất quá lúc này đây ngưng tụ ra không phải lôi đỉnh, mà là chân tránh chôn vùi bản nguyên. Ở một kích không thể bắt mắt cô sau đó, thao túng hắc sắc lôi đỉnh tồn tại dường như cho rằng hắc sắc lôi đỉnh là một gánh vác, chủ động tản đi hắc sắc lôi đỉnh để chôn vùi bản nguyên, đầu đuôi hiện thân ở mắt cô trước mặt. Chết. Thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền ra. Hoàn chỉnh chôn vùi bản nguyên hướng phía mắt cô xông lại. Mắt cô mắt nhìn phía trước. Trên người của hắn, sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Ở chôn vùi bản nguyên hóa thành bàn tay to xuất hiện trong nháy mắt, mang theo sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực mắt cô, liền một quyền xông tới. Phanh. Một quyền phía dưới. Mắt cô lùi lại một bước. Mà bàn tay lớn kia cũng là tại chỗ không có nhúc nhích. Gì? Có chút năng lực, bất quá vẫn là chết đi. Chôn vùi bổn nguyên chủ nhân đối với mắt cô có thể ngăn trở chôn vùi bản nguyên cũng thật bất ngờ, bất quá chỉ một lúc, hắn liền điều khiển bàn tay lớn màu đen hướng phía mắt cô xông lại. Mắt cô thần tình nghiêm trọng. Lúc trước một kích, mắt cô từ chôn vùi bản nguyên bên trên hiếm thấy người được nguy hiểm. Cái kia chôn vùi bản nguyên, quả thực khủng bố, có thể chôn vùi tất cả, thậm chí ngay cả bản nguyên đều có thể chôn vùi. Muốn đối phó nó, mắt cô tuyệt không thể sử dụng quá nhiều bổn nguyên chi lực, phải sử dụng bổn nguyên chi lực một loại trong đó, toàn lực thi triển mới có thể để bản nguyên không bị chôn vùi. Rốt cuộc muốn dùng loại nào bổn nguyên chi lực? Mắt cô đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn đang tưởng tượng lấy đến tột cùng là loại nào bổn nguyên chi lực có thể ngăn cản chôn vùi bản nguyên. Cuối cùng, mắt cô một cắn răng, hay là đem hy vọng đặt ở bất tử điệu chi lửa bên trên. Bất tử điệu chi lửa là sớm nhất theo mắt cô bổn nguyên chi lực, cũng là mắt cô duy nhất có thể lấy hoàn toàn nắm trong tay bản nguyên. Nghĩ đến bất tử điệu chi lửa, mắt cô ánh mắt liền trầm tĩnh lại. Nếu quyết định sử dụng bất tử điệu chi lửa, cái kia mắt cô nhất định phải để bất tử điệu chi lửa lần nữa tiến hóa. Bởi vì bây giờ bất tử điệu chi lửa cùng chôn vùi bản nguyên không cùng đẳng cấp, phải để bất tử điệu chi lửa lần nữa tiến hóa, trở thành càng cao tầng thứ bổn nguyên chi lực mới có thể chống đỡ được chôn vùi bản nguyên. Nghĩ phía trước bất tử điệu chi lửa cắn nuốt bản nguyên chất dinh dưỡng, mắt cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào để bất tử điệu chi lửa tiến hóa. Bất tử điệu chi lửa thuộc hỏa, ở bổn nguyên chi lực bên trong thuộc về bậc trung, ở bất tử điệu chi viêm chi bên trên còn có bản nguyên thần hỏa, mà bản nguyên thần hỏa nhất định là bổn nguyên chi lực bên trong nhất thượng tầng loại này tồn tại, nó nhất định có thể sánh ngang thậm chí siêu việt chôn vùi bản nguyên. Mắt cô hít một hơi thật sâu. Hiện tại ta muốn làm chính là để bất tử điệu chi lửa tiến hóa, từ bản nguyên chi hỏa tiến hóa thành bản nguyên thần hỏa. Mắt cô ánh mắt lóe lên. Hắn có vốn liếng này cùng sức mạnh để bất tử điệu chi lửa tiến hóa. Con ngựa nắm giữ bất tử điệu chi lửa, là chân tránh bất tử điệu trên người hỏa diễm. Cái này trong ngọn lửa mang theo bất tử điệu thần tính. Để thuộc về bản nguyên chi hỏa bất tử điệu chi lửa tiến hóa, cũng không phải thiên phương giả đàm. Nhìn càng ngày càng gần chôn vùi bản nguyên, cảm thụ được chôn vùi bản nguyên ở trên khí tức kinh khủng. Không. Mắt cô lần nữa hít vào một hơi, song quyền một nắm chặt, trên người bất tử điệu chi lửa liền bắt đầu mạnh mẽ tiến hóa. Bổn nguyên chi lực là nhất lực lượng thần bí một trong. Bổn nguyên chi lực tiến hóa, từ cổ chí kim đều là vận khí cho phép. Có rất ít người có thể dựa vào chính mình đem bổn nguyên chi lực tiến hóa, mà những cái này dựa vào cùng với chính mình đem bổn nguyên chi lực tiến hóa cực giả, không gọi là nhất phương đầu sỏ, dậm chân một cái cũng có thể diệt nhị dạ thế giới tồn tại. Mắt cô mắt lộ ra kiên định. Trên người bất tử điệu trong hỏa diễm bắt đầu giấy lên không cùng một dạng hỏa diễm. Tỉ mỉ đi xem, đó là bất tử điệu chi lửa bên trong bị ẩn nút thần tính, là bất tử điệu chi lửa căn cơ. Bất tử điệu sở dĩ là bất tử điệu, chính là bởi vì nó có thể dục hỏa trọng sinh. Cái này bất tử điệu chi lửa, giống nhau có thể dục hỏa trọng sinh. Mắt cô hét lớn một tiếng. Trên người lam sắc hỏa diễm càng ngày càng vượng. Đó là thiêu đốt mắt cô kinh lạc bên trong huyết dịch dâng lên rực rỡ. Theo thiêu đốt, bất tử điệu chi lửa bên trong dần dần mang theo một tia sáng chói kim sắc. Đó là dường như sơ dương mọc lên một dạng nhan sắc. Ở bất tử điệu chi lửa bên trong mọc lên kim sắc hỏa diễm thời điểm, cả vùng đất, mọi người nhìn cái kia kim sắc hỏa diễm, trong đầu không tự chủ lộ ra hy vọng hai chữ. Chiến thần. Chiến thần. Cả vùng đất, vô số người giống to hơn, hy vọng đem thanh âm của mình chuyển tới cái kia một khối màn trời, mang cho mắt cô lực lượng. Mắt cô nhắm con mắt, cẩn thận cảm ngộ bất tử điệu chi lửa biến hóa với. Chương 450, diệt cho ta. Canh 4 cầu đặt mua. Thế nhưng lúc này, cái kia một đạo chôn vùi bổn nguyên chi lực đã đến mắt cô trước người. Từng đạo chôn vùi khí tức đem mắt cô bao vây, chôn vùi bản nguyên muốn đem mắt cô kể cả hết thảy chung quanh chôn vùi ở tuế nguyệt bên trong. Con ngựa như trước nhắm con mắt, đang cảm thụ đến nồng nặc chôn vùi bản nguyên sau đó, mắt cô vung tay phải lên. Bất tử điệu chi lửa bên trong kim sắc liền chắn mắt cô trước người. Những cái này chôn vùi bổn nguyên khí tức, đụng tới mắt cô kim sắc hỏa diễm, đúng là suy suy bốc cháy lên. Tâm hỏa. Đây là bản nguyên tâm hỏa. Chôn vùi bản nguyên trong, đạo kia thanh âm lạnh lùng đống nhiên mang theo tâm tình chập chờn. Theo cái này một đạo tâm tình chập chờn, đạo thanh âm kia cũng dần dần phụ lên một tầng sắc ý. Thật là không có nghĩ đến, có thể ở nơi đây nhìn thấy bản nguyên tâm hỏa, bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đem bản nguyên tâm hỏa ngưng tụ hoàn thành. Đạo thanh âm kia nói, chôn vùi bản nguyên lần nữa út hướng mắt cô. Lúc này đây, chôn vùi bản nguyên bên trong sát ý phá lệ nồng nặc. Hơn nữa chôn vùi bản nguyên cũng không giống phía trước, thay đổi càng thêm chặt chẽ. Oeng. Tất cả chôn vùi bản nguyên cùng nhau hạ xuống. Mắt cô trên người, cái kia theo hỏa diễm không ngừng đản sinh ra bản nguyên tâm hỏa không cần mắt cô điều động, liền tự hành xuất hiện tại mắt cô trước người, thay mắt cô chặn một kích này. Bất quá ban đầu đốt bản nguyên tâm hỏa cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở chôn vùi bổn nguyên một kích này. Chôn vùi bản nguyên xuyên thấu bản nguyên tâm hỏa, tuôn hướng mắt cô đỉnh đầu. Vào lúc này, mắt cô chợt mở con mắt. Diệt cho ta. Mắt cô hét lớn một tiếng. Trên người của hắn lam sắc hỏa diễm hầu như trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành kim sắc. Chân chính bất tử điệu chi lửa bày ra. Ngâm. Một tiếng cao vút vượng minh vang lên. Bất tử điệu chi lửa dường như nhất tia sáng chói mắt, dắt vạn trượng kim quang chiếu sáng thiên vũ. Cái kia bị hắc sắc che kín thiên vũ, bởi vì bất tử điệu chi lửa xuất hiện, giống như ban ngày. Lột sắc thành bản nguyên tâm hỏa bất tử điệu chi lửa, ngoại trừ ở phương diện màu sắc biến thành sáng chói kim sắc ở ngoài, bất tử điệu chi lửa thiêu đốt cũng thêm mấy phần linh động. Cái kia vài phần linh động, cực kỳ giống mắt cô nhịp tim. Đây chính là tâm hỏa. Mắt cô cảm nhận được bất tử điệu chi lửa biến hóa, cười ha hả. Trở thành bản nguyên tâm hỏa, bất tử điệu chi lửa đang cấp bậc bên trên liền không lạc hậu chôn vùi bản nguyên. Giết. Mắt cô hét lớn một tiếng, nhằm phía chôn vùi bản nguyên. Tiến hóa thành bản nguyên tâm hỏa bất tử điệu chi lửa vô thanh vô tức đem chôn vùi bản nguyên bao vây. Diệt. Chôn vùi bản nguyên trong cái kia một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Vốn là tĩnh mịch chôn vùi bản nguyên xuất hiện lần nữa biến hóa, làm cho thay đổi càng thêm không khí trầm lặng. Thế nhưng cái chết của nó tịch cũng không có yên lặng bao lâu. Theo bất tử điệu chi lửa lần nữa nở rộ, trung quanh giữa thiên địa xuất hiện từng đạo sinh cơ. Chôn vùi bổn nguyên đáng sợ chỗ chính là ở chỗ có thể vô thanh vô tức chôn vùi tất cả, mà bất tử điệu chi lửa cũng là có thể giao phó thiên địa sinh cơ để vạn vật sống lại. Lưỡng trùng bản nguyên dường như trời xanh địch thủ cũ, ở trên bầu trời tranh phong. Theo thời gian, chôn vùi càng ngày càng ít, mà mắt cô bản nguyên tâm hỏa cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Mắt cô nhìn chôn vùi bản nguyên, trong mắt mang theo cờ nhạt. Cái này chôn vùi bản nguyên, nói cho cùng cũng không phải hoàn chỉnh bản nguyên. Dùng bất tử điệu chi lửa dây dưa đến chết nó, là chuyện sớm hay muộn. Càng ngày càng nhiều bất tử điệu chi lửa nở rộ, đem chôn vùi bản nguyên bao vây. Những thứ này chôn vùi bản nguyên giống như là vô ngần nước, bị bất tử điệu chi lửa thắt cổ. Mặc kệ chôn vùi bản nguyên bên trong chôn vùi làm sao dãy rủa, cũng dãy rủa không ra bất tử điệu chi lửa bên trong sinh cơ bao vây. Theo thời gian, chôn vùi bản nguyên càng ngày càng ít. Cuối cùng, chôn vùi bản nguyên chỉ còn lại có một từng kia hắc tuyến. Diệt cho ta. Mắt cô lần nữa hét lớn. Tất cả bất tử điệu chi lửa nhằm phía cái kia một cái hắc tuyến. Trong nháy mắt, cái kia một cái hắc tuyến liền bốc cháy lên. Bất tử điệu chi lửa giống như là một đoàn đoàn lửa trại, đem tất cả chôn vùi bản nguyên tiêu diệt. Cùng ngày màn bên trên tất cả chôn vùi khí tức sau khi biến mất, trong lòng đất, nhị dạ thế giới vang lên một hồi hoan hô. Chiến thần, chiến thần. Mọi người cùng tiếng hô to, đang ăn mừng lấy nhị dạ thế giới tránh thoát một kiếp. Xa xa, Lam trên thành, những cái này treo cờ nhạt thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Bọn họ không nghĩ tới, liền chôn vùi bản nguyên đều không thể đem người thanh niên kia hủy diệt. Đây là một cái như thế nào quái vật? Vượt hai cảnh giới ngăn trở người kia chôn vùi bản nguyên. Có người không tự chủ được thì thảo. Thế nhưng không có ai đáp lại hắn. Đầu lâu ánh mắt thâm thúy, nhìn chòng chọc vào trên tiên mạc Marco. Nhìn chằm chằm Marco trên người bất tử điệu chi lửa. Bản nguyên tâm hỏa. Lại là bản nguyên tâm hỏa. Nhìn bất tử điệu chi lửa, đầu lâu bàn tay to không tự chủ rất nhanh. Màn trời dưới, Marco ngẩng đầu nhìn cái kia cuối cùng một đạo bạch sắc lôi đỉnh. Cái này một tia chớp rất bình tĩnh, giống như là sơn gian kia nước nhỏ dòng sông giống nhau, nhìn một cái, đều là ảo tưởng. Nhưng là bởi vì phía trước chôn vùi bản nguyên, Marco nhìn bạch sắc lôi đỉnh, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Hắn biết rõ, cái này bạch sắc lôi đỉnh tuyệt đối không chỉ là bạch sắc lôi đỉnh đơn giản như vậy. Dựa theo lúc trước gặp tất cả, cái này bạch sắc lôi đỉnh bên trên cũng có thể mang theo một đạo đáng sợ bản nguyên. Mà cái kia một đạo bản nguyên vô cùng có khả năng vẫn còn ở chôn vùi bản nguyên bên trên. Cái này một đạo bạch sắc lôi đỉnh tại màn trời bên trên tắm rửa hồi lâu, khí thế của nó so với Marco phía trước nhìn thấy, lại tăng lên không ít. Nhìn cái này ước chừng tiên tri ngũ cảnh tầng thứ bạch sắc lôi đỉnh, Marco lòng bàn tay bất chi giác bịt kín một tầng mồ hôi dị. Hắn bây giờ chỉ có tiên tri hai kỳ, mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng đối mặt cao hắn ba cái cảnh giới tồn tại, hơn nữa còn là ở chôn vùi bản nguyên bên trên bản nguyên, cũng là rất khó. Bất quá Marco trong mắt như trước mang theo tự tin. Trong lòng hắn có vô địch tín niệm. Oanh. Đạo kia bạch sắc lôi đỉnh giống như là hết lần này tới lần khác liền theo khởi vũ tiên tử, tại màn trời bên trên không ngừng du tẩu. Cùng phía trước tất cả lôi đỉnh cũng không giống nhau. Cái này một đạo bạch sắc lôi đỉnh đúng là trực tiếp đem Marco không nhìn, tại màn trời bên trên rung loạn. Phát hiện một màn này, Marco có chút nộ khí. Ba nội gấu, lại dám như thế không nhìn hắn. Marco người khoác bất tử điệu chi lửa giống như một đầu màu vàng vượng hoàng, một mạch trùng thiên màn. Suy, suy. Ở Marco động tác trong nháy mắt, bạch sắc lôi đỉnh thượng phân ra khỏi ba đạo tiểu bạch sắc lôi đỉnh, từ phía trên màn bên trên hạ xuống, đem Marco bao vây. Diệt cho ta. Marco hét lớn. Bất tử điệu chi lửa đem cái kia ba đạo bạch sắc tiểu lôi đỉnh bao vây. Thế nhưng chỉ một lúc, Marco chân mày liền nhíu lại. Hắn bất tử điệu chi lửa rất thoải mái đã đem ba đạo màu trắng tiểu lôi đỉnh tiêu thành cho tàn. Tốc độ cực nhanh, siêu việt Marco tưởng tượng. Mờ ám. Marco thần tình dùng mình. Thần thức trong nháy mắt nội thị, ở trong cơ thể của mình du tẩu qua một lần. Ở nhỏ bé nhất kinh ngạc trong, Marco tìm được rồi cái kia ba đạo màu trắng tiểu lôi đỉnh. Marco ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cái này ba đạo lôi đỉnh lại có thể vô thanh vô tức đi qua bất tử điệu chi lửa nhảy vào Marco trong cơ thể, đây là cái gì bản nguyên? Chương 451, chủ nhân. Canh năm cầu đặt mua. Nghĩ dạ thế giới chỗ cực xa. Trong truyền thuyết chí cao vị diện cựu đại trong thiên cung một tọa, một vị thân ở mông lung bạch sắc giai nhân nhìn trước người giả sơn, khoe miệng mỉm cười. Thật là một có ý tứ tiểu gia hỏa, tuổi còn trẻ lại muốn lấy khai thiên. Nàng trong lòng ôm một đầu thuần huyết còn nhỏ phượng hoàng, tố thủ vuốt ve phượng hoàng lông vũ, cười nhạt không ngừng. Nị dạ thế giới, lam thành. Làm bạch sắc lôi đỉnh từ phía trên màn dâng lên động sát na, lam trên thành mọi người thân thể đều cứng ngắc. Là vị kia đại nhân sao? Có người nuốt nước miếng, mang theo khó tin thần sắc. Đầu khô lâu nhìn bạch sắc lôi đỉnh, trong hốc mắt ma chơi khiêu động càng thêm nhiều lần. Mặc dù là hắn đều không có nghĩ qua, vị kia truyền thuyết người, cư nhiên cũng xuất hiện tại khai thiên chi kiếp bên trong. Màn trời dưới, Marco nhắm mắt chiến lực, lông mày của hắn nhíu chặt, đang suy tư như thế nào giải quyết trong cơ thể khốn cảnh. Ba đạo màu trắng tiểu lôi đình đang ở Marco trong cơ thể, cũng không có bất kỳ động tác gì. Xa xa nhìn lại, ở nơi này chút bạch sắc tiểu lôi đình bên trên, Marco cũng không có phát hiện chút nào uy hiếp. Thế nhưng cái này bạch sắc tiểu lôi đình, không cách nào khu trục. Marco vận dụng trong cơ thể tất cả buồn nguyên chi lực lần lượt thử một lần, mặc dù là thần bí nhất xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực, cũng vô pháp để bạch sắc lôi đình núp ních mảy may. Có thể, cái này ba đạo bạch sắc lôi đỉnh cũng không phải là thực thể. Marco tỉnh táo lại, nhìn ba đạo tiểu lôi đỉnh. Cái này ba đạo tiểu lôi đỉnh, thật sự là quá mức bình tĩnh. Liên sám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực đều ở đây trên người của nó xuyên thấu, không cách nào để cho nó phát lên bất kỳ gợn sóng nào. Cái này không được không cho Marco cảm thấy, trước mắt cái này ba đạo tiểu lôi đỉnh, có thể là ảo giác, hoặc là cùng ảo giác có liên quan bản nguyên. Marco con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch sắc lôi đỉnh, không buông tha trên người bọn họ bất luận cái gì một chỗ tỉ mỉ. Không biết tham quan học tập bao lâu, Marco từ trên người của bọn nó, thấy được một chút dấu vết. Thời gian vết tích, Marco kinh lạc theo huyết dịch lưu động là xuất hiện biến hóa, mà ba đạo thật nhỏ lôi đỉnh cũng là không có bởi vì Marco kinh lạc, không có bởi vì thời gian biến hóa mà biến hóa. Marco trong lòng có một cái to gan suy đoán, cái này bạch sắc lôi đỉnh ở trên bản nguyên là thời gian, đây là trong truyền thuyết thần bí nhất thời gian bản nguyên. Marco ánh mắt hội tụ thành nhất thể, đặt ở bạch sắc lôi đỉnh bên trên. Thời gian bản nguyên đối với Marco mà nói cực kỳ vướng tay chân. Nếu như cái này ba đạo thật nhỏ lôi đỉnh thật là tồn tại ở quá khứ hoặc là tương lai một cái thời gian, cái kia Marco muốn đưa chúng nó khu trục ra ngoài thân thể sẽ phi thường chắc trở. Nếu là cái này bạch sắc lôi đỉnh trong tương lai hoàn hảo, đến rồi tương lai bạch sắc lôi đỉnh tồn tại một cái kia thời gian, Marco liền có thể buông lỏng khu trục bạch sắc lôi đỉnh. Nhưng nếu là cái này bạch sắc lôi đỉnh tồn tại ở quá khứ, lúc đó tương đối phiền phức, thậm chí có thể dùng vướng tay chân để hình dung. Bởi vì này bạch sắc lôi đỉnh nếu thật là tồn tại ở quá khứ, như vậy chỉ có chờ đến rồi Marco đồng dạng có thời gian bản nguyên, sau đó trở lại quá khứ mới có thể đưa chúng nó khu trục. Nếu không, chúng nó mãi mãi cũng sẽ ở lại Marco trong cơ thể. Không thể ôm huyễn tưởng, cái này bạch sắc lôi đỉnh vô cùng có khả năng chính là tồn tại ở quá khứ. Chính đến bây giờ, Marco đã đại thể rõ ràng. Cái này hay là khai thiên chi kiếp, kỳ thực chính là để Marco cùng từng vị không biết nhân vật khủng bố cỡ nào chiến đấu. chỉ có thắng bọn họ, Marco mới xem như hoàn thành khai thiên cử chỉ. Mà một vị kia vị tồn tại đối mặt Marco lúc, cũng không có xả nước. Hắn không phải tin tưởng cái này trấn thủ cửa ải cuối cùng bạch sắc lôi đỉnh chủ nhân sẽ ung dung để hắn qua cửa. Thế nhưng, tứ đại thần thú đại thể Adalaz, bạch sắc lôi đỉnh con rắn nhỏ không ngừng du tẩu, thoạt nhìn đối với Marco không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa theo thời gian Marco cũng có thể cảm giác được, cái này bạch xà lôi đỉnh con rắn nhỏ dường như không có bất kỳ tiến công ý của mình, ngược lại là ở không ngừng quan sát cùng với chính mình. Phản phất tại cực kỳ giêu xa địa phương, có một ánh mắt đang xuyên thấu qua lôi đỉnh nhìn kỹ cùng với chính mình. Marco chân mày vo thành một nắm. Hắn ở không ngừng nghiên cứu bạch sắc lôi đỉnh bên trong thời gian bản nguyên. Marco trong hai mắt, bạch sắc lôi đỉnh thân ảnh không ngừng ở lộ ra. Đương nhiên, Marco nhắm lại con mắt. Trong óc của hắn, lộ ra ra bạch sắc lôi đỉnh bên trong cái kia một tia thời gian buồn nguyên thần vận. Thời gian bản nguyên làm thần bí nhất cũng là kinh khủng nhất bản nguyên một trong, muốn dựa vào cái này một đạo bạch sắc lôi đỉnh tìm hiểu nó hầu như là chuyện không thể nào. Bạch sắc lôi đỉnh bên trong thời gian bản nguyên, chỉ có thể là Marco lĩnh ngộ thời gian buồn nguyên một cái lời dẫn. Thời gian. Marco chậm lại hô hấp, cảm ngộ bốn phía thời gian lưu động. Cả vùng đất, vô số người ngẩng đầu nhìn bạch sắc lôi đỉnh bao trùm xuống Marco. Lam trên thành, đầu khô lâu cũng trước nay chưa có chăm chú. Cơ hồ là mọi người ở Marco nhắm lại con mắt sau đó đều cảm giác được Marco trên người có một đạo khí tức vô hình đang chuẩn bị. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, nhắm ánh mắt Marco càng nhíu càng sâu, hắn ở tỉ mỉ đi cảm ngộ thời gian vết tích. Thời gian. Marco bỗng nhiên mở con mắt, hắn con mắt tuyết sáng. Thời gian chính là thời gian là ở không ngừng lưu động, bất luận kẻ nào cũng vô pháp cải biến thời gian lưu động. Bất quá nhưng có thể bao trùm thời gian. Marco tự lẩm bẩm, theo tự nói, hắn con mắt càng phát rõ ràng sáng. Cái gọi là thời gian bản nguyên, là đem chính mình chế tạo ra một cái thời gian bao trùm trong quá khứ hoặc là tương lai một cái thời gian điểm, dùng chính mình thời gian điểm bên trong đồ đạc đi thay thế trong tự nhiên thời gian điểm sự vật. Cái này bạch sắc lôi đình chủ nhân chính là vận dụng thời gian bản nguyên đem bạch sắc lôi đình mượn tiền đến rồi đi qua, mà ta một ngày xuất thủ, cái này tồn tại ở quá khứ lôi đình sẽ hiện thân ở hiện tại thời gian này điểm. Thế nhưng nếu như ta đối bạch sắc lôi đình xuất thủ, như vậy nó sẽ trở lại quá khứ. Một ngày trở lại quá khứ, ta vô luận như thế nào đi nữa cường lực xuất thủ cũng không có thể đánh đến nó. Nếu như không có thời gian bản nguyên, ta chỉ có thể bị động phòng thủ, cuối cùng sẽ bị cái này đứng ở tiên tiên thế bạch sắc lôi đình tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ tới những thứ này, mắt cô nhìn bạch sắc lôi đình ánh mắt cũng là trước nay chưa có trịnh trọng. Bạch sắc lôi đình, không hổ là thiên kiếp cuối cùng nhất trọng cước. Hiểu rõ như thế nào thời gian bản nguyên, mắt cô lần nữa nhắm lại con mắt. Hiểu rõ thời gian bản nguyên, cũng không đại biểu mắt cô nắm giữ thời gian bản nguyên. Ở hải tặc thế giới bên ngoài thế giới, vô số người đều từng nắm giữ thời gian buồn nguyên bí mật, thế nhưng bọn họ cố gắng cả đời, tuy nhiên cũng không cách nào nắm giữ thời gian bản nguyên. Chương 452, lĩnh ngộ. Canh thứ nhất cầu đặt mua. Bởi vì muốn nắm giữ thời gian bản nguyên, trước hết phải làm chính là sở hữu khắc thời gian điểm lực lượng, mà có thể khắc sức mạnh của thời gian, không gọi là thế gian cực hạn. Cái trước có thời gian buồn nguyên cự bá, là nắm giữ chín đạo đứng đầu nhất buồn nguyên chi lực, sau đó cựu cựu hợp một mới có khắc thời gian tư bản. Marco trên người coi là cả cụ dạ buồn nguyên chi lực cũng thu thập không đủ chín đạo. Thế nhưng Marco cũng là sở hữu thần bí nhất xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực, hơn nữa còn có liền bánh thú đều từng khen qua huyết long ấn ký. Marco song quyền nhỏ bé nắm chặt, hắn vô số huyết long ấn ký, đem hết thể chú ý lực đặt ở trong cơ thể xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực bên trên. Theo Marco kinh lạc co rút lại, trong cơ thể hắn xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực ầm vang. Từ Marco đan điền, theo kinh lạc, du tẩu ở Marco các vị trí cơ thể. Xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực là Marco trong thân thể tối cường cũng là thần bí nhất buồn nguyên chi lực. Marco có thể cảm giác được, làm xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực dung hợp vào nhau sau đó, hắn ở nơi này xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực bên trên người được linh động khí tức. Marco tin tưởng, nếu như chính mình sử dụng xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực, nhất định có thể khắc thời gian. Oeng. Xám trắng nhị sắc buồn nguyên chi lực xuyên thấu qua Marco đầu ngón tay tràn ra, làm cho không gian bốn phía vi vi và mẹo. Chúng nó giống như là một đoàn đoàn hỏa diễm, ở Marco đầu ngón tay núp đích. Từ cảnh giới đến rồi tiên cảnh sau đó, ta sở có thể điều động xám trắng nhị sắc bản nguyên càng ngày càng nhiều. Nhìn đầu ngón tay xám trắng nhị sắc bản nguyên, Marco cười nhạt. Hắn vung tay lên, bắt đầu ở trên không khắc. Xoẹt. Marco đệ nhất bút là dưới, hư hại màn trời thay đổi càng thêm tàn phá bất ham. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách ở bạch sắc lôi đỉnh chiếu rọi, thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Marco nhìn cái kia từng đạo vết rách, trong con mắt có kích động lộ ra. Thành công. Hắn ở trên thời gian khắc đệ nhất bút, thành công. Một khoảng qua đi, Marco bắt đầu hết sức chăm chú khắc đệ nhị bút. Mà đệ nhị bút, so với việc đệ nhất bút muốn khó hơn nhiều. Bởi vì ở trên thời gian khắc, vô luận là khắc cái gì, cách vô số tuyến nguyệt, muốn đưa chúng nó liền cùng một chỗ đều là nhất kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Marco đầu ngón tay xám trắng nhị sắc bản nguyên, dán mới vừa khắc họa xuống đệ nhất bút bắt đầu phía bên phải kéo. Marco chậm lại hô hấp, để tinh thần của mình tập trung đến mức tận cùng, tế vi khống chế được xám trắng nhuộm màu bản nguyên, khiến chúng nó ở cùng một cái thời gian điểm dán vào. Làm đệ nhị bút họa xong sau, Marco thở ra thật dài giọng điệu. Thành công. Lưỡng đạo tuyến ở cùng một cái thời gian điểm liên tiếp. Nhìn cái này lưỡng đạo tuyến, Marco ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. Hiện tại thời gian điểm khắc thành công, khó khăn cũng chỉ còn lại có đem chính mình khắc cái này trong lúc nhất thời điểm đưa vào đi qua hoặc là tương lai. Một ngày thành công, liền đại biểu Marco nắm giữ thời gian bản nguyên. Đi qua, tương lai, nghĩ quá khứ vị lai, Marco tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn hiện tại thời gian điểm khắc thành công, thế nhưng muốn đem thời gian này điểm đưa vào đi qua hoặc là tương lai, đi thay thế thời gian như vậy điểm, vẫn là phi thường gian nan. Marco lần nữa nhắm lại con mắt, đi cảm ngộ thời gian trôi qua. Dần dần, một ngày, hai ngày, Vô số người ngẩng đầu nhìn nhắm ánh mắt Marco, có chút không rõ ràng hắn đang làm cái gì. Chỉ có Lam trên thành, cái kia một đạo đầu khô lâu rõ ràng, Marco là ở cảm ngộ thời gian trôi qua. Đầu khô lâu nhìn Marco thân ảnh, trong mắt hắn cho cốt khiêu động phá lệ sinh động, bàn tay của hắn đã ở không tự chủ nắm lại. Làm ngày thứ 7 đã tới lúc, Marco bỗng nhiên mở con mắt, trong mắt của hắn dị thường sáng như tuyết nhìn bạch sắc lôi đỉnh. Quá khứ và tương lai thậm chí còn hiện tại, đều là nhất thể. Ta đem khắc thời gian điểm để vào thời gian bây giờ bên trong, sau đó đẩy về phía trước, thời gian này điểm liền trở lại quá khứ. Marco hít một hơi thật sâu, đem cái kia hai bút cùng bốn phía không hợp nhau tuyến dung nhập trong thời gian. Ngâm. Một đạo chói hai tiếng vang truyền vào Marco trong lỗ tai, cái kia lưỡng đạo tuyến dung nhập trong thời gian dần dần di chuyển. Theo thời gian trôi dạt đến đi qua. Phanh. Làm lưỡng đạo màu trắng dây nhỏ càng lúc càng mờ nhạt sau đó, Marco bên trong đan điền ăn tĩnh bạch sắc lôi đỉnh có động tác. Chúng nó ở trong nháy mắt đồng thời ầm vang, sau đó đem cái này hai cái tuyến cho bụi. Ta thành công. Marco nhìn tới một màn này, đại mở miệng cười. Ngay sau đó, Marco ý chí chiến đấu dạt dào. Nếu có thể đem lưỡng đạo tuyến đưa vào đi qua, Marco tin tưởng chính mình cũng có thể đem chính mình thủ đoạn đưa vào đi qua. Marco lần nữa cúi đầu, sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực không ngừng ở Marco đầu ngón tay du tẩu. Marco hai tay không ngừng ở khắc, từng đạo năng lượng kinh khủng ở Marco đầu ngón tay dưới dần dần ngưng tụ thành. Chỗ cực xa, một tòa màu trắng bên trong cung điện. Một đạo tuyệt sắc thân ảnh lười biếng nằm cung điện trung ương bảo tọa bên trên, nghịch trong tay sổ phượng. Thật là một có ý tứ tiểu gia hỏa, lại có thể từ đâu một đạo bạch sắc lôi đỉnh bên trên cảm ngộ ra thời gian bổn nguyên lời dẫn. Tuyệt sắc thân ảnh pha cho sổ phượng cười khanh khách. Thế nhưng, cái này có thể không phải chân chính thời gian bản nguyên hết. Nói, đạo thân ảnh kia nhìn phía ngoài điện. Chân chính thời gian bản nguyên là thời không a? Hô cả thế giới. Marco đem chính mình nắm giữ mấy đại con bài chưa lật tất cả đều lợi dụng sám trắng nhị sắc bổn nguyên chi lực khắc tiến vào, chư của mình định phong một quyền không cách nào khác, Marco ngưng tụ chính mình hết thảy. Mấy đạo khiến người ta hít thở không thông ấn ký ở thời gian điểm chúng không ngừng phiêu đãng, mặc dù cách cổ kim thời gian, vẫn có thể nhìn ra bọn họ khủng bố. Đến lúc rồi. Marco thở hắt ra, đem chính mình ngưng tụ hết thảy con bài chưa lật tất cả đều dung nhập vào thời gian điểm trong, lại từ trong thời gian đem chính mình thủ đoạn đẩy vào đến bạch sắc lôi đỉnh vị trí với thời gian điểm bên trong. Oeng. An tĩnh nằm Marco trong đan điền bạch sắc lôi đỉnh bắt đầu ầm vang. Từng đạo thoạt nhìn bình thường bạch sắc lôi đỉnh bên trên, đột nhiên có sợ quang lộ ra. Trong mấy mắt, từng đạo bạch sắc quang mang theo bạch sắc lôi đỉnh, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Từ quá khứ soi sáng đến bây giờ, chiếu sáng Marco thân thể. Ở trong ánh sáng, bạch sắc lôi đỉnh ngưng tụ ra một cái hai chữ. Bạch đế. Mặc dù cách thời gian, Marco nhìn về phía hai chữ này lúc, cũng cảm giác được hai mắt của chính mình có chút nóng lên. Marco đưa đến đi qua hết thảy thủ đoạn, ở hai chữ này hiện hiện sau đó, tan biến không còn dấu tích. Marco trong đan điền ba đạo bạch sắc lôi đỉnh, cũng là giữa bạch quang tản đi tung tích. Trên bầu trời, cái kia tồn tại ở quá khứ bạch sắc lôi đỉnh bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo vũ trụ ma kỳ. Trong nước xoáy, sáng chói bạch quang như trước ngưng tụ bạch đế hai chữ. Hai chữ này dường như phù hợp nào đó thiên địa đại đạo, làm cho trên không rung động. Không ngừng có vết rách xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Marco tiếp tục ngẩng đầu, ở bạch đế hai chữ bên trên, đứng một đạo tuyệt sắc thân ảnh, cái kia tuyệt sắc thân ảnh trong lòng, ôm một đầu tiểu phượng hoàng. Ngươi lợi hại không sai, lại có thể tỉnh ngộ ra khỏi thời gian. Tuyệt sắc thân ảnh nhạt mở miệng cười. Nhìn tuyệt sắc thân ảnh trong ngực phượng hoàng, Marco đồng tử vi vi có rút lại. Ngươi là bạch đế. Marco trầm giọng mở miệng. Bạch đế hai chữ ở trên thân ảnh cười cười, không sai. Chương 453, kết thúc Marco. Canh thứ hai cầu đặt mua. Marco ánh mắt nghiêm trọng. Có thể xưng đế giả, từ cổ chí kim đều là trong ngàn vạn người không một tồn tại. Như vậy một cái tồn tại làm khai thiên tiên kiếp cuối cùng nhất trọng, thật là không cho người ta đường sống a. Ngươi chính là thiên kiếp này cuối cùng nhất trọng cướp. Lúc nói chuyện, Marco song quyền nắm chặt, một đạo lại một đạo bổn nguyên chi lực ở Marco kinh lạc bên trong du đãng. Trước mắt cái này một vị bạch đế tuyệt đối là một cái dị thường nhân vật khủng bố. Thậm chí nếu bàn về thực lực, bạch đế sợ rằng còn muốn ở cùng kỳ bên trên. Nghe được Marco lời nói, bạch đế khoẹt miệng nâng lên, một đạo miệt thị tiêu y ở khoẹt miệng của nàng tản ra. Thiên kiếp. Bằng bọn họ cái kia một đám không thấy được ánh sáng kiến càng cũng có thể đem ta trở thành thiên kiếp. Bạch đế nghịch trong tay phượng hoàng, cười trước ngưỡng phía sau lật. Ngươi đi hỏi một chút bọn họ, dám đem ta trở thành thiên kiếp sao? Bạch đế cười cực kỳ tùy ý, thế nhưng ở Marco cũng là cảm giác bạch đế cười rất lạnh. Mặc dù không là rất biết nữ nhân, Marco cũng biết trước mắt cái này một vị bạch y nữ đế cực kỳ sinh khí. Nhìn Marco, bạch đế mở miệng lần nữa. Cái này một đạo cái gọi là thiên kiếp bạch sắc lôi đỉnh, tên là trúc hỏa lôi. Vốn là ta thả trên 9 tầng trời chấn áp ác long sử dụng chi vật, ai biết để cái kia một đám kiến càng trung đạo biến hóa nhanh chóng thành bây giờ hay là thiên kiếp. Nhìn dưới người lôi đỉnh, bạch đế phất phất tay. Cái kia một đạo vô cùng kinh khủng lôi đỉnh nhất thời tiêu tán vô tung. Bạch đế từ chỗ cao mà rơi vào Marco trước mắt. Làm xem mời bạch đế khuôn mặt lúc, mặc dù là Marco, ánh mắt cũng vi vi ngốc trệ vài phần. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đơn giản là đẹp đến làm người ta nín thở. Nhìn Marco ánh mắt, bạch đế tự tiếu phi tiếu nhìn phía Marco. Phản ứng lại Marco hít mũi một cái, lúng túng nhìn phía xa xa. Biết ta tại sao phải hiện thân sao? Bạch đế mở miệng cười. Marco nhìn phương xa ánh mắt lóe lên, bởi vì ta hiểu rõ thời gian bản nguyên. Nghe được thời gian bản nguyên bài, bạch đế khỏe miệng lần nữa quải thượng liêu châm trọng. Thời gian bản nguyên, ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi hiểu ra chỉ là thời gian chi lực, cách bản nguyên còn kém xa lắm. Nói, bạch đế cũng nhìn về phía Viết Vương. Thời gian bản nguyên nếu như tốt như vậy linh ngộ, như vậy trên 9 tầng trời mọi người cũng làm là thời gian bổn nguyên sở hữu giả. Ta há lại sẽ phong hào bạch đế. Bạch đế lần nữa đưa mắt đặt ở Marco trên người. Bất quá ngươi cũng không có nói sai, ta có thể hiện thân cũng quả thực là bởi vì ngươi nắm giữ thời gian chi lực. Lần nữa từ trên xuống dưới nhìn mắt cô liếc mắt, Bạch Đế tiếp tục nói, có thể ở ngươi bây giờ cảnh giới này ngộ ra thời gian chi lực, ngươi coi như là trong vòng 9 ngày phần độc nhất. Đáng giá ta hiện thân, để cho ngươi rõ ràng cái gì là chân chính thời gian bản nguyên. Nói xong, Bạch Đế tay phải ở trên hư không rạch một cái, một đạo màu trắng lực lượng mở ra trên không, ở trong hư không kia, lộ ra khỏi đạo kia trên không từ cổ chí kim tất cả cảnh tượng. Mắt cô nhìn hư không liệt vết bên trong cảnh tượng, tinh thần chấn động. Hắn không ngờ tới, thời gian bản nguyên có thể cường đại tới mức này, dĩ nhiên có thể đem đi qua chuyện phát sinh qua đơn giản hồi tưởng. Cái này là chân chính thời gian bản nguyên sao? Mắt cô tự lẩm bẩm. Nhìn thoáng qua mắt cô biểu tình, Bạch Đế hài lòng gật đầu. Coi như không tệ, không có mù quáng tự đại. Nghe được Bạch Đế lời nói, mắt cô cười khổ một tiếng. Tự đại? Dường như chính mình từ sinh ra bắt đầu liền không có tự đại quá. Mặc dù là cuồng vọng tự phụ, cũng rất ít xuất hiện tại tâm tình của mình bên trong. Mắt cô nhìn Bạch Đế, trong mắt mang theo thiếu ý. Cảm tạ. Mắt cô lời nói để Bạch Đế hơi sửng sở. Nàng mặc dù là trên 9 tầng trời trí cao vị diện, cũng là thuộc vu cấm kỵ tồn tại. Vô số người nhắc tới Bạch Đế hai chữ, cũng là muốn ôm quyền nhìn trời, tỏ vẻ tôn kính. Mà trước mắt này đạo tuổi trẻ tiểu tử, chính mình chỉ điểm hắn như vậy nhiều, chỉ là một câu cảm tạ. Chẳng biết tại sao, Bạch Đế trong lòng có tâm tình đang phập phồng lấy. Liếc mắt cô liếc mắt, Bạch Đế đạm thanh mở miệng, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi xem coi thế nào. Thu đồ đệ. Mắt cô ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế. Nhìn Bạch Đế tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, mắt cô lần nữa sinh ra cảm giác chán vắng. Mắt cô cắn cắn đầu lưỡi, lắc đầu cự tuyệt. Ta đã có sư phụ. Bạch Đế ánh mắt lóe lên, một đạo nộ khí xuất hiện tại đáy mắt của nàng. Sống lâu như vậy, thật đúng là không người nào dám trước mặt cự tuyệt quá nàng. Thậm chí nếu như nàng mở miệng, trên 9 tầng trời những cái này tuyệt đỉnh thiên tài, chí cao vị diện ở trên tiên tri tiêu tử, đều sẽ tranh bể đầu chảy máu muốn làm đệ tử của nàng. Chính là Bạch Đế để bọn họ diệt lầu hai gia tộc của mình, những người đó chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Như vậy Bạch Đế, tự nhiên bị người cự tuyệt. Thực sự là không biết tốt xấu. Lúc đầu Bạch Đế muốn mắng người. Thế nhưng nàng từ khi ra đời bắt đầu, liền sinh hoạt tại đế cung bên trong. Căn bản không có trải qua thế tục khói lửa, chính là muốn mắng chửi người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt tử. Mà Bạch Đế cái này một đạo mang theo giống như là nổi máu ghen giống nhau giọng nói mở miệng thanh âm chuyển tới mắt cô trong lỗ tai, để mắt cô thần tình rung động. Chơi mắt cô thần tình, Bạch Đế hơi đỏ mặt, một đạo bạch quang hiện ra, sau đó tại chỗ biến mất. Trúc hỏa lôi ta lấy đi, đạo này hay là thiên kiếp, ngươi coi như chính mình qua, chớ nói với người khác khởi ta đã tới tung tích, nếu không, ta giết ngươi. Bạch Đế thanh âm truyền vào mắt cô trong lỗ tai. Mắt cô trong đầu, không tự chủ lộ ra cái kia một tấm không sức mẹ mặt. Thật là một họa thủy hồng nhan a. Bạch Đế rời đi, trúc hỏa lôi tiêu thất. Mắt cô thân ảnh cũng bị đưa ra ngoài. Nị dạ bên trong thế giới, Lam Thiên Thành, đứng ở đầu khô lâu sau lưng thân ảnh như chút được gánh nặng cười. Kết thúc, mắt cô vẫn là chết. Thế nhưng đầu khô lâu lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, hắn trong hốc mắt khiêu động ma chơi như trước nhìn chằm chằm mắt cô biến mất địa phương. Chương 454, người đã đến. Canh ba cầu đặt mua. Trên mặt đất, vô số người mặt lộ vẻ khủng hoảng. Bọn họ chiến thần, cư nhiên từ trên bầu trời tiêu thất. Lần lượt từng bóng người hướng phía bầu trời bốn phương tám hướng nhìn lại, muốn đi tìm mắt cô thân ảnh. Thế nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm được, cũng không tìm tới mắt cô tung tích. Làm trúc hỏa lôi tiêu thất, thương khung lần nữa ảm đạm sau đó. Nị dạ thế giới mọi người lần nữa mắt lộ ra tuyệt vọng. Thực sự xong chưa? Chiến thần chết. Chúng ta nị dạ thế giới xong. Vô số người bắt đầu khóc. Nhưng tại bọn họ nhất nản lòng thoái chí lúc, một đạo mang theo bóng người màu vàng nóng, một lần nữa xuất hiện tại trên trời cao. Trên đất người theo bản năng ngẩng đầu, sau đó mọi người theo bản năng hoan hô. Chiến thần. Chiến thần đã trở về. Chúng ta được cứu rồi. Nị dạ thế giới được cứu rồi. Từng đạo tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Không biết là ở của người nào dưới sự hướng dẫn, mọi người bắt đầu hô to. Chiến thần. Chiến thần. Mắt cô cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó sẽ lần hướng phía thương khung đỉnh chóp cái kia một khối duy nhất tồn tại màn trời nhìn lại. Lôi kiếp tiêu thất, một khối này màn trời thay đổi rất bình thản. Thế nhưng mắt cô cũng là rất rõ ràng, cái này bình thản phía sau là chân chính bao tác. Nị dạ thế giới đến bây giờ còn chưa chân chính bắt đầu thuế biến. Hiện tại lôi kiếp đã qua, nị dạ thế giới cũng đã muốn bắt đầu thuế biến. Thế nhưng mắt cô đợi đã lâu, khối kia màn trời như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra cái này khai thiên không chỉ có lôi kiếp đơn giản như vậy. Mắt cô hít một hơi thật sâu, hắn nhảy lên một cái, hướng phía khối kia màn trời phóng đi. Trong ngay mắt cô thân ảnh đã bị màn trời thôn phệ. Thiên mạc chi thượng, khắp nơi đều là đám mây. Một khối này thoạt nhìn rất nhỏ màn trời, kỳ thực mở mang không gì sánh được. Mắt cô nhìn một cái, dĩ nhiên nhìn không thấy phần cuối. Ở nơi này thiên mạc chi thượng, khắp nơi đều là đám mây. Nhiều đóa màu trắng đám mây không ngừng phiêu đãng, che ở mắt cô ánh mắt. Đạp màn trời, mắt cô đi nhanh đi về phía trước. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước, một đạo trường thương liền theo đám mây đâm vào mắt cô. Đôi ngựa nhi khoa ánh mắt dùng mình, trong nháy mắt chính là đấm ra một quyền. Phanh! Cái kia một đạo trường thương màu vàng nóng, trong nháy mắt bị mắt cô đánh nát. Thiên chi một cảnh trường thương, nhìn biến thành mảnh vụn trường thương, mắt cô chân mày cau lại. Cái này một đạo không người thao túng trường thương, lại có tiên chi một cảnh cảnh giới. Ân. Trường thương bên trong mảnh vỡ, mắt cô thấy được một đoàn lóe tinh anh tảng đá. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thạch? Đem tảng đá cầm trong tay, mắt cô tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, mắt cô liền lắc đầu, đem tảng đá thu vào. Bây giờ không phải là nghiên cứu tảng đá thời điểm. Cái này trên thiên mạc đại lục thật là quỷ dị. Cái kia nhiều đóa bồng bềnh đám mây không chỉ là có thể che ánh mắt, liền cảm giác đều có thể che. Mặc dù là linh hồn phát sinh qua dị biến, mắt cô cũng vô pháp xuyên thấu đám mây. mà trong đám mây cất giấu các loại nguy cơ, trường thương này chỉ là cái kia trong nguy cơ một phần rất nhỏ. Mắt cô hiện tại phải làm chính là bước qua nặng nề nguy hiểm, xem nhìn một cái hôm nay màn phần cuối rốt cuộc là cái gì. Lần nữa đi trong chốc lát, mắt cô thấy được một bãi màu đen huyết kế, cái kia huyết kế ngưng tụ thành một chữ trốn. Nhìn cái kia than huyết kế, mắt cô đồng tử vi vi co rút lại. Cái này huyết tích chủ nhân là một cái không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố. Mặc dù là huyết dịch của hắn quá khứ nghìn năm và năm, thế nhưng vẫn cho người một loại áp lực hít thở không thông. Mạnh như mắt cô, đối mặt cái này than dòng máu màu đen, cũng có một loại gần như áp lực hít thở không thông. Như vậy một cái tồn tại, cư nhiên hoảng hốt viết ra một chữ chống chữ, đối thủ rốt cuộc là người nào? Mắt cô nhìn về phía con đường phía trước. Hiện tại hắn nằm ở thiên mạc ngoại vi, còn có đường lui. Thế nhưng một ngày mắt cô tuyển trạch tiếp tục tiến lên, đợi hắn, đem có thể là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Đối mặt loại này khủng bố, mắt cô tuyển trạch chỉ có một, đó chính là đi tới. Mắt cô hít một hơi thật sâu, lướt qua một đoàn đoàn đám mây, tiếp tục đi tới. Thẳng đến màn trời nhanh trung tâm địa vực, mắt cô cũng không có trải qua bất luận cái gì nguy cơ. Giống như là dòng máu màu đen một dạng khủng bố, cũng không có tái xuất hiện quá. Đối mặt loại này quy nhất xuống bình cảnh, mắt cô ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trải qua vô số lần nguy cơ hắn, trong lòng đã là dự cảm đến có vô cùng sự sợ hãi đã tới. Hắn có cảm giác, mình bị vật gì vậy theo dõi. Khai thiên chi kiếp cuối cùng nhất trọng cấp là đến từ vị kia bạch đế, nghĩ đến mặc dù là quá khứ nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có người khai thiên thành công, mà không có người khai thiên thành công, mảnh này màn trời sẽ không có người bước trên quá. Nói cách khác, ta khả năng là người thứ nhất bước trên chỗ ngồi này thiên mạc người. Nhìn bốn phía, mắt cô đại não đang nhanh chóng chuyển động. Có thể làm khai thiên cử chỉ nhân chứng, cái này một màn trời lịch sử nhất định là phi thường cổ xưa. Mắt cô suy đoán, rất có thể cái này một màn trời ở hồi lâu phía trước đã từng tồn tại một cái đáng sợ thế lực, mà cái này thế lực rất có thể bị diệt. Bất quá khi dưới, mắt cô không lo được nhiều như vậy. Từ hắn bước vào cái này địa phương sau đó, mắt cô cũng cảm giác được sau lưng mình có một ánh mắt ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Hơn nữa theo thời gian, mắt cô cảm giác đạo kia nhìn chăm chú ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt. Mắt cô tê cả da đầu, cũng không quay đầu đi xem. Bởi vì từ lúc mắt cô bước vào ngoại vi sau đó, phía sau hắn cũng đã là trở thành hắc ám. Lần nữa nhìn thoáng qua huyết kế, mắt cô tiếp tục đi về phía trước đi. Đi về phía trước không đến thập bộ, mắt cô lại lần nữa ở đám mây dưới cất giấu huyết kế. Ha ha, đều chết hết, tất cả đều chết hết. Nhìn trên mặt đất huyết kế viết chữ, mắt cô lần nữa hít một hơi thật sâu. Xem ra suy đoán của ta là thật, cái này địa phương đã từng có đại thế lực tồn tại qua. Hơn nữa cái này đại thế lực hẳn là bị tiêu diệt. Mắt cô ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Dần dần, mắt cô đi tới thiên mạc trung tâm. Tại màn trời trung tâm, mắt cô thấy được một tòa đại điện. Đó là một tòa toàn thân màu đen đại điện, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là hắc sắc. Mà ở đại điện mái hiên góc bên trên, còn có một tích tích máu đen ở không ngừng nhỏ xuống. Nhìn cái kia dòng máu màu đen, mắt cô hít vào ngụm khí lạnh. Chỗ ngồi này đại điện hắc sắc là bị máu nhuộm đen. Hơn nữa cái này máu đen quá khứ nghìn năm và năm, lại còn ở không ngừng nhỏ xuống. Mắt cô ánh mắt phát lạnh. Đem đại điện nhuộm đen những cái này huyết dịch, đều không ngoại lệ, tất cả đều là siêu việt tiên nhân cấp tồn tại. Có thể diệt nhiều như vậy siêu việt sự tồn tại của tiên nhân, sự khủng bố có thể tưởng tượng. Cuối cùng bí mật liền ở cái này trong đại điện. Mắt cô thở hắt ra, bước vào đại điện. Trong đại điện, cùng mắt cô tưởng tượng giống nhau, chỗ ngồi này đại điện nội bộ cũng tất cả đều bị máu đen nhuộm đen. Đại điện chung quanh đều tràn đầy quỷ dị cùng không rõ. Ở đại điện trung ương, có một bóng người màu đen ngồi ở bảo tọa bên trên. Mắt cô bước vào đại điện, hắn tất cả ánh mắt liền toàn bộ tập trung ở đạo kia thân ảnh màu đen trên người. Hắn có cảm giác, đạo thân ảnh màu đen kia cũng chưa chết xuyên thấu qua. Người đã đến rồi. Ở mắt cô nhìn kỹ bên trong, cái kia một đạo thân ảnh chợt mở con mắt. Chương 455, vận mệnh của ngươi. Canh 4 cầu đặt mua. Mắt cô con mắt híp lại, ngươi nhận thức ta? Đạo thân ảnh kia lắc đầu, không biết. Bất quá chấm cực kỳ xác định, chấm đang chờ ngươi. Ngay sau đó, thân ảnh màu đen mở miệng lần nữa. Ngươi là vận mệnh người, là trong số mệnh duy nhất giải khai. Mắt cô hơi nhíu mày, chỉ giáo cho. Thân ảnh màu đen cũng không trả lời mắt cô. Hắn màu đỏ con mắt nhìn chòng chọc vào mắt cô. Cổ trụ thiên đình bị hắc ám thôn phệ. Cổ trụ thiên đình bởi vì cái kia một hồi buồn cười mưu hoa, bị hủy diệt. Nói, thân ảnh màu đen thần tình có chút điên cuồng. Chỉ có thể cười cổ trụ thiên đình bị hắc ám thôn phệ lâu như vậy, cư nhiên không có bị người phát hiện. Những cái này trên 9 tầng trời mưu hoa vạn cổ 5 tháng cổ thần, cư nhiên không có phát hiện, bên cạnh bọn họ cổ trụ người của thiên đình, sớm đã là hắc ám chi nô, thảo nào bị bọn họ xưng là kiến càng. Thực sự là giống như kiến càng một dạng ngu xuẩn. Một chút là ý thức được tự có chút lạc đề, thân ảnh màu đen hít một hơi thật sâu đè xuống lửa giận trong lòng tiếp tục mở miệng. Ngươi là vận mệnh người, là cổ trụ thiên đình dốc hết tất cả ở vận mệnh trong tính ra giải khai, chỉ có ngươi mới có thể đối kháng hắc ám, sắp tối ám tinh lọc. Mắt cô khỏe mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi khả năng tìm lộn người, bây giờ ta đừng nói là tinh lọc hay là hắc ám, chính là liền rời đi cái này một tòa đại điện, đều cơ hồ là không làm được sự tình. Từ mắt cô bước vào đại điện bên ngoài hết thảy địa phương tất cả đều bị hắc ám thôn phệ. Chỗ ngồi này màu đen đại điện, thành trên thiên mạc duy nhất tịch thổ. Thân ảnh màu đen nhìn mắt cô lộ ra khiếp người nụ cười. Chấm không biết tìm sai, ngươi chính là mệnh định người, là chấm chi thiên đình hủy diệt phía sau duy nhất hoàn thành khai thiên cử chỉ nhân. Mắt cô ánh mắt lóe lên, không có trả lời thân ảnh màu đen. Cái này thân ảnh màu đen ở mắt cô trong mắt của chính là một cái kẻ điên, một cái bị tự đại cùng cừu hận che đậy kẻ điên. Mắt cô không có mở miệng, thế nhưng đạo kia thân ảnh màu đen cũng là nói lần nữa. Hơn nữa ngươi hôm nay nguy hiểm cũng không phải là nguy, đi ra đại điện là được giải khai. A, mắt cô ngẩng đầu, thân ảnh màu đen cười nhạt. Có người đem thiên địa vì cuộc, ngươi cùng chấm đều là quân cờ, chỉ tiếc chấm viên này quân cờ phân lượng không đủ nặng, ngã xuống trước ngươi. Nói xong, thân ảnh màu đen bỗng nhiên giãy giụa đứng dậy. Ở Tiêu Tán phía trước, chấp tiễn ngươi một món lễ lớn, để cho ngươi trở thành khai thiên người, cũng để cho ngươi trở thành bản cổ sau đó duy nhất chân chính khai thiên người. Thân ảnh màu đen bỗng nhiên hét lớn. Ở trên người hắn, một đạo nói ánh sáng màu vàng sáng bắt đầu. Cái kia từng đạo ánh sáng màu vàng liên tiếp đại điện các nơi, để chỗ ngồi này bị dòng máu màu đen tràn ngập đại điện, ở trong nháy mắt biến thành sáng chói kim sắc. Ta là thiên đế, há là các ngươi chính là hắc ám là được tập kích chi? Làm đại điện sáng bắt đầu kim quang lúc, thân ảnh màu đen cũng thay đổi thành kim sắc. Ở cái kia bóng người màu vàng nóng bên trên, có long khí vần quanh. Ở bóng người vàng nóng dưới thao túng, trên người của hắn long khí ngưng tụ thành một đoàn kim quang, rơi vào mắt cô trên người. Đây là chấm đưa cho ngươi phần thứ hai đại lễ, mang theo chấm tất cả, mang theo chấm vinh quang, đi nói cho những bố trí kia người, tuy là quân cờ, chấm cũng mạnh nhất quân cờ. Nói xong, thân ảnh màu đen liền biến mất. Đại điện cũng cùng nhau tiêu tán. Mà mắt cô vị trí với địa phương, đã ở trong nháy mắt bị hắc ám tràn ngập. Kiệt kiệt. Từng đạo thẩm thanh âm của người trong bóng đêm không ngừng truyền ra. Ở mắt cô trước người, một đạo quái vật lớn đang dần dần ngưng tụ thành. Mắt cô ngẩng đầu nhìn lại, tại nơi nói bóng người to lớn trong mắt, mắt cô cảm thấy cảm giác quen thuộc. Lúc trước hắn sợ cảm giác được bị dòm ngó cảm giác, liền la tới từ ở trước mắt cái này quái vật lớn. Hắc ám chi nô sao? Nhìn này đạo quái vật lớn, mắt cô tự lẩm bẩm. Mắt cô trên người, bất tử điệu chi lửa bị thôi phát đến rồi cực hạn. Nếu ở chỗ sâu trong hắc ám, mắt cô cũng chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Mắt cô trong mắt chiến ý dạt dào, cho dù bóng tối này bị cổ trụ thiên đỉnh thiên đế hình dung phi thường đáng sợ, mắt cô như trước không sợ hãi chút nào. Mắt cô song quyền nắm chặt, giống như một đầu màu xanh nhạt phượng hoàng, muốn chủ động nhắm phía cái kia quái vật lớn. Nhưng ở mắt cô xuất thủ phía trước, một đạo thanh quang rơi vào mắt cô trước người. Không muốn ở thời gian này dính vào hắc ám, nếu không, ngươi cho dù thân ngươi phụ vật kia, cũng sẽ nguy hiểm. Thanh quang bên trong truyền ra một giọng nói. Mắt cô hơi sửng sờ, không nghĩ tới sự tình biến đổi bất ngờ, dĩ nhiên tại hôm nay màn bên trên xuất hiện giúp mình thanh quang. Bao phủ cả mảnh trời màn hắc ám đối với thanh quang dường như phi thường sợ hãi, ở thanh quang xuất hiện sau đó, hắc ám liền một chút xíu đi tứ tán. Thế nhưng thanh quang hiển nhiên là không có buông tha ý của bọn họ. Lại nói tiếp, sư tôn cùng cái này thiên đế linh sư tôn cũng có chút sâu xa, bọn ngươi hắc ám xâm nhiễm linh chi địa, làm sư tôn đổ, ta cũng có lý do xuất thủ. Diệt. Thanh quang bên trong truyền ra một giọng nói. Ngay sau đó, thanh quang nổi lên bốn phía, chỉ là một trong nháy mắt, cái kia bị hắc ám bao gồm màn trời đều biến thành thanh sắc. Mắt cô thân ảnh cũng là ở thanh quang bao vây, tiêu tán ở tại màn trời. Nị dạ thế giới ở ngoài, một đạo thanh quang hiện lên, mắt cô xuất hiện tại một cái áo xanh đạo đồng trước người. Áo xanh đạo đồng phụ chính quần áo, đặt trên hư không. Mắt cô nhìn mắt nhìn phía trước không phải nhìn mình áo xanh đạo đồng hơi sửng sốt. Ngươi nên xưng Ngô sư minh. Áo xanh đạo đồng liếc mắt cô liếc mắt, tiếng non nớt mở miệng. Mắt cô khỏe miệng giật một cái. Bất quá nghĩ cái này áo xanh đạo đồng có thể dễ dàng khu trục hay là hắc ám, cũng chỉ có thể là nắm lô mũi mở miệng, gặp qua sư minh. Nghiêm túc áo xanh đạo đồng chợt cười to, ta cũng có sư đệ. Nói xong, áo xanh đạo đồng liền nghiêm túc lại, mở miệng dặn dạy. Ở sư tôn không có ở đây trong thời gian ngủ quáng khai thiên, đơn giản là hồ đồ. Mắt cô khỏe miệng lần nữa co lại, mang theo hiếu kỳ, mắt cô nhẹ giọng mở miệng. Nào dám hỏi, ta sư tôn là ai? Áo xanh đạo đồng nhấc tay nhìn trời thở dài, đương nhiên là đạo đức thiên tôn. Mắt cô nghe vậy, khỏe mắt thoải mái. Quả nhiên như nhau suy nghĩ, cái này áo xanh đạo đồng là lão tử đồ đệ. Nghĩ đến trước mắt áo xanh đạo đồng lại là lão tử đồ đệ, mắt cô trong mắt liền dẫn lên hiếu kỳ. Lão tử chọn đời phóng đãng không chịu gò bó, lúc nào có đồ đệ. Thân là thiên tôn thủ đồ kiêm nhiệm tọa kỵ áo xanh đạo đồng tất nhiên là nhìn thấu mắt cô trong mắt hiếu kỳ, bất quá áo xanh đạo đồng biết rõ mắt cô đã từng là người địa cầu, cho nên cũng sẽ không đối với mắt cô điểm danh thân phận của mình. Nghĩ đề tài mới vừa rồi, áo xanh đạo đồng tiếp tục mở miệng. Ngươi chỗ ở thế giới này, cùng sư tôn chỗ ở thế giới có sự bất đồng rất lớn, ở tòa này trong thế giới, khắp nơi đều là nguy cơ, có nguy cơ thậm chí là sư tôn thân tới, cũng sẽ cực kỳ vướng tay chân. Nói, áo xanh đạo đồng bàn tay to rạch một cái, ở mắt cô trước người, liền xuất hiện nhị dạ thế giới hình ảnh. Hình ảnh kia tại nhẫn giả thế giới du đãng, cuối cùng tập trung ở Lam Thiên Thành. Ngươi cũng biết hôm nay nếu không phải ta xuất hiện, cái này đầu khô lâu sẽ ở ngươi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp lúc xuất hiện đoạt ngươi tạo hóa. Áo xanh đạo đồng học trong ngày thường thiên tôn dáng dấp răn dạy lấy mắt cô. Chương 456, mặt vị. Canh năm cầu đặt mua. Mắt cô cười phản vấn. Vậy hắn phỏng chừng cũng vô pháp khai thiên. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp là một vị tên là Bạch Đế nữ nhân lưu lại thủ đoạn, cái kia đầu khô lâu có thể đoạt được đi sao? Mắt cô lời nói để hưởng thụ răn dạy thoải mái cảm áo xanh đạo đồng vi vi cứng lại. Giống như mắt cô nói, mặc dù đầu khô lâu ở chuyển thế phía trước đã từng là một cái nhân vật đáng sợ, thế nhưng đối mặt Bạch Đế vật lưu lại, như trước không có cách. Bởi vì cái kia Bạch Đế nếu như không phải tập quán Bạch Đế cái này danh xưng, sớm đã có thể được chí tôn danh xưng. Liếc mắt một cái áo xanh đạo đồng biểu tình, mắt cô khẽ miệng vi vi tản ra. Bản thân muốn ở trước mặt ta thảo thoải mái cảm giác, còn non một chút. Tiếp lấy, mắt cô vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng xem hướng Thanh Ý Lìa đạo đồng. Áo xanh đạo đồng nhìn mắt cô, vội ho một tiếng, đem lời để rời đi. Sư đệ, trước ngươi thật sự là quá mạo thất, tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đụng vào hắc ám? Ở khai thiên bên trên tìm không được góc độ gian dạy mắt cô, áo xanh đạo đồng đem gian dạy trung tâm đặt ở hắc ám bên trên. Ngươi cũng biết hắc ám vì vật gì? Nói, áo xanh đạo đồng tự hỏi tự trả lời. Hắc y chính là vạn ác chi nguyên, là vũ trụ chưa mở sinh ra ở sư tôn phía trước tà vật. Một ngày đụng vào hắc ám, người sẽ rơi vào hắc ám, mà một khi rơi vào trong đó, liền chỉ có hóa thân hắc ám một đường. Mắt cô ở một bên có chút bất đắc dĩ. Nhân gia hắc ám đều tìm tới cửa, đều muốn hắc hóa hắn, lẽ nào hắn không phản kháng, đưa cái cổ chờ đấy hắc hóa? Thực sự là một cái hai tay không dính Dương Sủn Xì đứng nói không đau eo tiểu thí hại a. Áo xanh đạo đồng nhìn thoáng qua trầm mặc Marco, đối với Marco biểu hiện hắn rất hài lòng. Hắn cười đối với Marco tiếp tục mở miệng. Lúc này đây tuy là ngươi mạo thất, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, cổ trụ Thiên đỉnh Thiên đế đem long khí ban cho ngươi, lại đem hắn đại điện làm khai thiên chi vật để cho ngươi khai thiên thành công, ngươi bây giờ cũng là có một phương đại thế giới khí vận. Gian dậy qua đi, áo xanh đạo đồng mở miệng cười. Marco bánh lấy áo xanh đạo đồng, đánh một gậy cho. Nửa cái táo ngọt ăn. Vậy làm sao xem cũng không giống là sư huynh có thể có kiệt tác a. Bất quá Marco vẫn không có mở miệng. Không cần phải. Cùng một đứa bé giảng đạo lý nha. Áo xanh đạo đồng cũng không rõ ràng, mình mở miệng nói ba xạo đã bị Marco trở thành tiểu hải tử. Nếu như hắn biết, phòng trừng sẽ một ngụm lao huyết phun ra 800 dặm xa. Áo xanh đạo đồng nhìn nhị dạ thế giới. Hiện tại ngươi khai thiên thành công, cũng có thể minh bạch mở một tòa đại thế giới đối với người thật mạnh mà nói trọng yếu bực nào. Áo xanh đạo đồng ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Ở ngươi thật mạnh trong thế giới, chia làm ba cái đẳng cấp. Yếu nhất một cấp bậc, chính là không có gì cả cô hồn dạ quỷ lại không thấy mở quá lớn thế giới, cũng không có dung hợp quá trí cường bổn nguyên chi lực. Bực này hay là người thật mạnh thật thì là ngụy người thật mạnh, bởi vì tùy tiện một cái sở hữu đại thế giới số mệnh hoặc là dung hợp quá trí cường bổn nguyên người thật mạnh, cũng có thể buông lỏng dây dưa đến chết bọn họ. Người thứ hai cấp bậc người thật mạnh, chính là mở quá lớn thế giới hoặc là dung hợp quá trí cường bổn nguyên chi lực cường giả, bọn họ bằng vào chính mình đại khí vận lấy được cơ duyên hoặc là trí cường bổn nguyên chi lực thủ hộ đều là có không tầm thường chiến lực. Mà người thứ ba cấp bậc người thật mạnh chính là đã là mở quá lớn thế giới, cũng dung hợp quá trí cường bổn nguyên chi lực tồn tại. Nói, áo xanh đạo đồng nhìn về phía Marco. Ở Marco trên người có không ngừng một đạo trí cường bổn nguyên chi lực, mà bây giờ lại mở ra đại thế giới, hiển nhiên, Marco nếu như có thể bình an trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đứng đầu người thật mạnh. Thế nhưng áo xanh đạo đồng cũng biết, chính mình sư tôn ở tên tiểu sư đệ này trên người nhào nặn vào rất nhiều tinh lực, tinh này lực nhiều đến để áo xanh đạo đồng đỏ mắt. Cho nên áo xanh đạo đồng rất rõ ràng, lấy sư phụ tính cách, tuyệt không chỉ là vì sáng tạo ra một cái đứng đầu người thật mạnh, thậm chí không sẽ là một người bình thường thiên tôn. Giống như là cổ trụ Thiên đình Thiên đế nói, Marco tồn tại vô cùng có khả năng thật là vì khu trục hắc ám, sắp tôi ám triệt để trấn áp. Nghĩ đến có chút khả năng, áo xanh đạo đồng khỏe mắt cũng có chút để bài. Yêu thích trực tiếp quả quyết áo xanh đạo đồng tuyệt không yêu thích loại này vòng vo mưu hoa. Hắn hướng về phía Marco phất phất tay. Bây giờ ngươi đã bình an, sư phụ ra lệnh cho ta đã hoàn thành, sẽ ngươi đưa vào nhị dạ thế giới, ngươi cũng thật tốt tại nhẫn giả thế giới tu hành, đi cảm ngộ đại thế giới thần bí, sớm ngày thành tựu thần chi cảnh. Áo xanh đạo đồng trên người thanh quang lóe lên, liền muốn tiễn Marco trở lại nhị dạ thế giới. Thế nhưng Marco cũng là cười ngăn cản áo xanh đạo đồng. Sư huynh, cái này lần đầu tiên gặp mặt. Lúc nói chuyện, Marco xoa xoa tay. Áo xanh đạo đồng mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn Marco tay. Tay của ngươi làm sao vậy? Là trước kia không phải cẩn thận lấy dính hắc ám sao? Marco cười sắc mặt tối sầm, suýt nữa không có chửi ầm lên. Hắn nghĩ ra tính tình của mình, tiếp tục đối với áo xanh đạo đồng nói rằng: "Sư huynh, ở quê hương của chúng ta, có một cái quy củ, đó chính là sư huynh nhìn thấy sư đệ, phải ban cho dư một món bảo vật làm lễ vật, tục xưng thấy đệ lễ." Áo xanh đạo đồng hơi sửng sở. "Gia hương có cái này quy củ không?" Marco mắt lộ ra chính khí. "Có." Áo xanh đạo đồng vi vi do dự. Hắn ngược lại không phải không bỏ được. Thế nhưng trên người hắn có bảo vật đều là đứng đầu nhất, Đào An tùy tiện đưa cho Marco gặp qua với nuông chiều cho hư, để Marco ở bảo vật bên trong mất đi bản tâm. Thế nhưng nếu như không để cho Marco bảo vật, như vậy ra vẻ mình người sư huynh này có chút lòng dạ hẹp hòi. Làm sao bây giờ? Áo xanh đạo đồng trước mắt cuốn quýt. Vi Vi suy nghĩ trong chốc lát phía sau, áo xanh đạo đồng vẫn cảm thấy Marco lại nói có đạo lý. Tắc Vi sư huynh, lần đầu tiên cùng sư đệ gặp mặt tại sao có thể sẽ tặng quà đâu? Áo xanh đạo đồng xuất ra chính mình càn khôn đại, đem chính mình trong túi càn khôn bảo vật đổ ra. Mặc dù là đến một trong cương giả, thế nhưng áo xanh đạo đồng thủy chung là một người. Có bảo vật tự nhiên là không nhiều lắm, chỉ có không đến 10 cái. Cái này 10 cái, mỗi một món hầu như đều có thể tính được là tiên thiên chí bảo, đủ để cho người thật mạnh chém giết đỏ mắt. Áo xanh đạo đồng ánh mắt ở những bảo vật này bên trên bồi hồi, cuối cùng hắn đem nhất tôn kim giáp trịch với Marco trước người. Vậy đem cái này kim giáp tặng cho ngươi, vàng này giáp chính là sư huynh ta tự mình luyện chế, chính là người thật mạnh tự mình xuất thủ, không ra tay cái 10 lần 8 lần, cũng đừng hòng đánh tan vàng này giáp. Marco nghe vậy, con mắt một sáng. Hắn cũng biết, lấy chính mình hôm nay cảnh giới, cái này áo xanh đạo đồng trên người nếu quả thật có cái gì đại sát thương lực bà bối, chính mình hơn phân nửa cũng là không cách nào thúc dục. Mà kim giáp chính là mới vừa tốt. Marco tiếp nhận kim giáp, cười híp mắt hướng về phía áo xanh đạo đồng nói rằng: "Cảm ơn sư huynh." Con Marco áo xanh đạo đồng đầy mặt đau lòng. Vì luyện chế kim giáp, hắn dùng mấy thời gian vạn năm du tẩu ở từng cái vị diện trong, mà nay mới vừa luyện chế thành không đủ 100 năm, còn chưa từng động tới, sẽ đưa cho sư đệ, áo xanh đạo đồng không gì sánh được không nữa. Chương 457, hung lệ. Dung động. Canh thứ nhất cầu đặt mua. Thế nhưng vì là mặt mũi của sư huynh, áo xanh đạo đồng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không nỡ quay đầu, sau đó vẻ mặt đại khí hướng về phía Marco nói rằng, chính là kim giáp, không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn liền muốn mắt không thấy tâm không phiền đem Marco kể cả kim giáp cùng nhau, đưa vào nhị dạ thế giới. Nhị dạ bên trong thế giới, vô số người nhìn trời màn rung động. Tại bọn họ trong tầm mắt, một tòa đại điện tại màn trời bên trên bỗng nhiên hạ xuống, sau đó với thương khung nổ tung. Từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang theo đại điện rơi tại nhẫn giả thế giới từng cái địa phương. Cả vùng đất vô số người cảm giác được, theo đại điện nổ tung, nhị dạ thế giới tựa hồ là được mở ra nào đó cầm cố. Phần lớn người cảnh giới đều là từ hạ nhẫn nhảy trở thành thượng nhẫn, thậm chí có người trực tiếp trở thành cảnh nhẫn. Mà những người bình thường kia cũng có thể tu hành ra trả cơ dạ. Nhị dạ thế giới sơn xuyên đại địa bắt đầu xé rách, sau đó biến lớn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, nị dạ thế giới liền làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa theo thời gian, nị dạ thế giới vẫn còn ở mở rộng. Ngày hôm sau, nị dạ thế giới đình chỉ biến hóa. Hôm nay nị dạ thế giới cùng trước đây khuyết trương không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Nị dạ thế giới trung ương nào đó trên một ngọn núi. Marco ngồi ở đỉnh núi. Ở Marco bên cạnh, Lam Thành đầu khô lâu nằm trên mặt đất. Ở đêm qua Marco bị áo xanh đạo đồng đuổi về nị dạ thế giới sau đó, đầu khô lâu liền chủ động ước lấy Marco đến ngày nay ở chỗ này núi gặp lại. Luôn luôn nghiêm túc đầu khô lâu cùng ngày xưa bất đồng, thay đổi rất tùy ý. Thật là không có nghĩ đến, ta đợi đã lâu, không ngờ tới cơ duyên hãy để cho người đoạt đi. Đầu khô lâu mở miệng cười. Marco nhìn đầu khô lâu liếc mắt, lắc đầu, cũng không thể nói là ta đoạt cơ duyên của ngươi, mà là ngươi muốn cướp cơ duyên của ta chưa thành công. Nghe được Marco lời nói, đầu khô lâu cười ha ha. Hữu lý. Đầu khô lâu đông nhiên đứng dậy. Nếu nơi đây đã không cách nào khai thiên, ta đây cũng cần tiếp tục tìm một chút một cái có thể khai thiên tiểu thế giới. Đầu khô lâu nhìn phía màn trời. Ngươi muốn cẩn thận, ở khai thiên sau đó, nhị dạ thế giới sẽ không ở chỉ là nhị dạ thế giới, sẽ có vô số hào phiệt vào ở nhị dạ thế giới. Đến lúc đó, ngươi cái này nhị dạ thế giới chủ nhân có ngồi hay không được ổn, còn phải xem ngươi sư phụ thái độ. Mắt cô cười cười, ánh mắt của hắn theo đầu lâu ánh mắt nhìn phía xa xa. Ta nếu có thể lái được cái này nhị dạ thế giới thiên ta cũng tương tự có thể bảo vệ nó. Nếu là có người tới đoạn, ta đây liền một quyền giết chết. Đầu khô lâu nhìn đầy mặt chiến ý mắt cô cười ha ha một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Nói xong, đầu khô lâu thân thể tung bay, liền về tới Lam Thành. Tòa kia phiêu đãng bên ngoài Lam Thành, cũng là nhổ tận gốc, hướng phía nhị dạ thế giới thiên ngoại vào tới. Nhìn theo đầu khô lâu ly khai, mắt cô thân thể cũng dần dần lên không. Hắn có thể không có quên, ở hôm nay nhị dạ thế giới, còn có một cái tên là Thiên Chi Đạo thế lực đã từng muốn tiêu diệt chính mình. Ở khai thiên sau đó, mắt cô chiếm được mở thiên tứ, trời cho, phúc, thực lực của hắn một đường phi thăng, đến bây giờ đã có tiên tri lục cảnh. Sở hữu tiên tri lục cảnh thực lực, mắt cô đã đủ để có thể san bằng Thiên Chi Đạo. Thiên Chi Đạo. Mắt cô thân ảnh đứng ở Thiên Chi trên đảo. Thiên Chi Đạo các tiên nhân trong nháy mắt liền tập trung lại. Sám trắng tiên nhân, ngươi tới đây là bực nào? Thiên Chi Đạo hôm nay thủ lĩnh trưởng Khánh mở miệng. Mắt cô nhàn nhạt mở miệng, tới giết các ngươi. Trưởng Khánh biến sắc, sám trắng tiên nhân nói không muốn quá cuồng vọng, bọn ta đến từ Hán Lõ Đại Thế Giới, chính là Hán Lõ Đại Thế Giới đứng đầu nhất tộc quần một trong, trong tộc ta có tiên nhân vô số, sám trắng tiên nhân nhất định phải đối địch với bộ tộc của ta. Mắt cô lạnh lùng hừ một cái, cùng các ngươi là địch. Các ngươi cũng quá để ý mình. Mắt cô trên người bất tử điệu chi lửa bắt đầu nhảy lên. Thiên Chi trên đảo các tiên nhân cảm nhận được mắt cô trên người khí thế kinh khủng, đều là sắc mặt đại biến. Thiên Chi lục cảnh. Ở Hán Lõ Đại Thế Giới, Thiên Chi lục cảnh coi như là nhất cường giả đứng đầu. Mặc dù Thiên Chi đảo là Hán Lõ Đại Thế Giới đứng đầu nhất một trong những thế lực, thế nhưng bọn họ tộc quần trong cũng không có bao nhiêu Thiên Chi lục cảnh cường giả. Mà đại thể ở Thiên Chi hai kỳ thậm chí là Thiên Chi một cảnh bọn họ, tự nhiên là không cách nào đối kháng Thiên Chi lục cảnh mắt cô. Tuyệt vọng. Làm cho không người nào có thể sinh ra lòng phản kháng tuyệt vọng. Mặc dù là Thiên Chi trên đảo hết thảy tiên nhân đồng loạt ra tay, dựa vào trận pháp gia trì, cũng không khả năng chống đỡ được Thiên Chi lục cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Tiền bối, liền không có quay về dư âm sao? Nhìn đầy mặt sát ý Marco, có tiên nhân mở miệng. Marco lạnh lùng nhìn những thứ này tiên nhân. Trước đây, tại nhẫn giả thế giới còn không có tiên nhân thời điểm, Thiên Chi đảo tiên nhân mỗi người cuồng vọng, không đem nhị giả thế giới người nhìn ở trong mắt. Càng là khinh bị xưng nhị giả thế giới cường giả là thổ dân. Những heo chó này không bằng đồ đạc, Marco tự nhiên là sẽ không vòng qua bọn họ. Từng đạo lam sắc hỏa diễm ở Marco trên người phiêu động. Để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi. Mấy năm nay các ngươi có từng buông tha thủy quốc những cái này nha đầu? Mắt cô quát lớn. Nghe được thủy quốc vài, Thiên Chi đảo các tiên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thủy quốc sinh sản giai nhân, những cái này giai nhân mặc dù là Thiên Chi đảo tiên nhân nhìn cũng là tâm động, tự nhiên tránh không được thảo bên trên một ít. Cái này ở Thiên Chi đảo các tiên nhân trong mắt của vốn là nhất kiện bình thường vô thường sự tình, nhưng không nghĩ đã có một ngày dĩ nhiên thành bọn họ đùa đòi mạng. Thực sự không muốn buông tha bọn ta sao? Miễn là tiền bối nguyện ý buông tha bọn ta nguyện ý dâng tất cả, thậm chí còn nguyện ý trở về đến Hán Lõ Đại Thế Giới Thiên Chi đảo phía sau. Tăng lên tiền bối chi mệnh, để cho ta tộc lão tổ nghe được tên của tiền bối. Lại có người quỳ trên mặt đất mở miệng. Mắt cô chân mày cau lại, cười lạnh liên tục. Ngươi là đang nhắc nhở ta, các ngươi Thiên Chi trên đảo có một lão tổ tông sao? Quỳ trên mặt đất mở miệng người nọ tựa đầu đẻ thấp hơn. Không dám. Mắt cô lạnh rên một tiếng. Ân đoán đã kết làm, các ngươi tại nhẫn giả thế giới chuyện làm, chính là chết đến 10 lần đều không đủ tiếp. Mắt cô vung tay lên, từng đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời hạ xuống, trở thành đại thế giới ngừng. Mắt cô lấy được cũng không chỉ là số mệnh, còn có đối với đại thế giới thao túng. Từng đạo có thể so với lôi kiếp lôi đình hạ xuống, Thiên Chi đảo các tiên nhân liều mạng ngăn cản. A, mắt câu ngươi không chết, bọn ta lão tổ phải giết ngươi. Ván độc thanh âm không ngừng từ phía trên đảo bên trên truyền ra. Cái kia từng đạo tiên nhân thân ảnh ở trong sấm sét dần dần bao phủ. Thiên Chi đảo ở chỗ sâu trong, lần lượt từng bóng người dường như hoảng sợ lộc đang bị sét đánh bể trong thông đạo chạy ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Mắt cô nhìn cái này từng đạo giai nhân thân ảnh, thở dài, đi, theo ta về nhà. Nghe được về nhà, hết thảy quỳ dưới đất giai nhân tất cả đều khóc lớn lên. Về nhà. Chúng ta về nhà. Mắt cô vung tay lên, từng đạo lam sắc hỏa diễm đem các loại giai nhân bao vây, ở lam sắc ngọn lửa nhảy lên bên trong, những thứ này trên người tổn thương dần dần khỏi hẳn. Mắt cô ly khai Thiên Chi đảo phía sau, đem các loại người thả ở tại làng Dương Mù cửa thôn. Sau đó mắt cô đi nhanh một bước, lần nữa phiêu thượng thương cung. Hồ cả thế giới trở thành một phương đại thế giới, cũng không chỉ có chỗ tốt, ở nơi này chỗ tốt phía sau còn có hung hiểm tồn tại. Chương 458, không bình thường. Canh thứ 2 cầu đặt mua. Phía trước, hô cả thế giới a. Vẫn là tiểu thế giới thời điểm, bởi vì lục đạo tiên nhân phong ấn, làm cho những thứ này mơ ước nhị giả thế giới các cường giả chỉ sử dụng các loại thủ đoạn đem chính mình trong sức mạnh một bộ phận hàng lâm tại nhẫn giả thế giới. Mà tại nhẫn giả thế giới trở thành đại thế giới sau đó, cũng không giống nhau. Đại thế giới đối với hết thảy tiên nhân đều là rộng mở. Ở hồ cả thế giới trở thành đại thế giới phía sau, lại không gông cùm xiềng xiếp. Giống như là hãn lò đại thế giới cường giả sẽ rất thoải mái đưa vào nhị giả thế giới. Hơn nữa những cường giả kia chỉ có hãn lò đại thế giới, coi như tốt nói. Mắt cô có thể nhớ kỹ, chính mình đi qua nguyệt thế giới, nơi đó có lấy vô số nhân vật khủng bố, những cái này nhân vật khủng bố so sánh với Vu Hãn lò đại thế giới cường giả, chưa chắc liền muốn yếu đi. Còn có càng diêu xa địa phương, từ ngọn không biết địa phương, cũng có người nhớ nhị dạ thế giới. Hơn nữa Marco ở xù họ mỉ thế giới, nhưng là chân chân thực thực đắc tội một cái nhân vật đáng sợ. Phía trước vẫn còn ở tứ tượng cảnh Marco đối với vị kia tên là lọ phỉ nữ nhân thịt núi, nhưng đã đến tiên tri ngũ cảnh sau đó, Marco vô cùng xác định cái kia tên là lọ phỉ nữ nhân là một vị cực kỳ nhân vật khủng bố. Thực lực của hắn ít nhất cũng là ở tiên tri lục cảnh, quá mức chí tiên tri thất cảnh cũng có thể. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, Marco còn nhớ rõ. Ở thần bí kia bên trong chiếc đỉnh lớn, sở hữu vương giả khí thế người nào đó, dường như cũng là một cảnh giới ở trên hắn cường giả. Muốn cùng với chính mình treo ra cựu địch, Marco nhức đầu xoa xoa mi tâm. Nghĩ giả thế giới trở thành đại thế giới sau đó, những thứ này cựu địch tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Bất quá việc cấp bách, vẫn là xử lý lúc này tiến nhập nghĩ giả thế giới tiên nhân. Đang ở Marco giải quyết rồi thiên tri đảo các tiên nhân phía sau, có một vị tiên tri tam cảnh tiên nhân, từ trên trời đường, hàng lâm ở tại nghĩ giả trên thế giới. Marco phải tại hắn trước khi rơi xuống đất đem cái này một vị tiên nhân uy hiếp giải quyết. Nghĩ giả thế giới trung ương cho rằng nội dung ấn xuống là mượn từ tiểu thế giới tiến hóa thành đại thế giới, cho nên nhị dạ thế giới trung ương cũng có biến hóa rất lớn. Nơi đây không còn là nào đó một cái quốc gia lãnh thổ, mà là một cái toàn bộ mới địa phương. Thiên ngoại phủ xuống tiên tri tam cảnh tiên nhân, liền hàng lâm ở chỗ này. Nô, đây là một tòa mới vừa mở ra đại thế giới sao? Phủ xuống tiên tri tam cảnh tiên nhân giả được mắt lộ ra kích động nhìn nhị dạ thế giới. Ta một lần ngẫu nhiên đi ngang qua, dĩ nhiên chiếm được một cái lớn như vậy cơ duyên. Đại thế giới này mới vừa mở, vạn vật cùng quy tắc đều vẫn chưa hoàn thiện. Nếu như lúc này tộc của ta hàng lâm. Giả được cảm thụ được trong không khí ẩn chứa linh khí, điên cuồng cười lớn. Chỉ là không đợi hắn cười đáp nhất tùy ý thời điểm, thì có một đạo thanh âm lạnh lùng cắt đứt hắn. Nếu là ngươi tộc quần hàng lâm, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi muốn diệt tộc. Thanh âm lạnh lùng truyền tới giả được trong lỗ tai, để giả được biến sắc. Ngươi nào? Giả được quát lớn. Hô. Ở giả được với phương, Marco đống nhiên xuất hiện. Giả được ngẩng đầu, nhìn về phía Marco. Hai anh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái thổ dân. Nhìn Marco trang phục, giả được mắt lộ ra hèn mọn. Ở bên trong đại thế giới, có rất ít tiên nhân mặc như thế keo kiệt. Marco cười lạnh một tiếng. Một con run rế cũng dám coi thường ngôi. Cái gì? Giả được nghe được Marco lời nói giận dữ. Ngươi là ở nhục nhã ta. Giả được trên người, thiên tri tam cảnh khí thế trong nháy mắt phát ra. Hắn kiêu ngạo nhìn Marco, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Marco mang theo châm chọc nhìn giả được, a. Phanh. Marco trên người, thiên tri lục cảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa. Phanh. Giả đến trên mặt kiêu ngạo trong một cái hít thở bị sợ hãi thay thế. Hắn theo bản năng quỳ trên mặt đất. Thiên tri lục cảnh cường giả. Trước mắt là một cái giới hạn thiên tri lục cảnh cường giả. Giả được hô hấp dồn dập, có chút không thể tin tưởng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Giả được quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thế nhưng Marco cũng là không có vòng qua ý tứ của hắn. Tha mạng, người chính là chết đi. Loại này trong óc chứa độc các tư tưởng người đối với hôm nay nhị giả thế giới tai hại vô ích, Marco tự nhiên là sẽ không để cho hắn còn sống. Ở Marco xuất thủ lúc, trên mặt đất quỳ giả được đống nhiên đứng dậy, sau đó quay đầu chạy liền. Trốn, trốn, trốn. Giả được sử dụng cấm thuật, không tiếc vĩnh cửu tổn hao tiên lực, tốc độ cao nhất đào tẩu. Thế nhưng hắn phần này tốc độ ở Marco trước mặt, dường như hài đồng bước chậm, thật sự là quá chậm. Marco lạnh rên một tiếng, thân thể trên không trung tiêu thất. Chỉ một lúc, Marco xuất hiện tại giả được trước mặt. Làm sao biết? Giả được mắt lộ ra tuyệt vọng. Tại hắn trong tuyệt vọng, Marco bàn tay to đè một cái, kết thúc tính mạng của hắn. Oeng. Thiên tri tam cảnh giả được tử vong. Trên người hắn tất cả tiên khí phản tu bổn nhị dạ thế giới, để nhị dạ thế giới tốc độ tiến hóa thay đổi càng nhanh hơn một chút. Nô. Thoạt nhìn tiên nhân hàng lâm cũng không phải chỉ có chỗ hỏng, vẫn có chỗ tốt. Cảm thụ được nhị dạ thế giới biến hóa, Marco nhếch miệng cười. Nị giả thế giới trở thành đại thế giới sau đó, giống như là hài tử của hắn giống nhau. Nị giả thế giới cắn nuốt giả được trên người tiên khí sau đó, dĩ nhiên để lộ ra nũng nịu tâm tình. Tựa hồ đang đối với Marco nói, trở lại một điểm tiên khí nha. Hắn lò đại thế giới. Cổ xưa trong vực sâu. Tôn thượng, nị giả thế giới đã trở thành đại thế giới, bọn ta có thể lên đường đi trước nị giả thế giới. Mặc xuất sủ kỹ bộ tộc phục sức trung niên nam nhân hướng về phía trước người lão nhân ôm quyền. Đạo kia lão nhân nghe được trung niên thanh âm của nam nhân, trong nháy mắt trợn mở con mắt. Nị giả thế giới. Marco. Lão nhân mở mắt trong nháy mắt, một đạo hận ý liền tràn ngập ở trong mắt ông lão. Trước không nên cử động, nhị dạ thế giới so với ta tưởng tượng muốn so với phức tạp, lại đợi thêm một ít thời gian. Là trung niên nam nhân ôm quyền, đồng dạng là hãn lò đại thế giới. Một tòa màu tím bên trong cung điện, giới chủ, nhị dạ thế giới trở thành đại thế giới. Giới chủ trước đây nói qua, muốn đích thân đi hãn lò đại thế giới chu diệt một người, nô tỳ có phải hay không phải chuẩn bị một phen? Một vị thị nữ hóa trang thiếu nữ hướng về phía đưa lưng về phía của nàng thân ảnh màu tím nói rằng, đạo kia thân ảnh màu tím chân mày vừa nhấc, nhị dạ thế giới nhanh như vậy liền trở thành đại thế giới. Thị nữ gật đầu cung kính, đúng vậy giới chủ, Nị dạ thế giới giới chủ Marco mở thế giới số mệnh, để nị dạ thế giới trở thành đại thế giới. Marco. Thân ảnh màu tím trong mắt xẹt qua một đạo không rõ ánh mắt. Nị dạ thế giới. Marco giống như là đao phủ, không ngừng thu các không mời tự đến tiên nhân. Những cái này nỗ lực nghĩ đem nị dạ thế giới chiếm làm của mình tiên nhân, đều ngã xuống Marco dưới đao. Lần nữa giết một vị tiên tri hai cảnh tiên nhân phía sau, Marco mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía thương cung. Đến bây giờ, nị dạ thế giới trở thành đại ấn thật tế ổ đã có 4 ngày, ở nơi này trong 4 ngày hắn lọ đại thế giới những cái này siêu nhiên đại thế lực không có một có động tác. Chính là chết tại trên tay hắn không ít đồ tử đồ tôn tiên tri đạo, cũng không có động tác. Cái này quá không bình thường. Marco mày nhíu lại đến cùng một chỗ. Hắn lọ đại thế giới xuất sủ kỹ bộ tộc cùng tiên tri đạo đối với nị dạ thế giới bố cục lâu như vậy, không có đạo lý tại nhẫn giả thế giới trở thành đại thế giới phía sau không phải hàng lâm. Chính là vì giết chính mình, bọn họ cũng có thể xuất thủ a. Đến rồi ngày thứ 5, hắn lọ đại thế giới vẫn là không có đại thế lực xuất thủ. Mà một ít tiểu thế giới có nhịn không được xuất thủ. Tại nhẫn giả thế giới trở thành đại thế giới sau đệ lục tiên. Hắn lọ đại thế giới vài cái tiểu thế lực liên hợp lại cùng nhau, với nị dạ thế giới thiên ngoại tập hợp. Marco lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm, liền chạy ra khỏi nị dạ thế giới. Thiên ngoại, Thường dạng tộc trưởng, Vàng sinh tộc trưởng, tại chỗ tộc trưởng, ba đại tộc quần tộc trưởng lẫn nhau vân an. Chương 459, tiên. Tiên chi lục cảnh. Bọn họ nhìn thoáng qua sau lưng các tộc nhân, cười ha ha. Lần này không biết sao, hắn lọ đại thế giới mỗi bên đại tộc quần cũng không có nhúc nhích làm, vô cớ làm lợi bọn ta. Vang sinh tộc trưởng mở miệng cười. Tại hắn bên cạnh, Thường dạng tộc trưởng cũng cười đáp lại, chúng ta đi vào trước cướp đoạt một phen, đem có thể cầm ở những cái này đại thế lực hàng lâm phía trước lấy mất. Chỉ có tại chỗ tộc trưởng, trên mặt có biến hóa giải không hết nghi ngờ. Tại chỗ tộc trưởng, làm sao vậy? Lẽ nào ngươi vừa sợ? Vang sinh tộc trưởng chứng kiến tại chỗ tộc trưởng sắc mặt, ở một bên không âm không dương mở miệng. Tại chỗ tộc trưởng ánh mắt lóe lên, hắn nhìn Vàng sinh tộc trưởng không nói tiếng nào. Tam tộc trong, Hoàng chi bộ tộc tối cường, nguyên chí nhất tộc yếu nhất, cho nên tại chỗ bộ tộc cũng chẳng có bao nhiêu quyền phát biểu. Tại chỗ tộc trưởng không có trả lời Vàng sinh tộc trưởng, Thường dạng tộc trưởng ở một bên lên tiếng, tại chỗ tộc trưởng có cái gì nghi ngờ nói ngay, hiện tại bọn ta tam tộc cùng nhau đồng lõa đại sự, lý nên tâm ý tương thông mới là. Nhìn Thường dạng tộc trưởng liếc mắt, tại chỗ tộc trưởng vi do dự, liền mở miệng, ta vẫn cảm thấy những cái này siêu nhiên ở trên đại tộc sẽ không bỏ qua như thế một thời cơ tốt, bọn họ lúc này bất động, trong đó nhất định có kỳ quặc. Vàng sinh tộc trưởng nghe vậy cười lạnh một tiếng, quả nhiên ngươi chính là sợ. Tại chỗ tộc trưởng trong lòng giận dữ, liền muốn mở miệng, bất qua chứng kiến Vàng sinh tộc trưởng lãnh băng băng sắc mặt, hắn âm thầm cắn một cái đầu lưỡi, nhịn xuống. Ta tại chỗ bộ tộc, rời khỏi. Tại chỗ tộc trưởng hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở miệng. Vàng sinh tộc trưởng cùng Thường dạng tộc trưởng sắc mặt đại biến. Tại chỗ, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tại chỗ tộc trưởng rướm máu giọng điệu lần nữa nói rằng, ta tại chỗ bộ tộc, rời khỏi. Ngươi. Vàng sinh tộc trưởng sắc mặt trướng hồng. Nguyên sinh, ngươi phá hư ước định, là muốn cho ta hai tộc người liên hợp lại cùng nhau trước tiêu diệt ngươi sao? Tại chỗ tộc trưởng thần sắc kiên định, nhưng là lại không có trả lời Vàng sinh tộc trưởng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến Vàng xanh trong lỗ tai. A. Vàng sinh sắc mặt đại biến, theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy ở bên trái hắn, xuất hiện một đạo trên người mạo hiểm lam diễm thanh niên. Mắt cô sao? Vàng sinh ánh mắt lóe lên. Nếu quyết định ở đại thế lực hàng lâm nị dạ thế giới phía trước uống trước bên trên một ngụm tốt canh, Vàng sinh đối với nị dạ thế giới tự nhiên là điều tra rất là nhiều. Ở Vàng xanh trong tình báo thì có Marco tư liệu, mà ở Vàng sinh tư liệu bên trong Marco là một cái tiên tri tam cảnh tồn tại. Một cái chính là tiên tri tam cảnh không phải hảo hảo đợi tại nhẫn giả thế giới cho chết, chạy đến thiên ngoại, là lao thọ tinh treo cổ, rảnh rỗi chết chầm sao. Vàng sinh lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay. Nhưng mà vào lúc này, một bên tại chỗ cũng là bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Bái kiến giới chủ. Nguyên điệu động tác, để Vàng sinh cùng Thường dạng toàn bộ đều ngẩn ra. Tuy là tiếng hoan hô cùng Thường dạng đều có chút coi thường tại chỗ, nhưng đều không phải không thừa nhận, nguyên điệu nhãn quang phi thường tốt. Lúc này đây, hai cái rõ ràng so với nguyên chi nhất tộc mạnh thế lực kêu lên tại chỗ, coi trọng ngoại trừ nguyên chi nhất tộc yếu, chính là nguyên điệu nhãn quang. Tại chỗ ngươi đang làm cái gì? Vàng sinh phản ứng kịp, quát to. Giới chủ, là một loại tôn xưng, là thần tử đối với hoàng đế xưng hô. Tại chỗ xưng hô như vậy Marco, đại biểu, chính là hắn nguyện ý thần phục Marco. Vàng sinh không ngừng giống to hơn. Thế nhưng tại chỗ cũng không để ý tới Vàng sinh, tầm mắt của hắn tất cả đều ở Marco trên người. Marco đã ở híp mắt nhìn tại chỗ, ngươi tại sao muốn thần phục ta? Tại chỗ hít một hơi thật sâu, đem chuyện xưa của mình nói ra. Nguyên chi nhất tộc, ở hắn lò đại thế giới là một cái phi thường không được thích chủng tộc. Đơn giản là nguyên chi nhất tộc tổ tiên, là cùng ổ nha cấu kết sinh ra. Ổ nha huyết thống, để nguyên chi nhất tộc hổ thẹn. Từ nguyên chi nhất tộc tổ tiên mở ra nguyên chi nhất tộc bắt đầu, nguyên chi nhất tộc liền một mực cười nhạo trong. Mà nguyên chi nhất tộc cũng bởi vì trong thân thể ổ nha huyết thống, không cách nào đản sinh ra người thật mạnh. Bởi vì chưa bao giờ có huy hoàng, cho nên vẫn bị khinh thị. Thậm chí, kế tiếp nếu như không phải tại chỗ tộc trưởng không nghĩ ra đối sách, hắn lò đại thế giới một cái đại tộc quần liền muốn đem nguyên chi nhất tộc lao đi. Nghe nguyên điệu tự thuật, Marco cũng có chút động dung. Vì suy nghĩ phía sau, Marco cười nói, ta lấy nhị dạ đại thế giới giới chủ thân phận, cho phép bọn ngươi tiến nhập nhị dạ đại thế giới. Đa tạ giới chủ. Tại chỗ vừa nghe, kích động quỳ trên mặt đất. Miễn là tiến vào nhị dạ đại thế giới, mặc kệ về sau như thế nào, trước mặt cái này tử vong cướp, nguyên chi nhất tộc là tránh khỏi. Một bên, Vàng sinh sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Kết minh thế lực lâm trận đi theo địch, bực này tin tức nếu là truyền đến hắn lò đại thế giới, hắn Vàng sinh sẽ trở thành vô số người hài hước. Nguyên chi nhất tộc, lâm trận đi theo địch, ta hoàng chi nhất tộc tốt binh sĩ, đem chu diệt. Vàng Sinh hung hăng nói. Nguyên Sinh ngẩng đầu, "Vàng Sinh, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng." Lúc này, Marco vô vô Nguyên Sinh bả vai. "Đi xuống trước, chuyện nơi đây để ta giải quyết." Marco mở miệng cười. Tại chỗ nhìn tự tin Marco gật đầu, lùi qua một bên. Nguyên Sinh sau khi rời đi, Marco ánh mắt lạnh dần. "Nói đi, muốn chết như thế nào?" Marco lạnh lùng mở miệng. "Chết." Nghe được Marco lời nói, Vàng Sinh quả thực khí nở nụ cười. "Ngươi một cái chính là tiên tri tam cảnh con kiến hôi cũng dám nói để cho ta chết như thế nào?" Nói, Vàng Sinh sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn đi ra, "Tiểu xuất sinh, ngươi là chán sống rồi sao?" Nói xong, Vàng Sinh bàn tay to vỗ, liền muốn bóp chết Marco. Vàng Sinh thực lực ở tiên tri bốn cảnh tiểu viên mãn, khoảng cách tiên tri ngũ cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, cho nên đối với tiên tri tam cảnh tiên nhân, Vàng Sinh chưa bao giờ nhìn ở trong mắt. Nhìn Marco, Vàng Sinh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thế nhưng chỉ một lúc, nụ cười của hắn đọng lại ở trên mặt. "Oeng." Marco trên người, sắc mặt hỏa diễm lần nữa nhảy lên. Theo lam sắc ngọn lửa nhảy lên, từng đạo khiến người áp lực hít thở không thông, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. "Tiên, tiên tri lục cảnh." Vàng Sinh bàn tay to, đứng ở Marco trước người. Hắn đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Marco. Một cái mới đản sinh đại thế giới, tại sao có thể có tiên tri lục cảnh cường giả? Một bên, Thương Dạng cũng đầy khuôn mặt hoảng sợ. Tiên cảnh một tầng nhất trong tiên. Tại chỗ những thứ này tiên nhân chung vào một chỗ, cũng không khả năng là tiên tri lục cảnh cường giả đối thủ. Hơn nữa đến rồi tiên tri lục cảnh, có thể điều động đại thế giới chi lực, chính là tiên tri thất cảnh cường giả đến rồi, trong lúc nhất thời cũng cầm không xuống tiên tri lục cảnh giới chủ. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trốn. Trước tiên, Vàng Sinh xoay người bỏ chạy. Cái gì tộc quần, cái gì về sau, hắn tất cả đều không để ý tới. Hiện tại hắn phải làm, chính là trốn. Chạy về hắn lò đại thế giới. Miễn là chạy về hắn lò đại thế giới, là hắn có thể sống. Vàng Sinh buộc phát ra cuộc đời này tốc độ nhanh nhất, hướng phía hắn lò đại thế giới đi trốn. Thế nhưng một đôi bàn tay lớn màu xanh lam, cũng là lặng yên không tiếng động đưa hắn bao vây, sau đó hỏa tan đi. T. Chương 460, ta lòng quá tham. Nhìn tận mắt Vàng Sinh bị lam sắc hỏa diễm thôn phệ, người ở chỗ này đều tê cả da đầu. Thiên chi lục cảnh, khủng bố như vậy. Kế tiếp, đến ngươi. Mắt cô nhìn về phía Thường Dạng. Phanh. Thường Dạng quỳ trên đất. Giới chủ. Giới chủ. Ta nguyện quy thuận. Ta nguyện quy thuận. Thường Dạng không ngừng hô. Thế nhưng Marco cũng sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy sương sụn, còn muốn vào ta nhị dạ đại thế giới. Ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Marco lạnh rên một tiếng, lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt tràn. Thường Dạng còn chưa kịp đứng dậy, biến thành một bãi cho cốt. Ở Thường Dạng phía sau, hai tộc tộc nhân cũng từng cái bị lam sắc hỏa diễm thôn phệ. Tại chỗ ngơ ngác nhìn một màn này. Đạo kia còn nhúc nhích lam sắc hỏa diễm giống như là một căn châm nhỏ, không ngừng đâm trái tim của hắn. Thật đáng sợ. Tại chỗ không thể không gặp qua tiên tri lục cảnh tồn tại, thế nhưng giống như Marco bực này chỉ tay gian tiêu diệt hai cái tộc quần tinh anh chiến lực tồn tại, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhìn đứng ở nguyên chi nhất tộc trước người Marco, tại chỗ trong mắt kính nể thay đổi càng thêm nồng nặng. Hắn lò đại thế giới, làm hoàng chi bộ tộc cùng thường chi nhất tộc bị tiêu diệt tin tức truyền sau khi trở về, đưa tới một hồi náo động. Vô số thế lực bắt đầu điên cuồng thu thập con ngựa tư liệu, muốn biết Marco rốt cuộc là một cái cảnh giới như thế nào. Thế nhưng vô luận bọn họ như thế nào đánh tham, lấy được tin tức, chính là Marco cảnh giới ở tiên tri tam cảnh. Ngoại trừ tiên tri tam cảnh, lại không còn lại. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính. Hắn lò đại thế giới tất cả bên trong tiểu thế lực, hầu như đều cảm thấy, ở Marco đứng phía sau nhân vật khủng bố, mà cái kia nhân vật khủng bố có thể là hắn lò đại thế giới một cái nào đó siêu nhiên đại thế lực. Chỉ có như vậy, Marco mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nị dạ đại thế giới. Marco muốn đem nguyên chi nhất tộc tộc nhân an trí ở khu vực trung tâm, nơi đây linh khí sung túc, thỉnh thoảng còn có tiên khí tràn, cực kỳ thích hợp tu hành. Thế nhưng tại chỗ cũng là mở miệng cự tuyệt. Dùng nguyên địa nói, nị dạ đại thế giới phúc địa làm dùng để bồi dưỡng nị dạ đại thế giới thiên tài, nguyên chi nhất tộc chỉ cần có một an cư chi địa liền đủ để. Tại chỗ như vậy yêu cầu, Marco cũng không có làm ra vẻ, đem nguyên chi nhất tộc an trí ở non xanh nước biết thủy quốc. Ở sắp chia tay lúc, Nguyên Sinh cho Marco một tấm hãn lò đại thế giới bản đồ, cùng với hãn lò đại thế giới đại thế lực giới thiệu. Làng sương mù. Mẹ tờ dù mị căn phòng bên trong. Marco cao mày nhìn hãn lò đại thế giới thế lực giới thiệu. Lúc đầu ta đã cho ta đã đầy đủ coi trọng hãn lò đại thế giới, không ngờ tới vẫn là khinh thị nó. Marco nồng nặc thở dài. Hãn lò đại thế giới so với Marco tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Hơn nữa hãn lò đại thế giới người thiên phú, cũng so với Marco tưởng tượng tốt. Ở hãn lò đại thế giới, chỉ cần là sống bất tử, hầu như liền có thể trở thành tứ tượng kỳ cường giả, mà chỉ cần là thoáng nỗ lực tu hành, liền có thể trở thành tiên nhân. Ở hãn lò đại thế giới các đại cường tộc đản sinh thánh thú, chỉ là sinh ra thì có tiên nhân chi cảnh, miễn là khỏe mạnh lớn lên, liền có tiên tri ngũ cảnh thực lực. Mà những cái này đại tộc quần trưởng lão cũng đều là tiên tri ngũ cảnh tồn tại. Có thể nói, ở hãn lò đại thế giới là tiên nhân nhiều như chó, cường giả khắp nơi trên đất đi hiện trạng. Tiên tri lục cảnh, ở hãn lò đại thế giới chỉ xưng là nhất phương đầu sỏ, khoảng cách ba chủ còn kém một cảnh giới, mà khoảng cách hãn lò đại thế giới đứng đầu nhất mấy người, ước chừng kém hai cái cảnh giới. Marco xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu. Hãn lò đại thế giới những cái này đứng đầu nhất cường tộc đều có tiên tri bắt cảnh tiên nhân tọa chấn, nếu như bọn họ xâm phạm, lấy hiện tại nhẫn giả đại thế giới tình cảnh, rất khó ngăn trở. Bất quá cũng không phải không có cách nào, miễn là ta dung hợp nhị giả đại thế giới chi lực, cộng thêm sức chiến đấu của ta, tiên tri bắt cảnh chưa chắc là đối với đối thủ của ta. Nghĩ nhị giả đại thế giới chi lực, Marco càng thêm nhức đầu. Mỗi một vị tiên nhân chỉ dung hợp một cái thế giới chi lực, thế nhưng Marco trong tay sở hữu hai phần thế giới chi lực. Phần thứ nhất thế giới chi lực là Marco ở truy tiên nhân chi tâm lên đến tiểu thế giới, mà người thứ hai thế giới chính là nhị dạ đại thế giới. Cái này hai phần thế giới chi lực dung hợp người, mắt cô đầu không thỏa mãn. Bởi vì đã từng tham quan học tập quá hai thế giới, mắt cô cảm thấy cái này hai thế giới vô luận người ở thế giới chi lực trên đều không phải viên mãn. Mắt cô có dự cảm, nếu như chính mình dung hợp chúng nó, sẽ rất khó ở tiên nhân chi cảnh thượng tẩu đến mức tận cùng. Thế nhưng nếu như không phải dung hợp chúng nó, nếu như cường địch xâm phạm, mắt cô cùng nhị dạ đại thế giới tình cảnh lại sẽ cực kỳ gian nan. Làm sao bây giờ? Nhìn khiêu động đèn, mắt cô vi vi suy nghĩ. Dung hợp cái nào một cái thế giới chi lực ta đều sẽ có tiếc nuối, nếu chúng nó cũng không viên mãn, ta là sao không đưa chúng nó dung hợp được, biến thành một cái toàn bộ mới thế giới chi lực, sau đó sẽ dung hợp. Nghĩ đến đây, mắt cô con mắt một sáng. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở đèn trong. Nị dạ đại thế giới phần cuối, cuồng phong cùng tia chớp trong nổ vang. Mắt cô thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ở nơi này tận cùng thế giới một góc, Yệp Cạ Cụ có nị dạ đại thế giới cho hắn quà tặng. Mà mắt cô trong tay, kéo viên kia to lớn truy tiên nhân chi tâm. Tại nơi truy tiên nhân lòng trung ương, cũng có một đạo thế giới chi lực. Đại nhân, chú ý tiên nhân chi tâm bên trên. Thi tộc thiếu niên cung kính đối với mắt cô hành lễ. Từ mắt cô đưa hắn cùng truy tiên nhân chi tâm cứu về sau, thi tộc thiếu niên liền đối với mắt cô thần phục. Mắt cô nhìn thoáng qua thi tộc thiếu niên, gật đầu cười. Người trước ly khai nơi này, cái này truy tiên nhân chi tâm, kế tiếp ta có trọng dụng. Thi tộc thiếu niên cung kính gật đầu, là. Thi tộc thiếu niên sau khi rời đi, mắt cô mang theo truy tiên nhân chi tâm, vọt vào trong xâm xét. Và anh. Ở truy tiên nhân trong trái tim tiểu thế giới chi lực hiện thân sau đó, cuồng phong cùng lôi điện thay đổi phá lệ cuồng bạo. Dường như muốn ở cuồng bạo bên trong, đem truy tiên nhân chi tâm xé rách. Mắt cô vung tay lên, lam sắc hỏa diễm đem truy tiên nhân chi tâm bao vây. Shinobu, ngươi cũng không nên phá hủy đại sự của ta. Mắt cô ngẩng đầu, hướng về phía cuồng phong cùng lôi điện mở miệng. Những cuồng phong kia cùng với lôi điện, ở mắt cô mở miệng sau đó, vì vi do dự, lần nữa khôi phục bình thường. Như vậy mới đúng chứ? Mắt cô cười cười, đi tới nhị dạ đại thế giới chi lực bên cạnh. Nếu như ngoại giới biết mắt cô không có thôn vệ nhị dạ đại thế giới cái này một đạo thế giới chi lực, như vậy tất nhiên sẽ điên cuồng xuất thủ. Cái gì kiêng kỵ, cái gì ước định, bọn họ hoàn toàn cũng sẽ không buông ở trong mắt. Bởi vì đại thế giới chi lực, đủ để cho người vượt qua bình cảnh tiến hơn một bước. Mắt cô nhìn thế giới chi lực mỉm cười. Nếu là ta cắn nuốt cái này thế giới chi lực phía sau có thể tiến hơn một bước thì tốt rồi. Bất quá trong nhấp nháy, mắt cô lại chính mình lắc đầu, ta lòng quá tham. Từ mở đại thế giới, mắt cô cảnh giới một đường tăng cao, từ tiên tri hai kỳ nhanh chóng đến rồi tiên tri lục cảnh. Nếu là ở cắn nuốt thế giới chi lực, đến rồi tiên tri thất cảnh cảnh giới, như vậy mắt cô cơ bản cũng liền phế đi,